loại cảm giác này thật giống như có một cỗ lực lượng bạo liệt chạy trong kinh mạch nàng, sau đó dung nhập vào đan điền, dần dần đan điền bị cỗ lực lượng này làm bành trướng lên. Mộ Như Nguyệt hoài nghi dây kế tiếp đan điền của nàng có thể quá căng sau đó nổ tung hay không bốn. Ngay tại thời điểm nàng cảm giác không thể chịu được nữa, đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác cực kỳ sảng khoái. Vâng! Một cỗ khí thế cường đại từ đỉnh đầu vọt ra, xoay quanh trên không trung. Nhìn thấy khí thế kia, mọi người đều sửng sốt. Đột phá! Sau khi lập khế ước với Cửu Thiên Long Viêm Kiếm, nàng trực tiếp đột phá lên thiên phú cao cấp. Lam Nguyệt lui về sau hai bước, đáy mắt lộ vẻ hối hận, nàng thật sự không nên mang Cửu Thiên Long Viêm Kiếm đến nơi này. Vốn dĩ cho rằng Ngọc Giới có thể phong ấn lực lượng của nàng, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành đồ cưới cho người khác bốn. Nhưng mà hối hận cũng không ích gì, tất cả chỉ có thể trách vận khí nàng quá kém. Thủy Tổ. Thích Dung vừa định dò hỏi hai lão nhân, lại thấy hai người kia mắt sáng lên nhìn Mộ Như Nguyệt, thậm chí còn có chút kích động. Không sai, xác thực là kích động. Hồi Ưng mặt lạnh giờ phút này cũng trở nên kích động. Nguyệt Tôn, ánh mắt Hồng Vận ai oán nhìn Mộ Như Nguyệt, tiểu tử La Âm nói ngươi đã sớm tới học phủ. Tại sao không muốn đi gặp chúng ta? Vì gặp được ngươi, chúng ta chỉ có thể ra đây. Nguyệt Tôn. Sắc mặt Thích Dung cứng lại rồi. Nàng mới là Nguyệt Tôn. Vậy những gì mình làm rốt cuộc là cái gì? Vì một Nguyệt Tôn giả mạo mà muốn Nguyệt Tôn thật giao linh hồn cho nàng. Thân thể già nua run rẩy mãnh liệt, Thích Dung chỉ hy vọng bản thân có thể ngất đi bốn. So với Thích Dung, Võ Nghi rõ ràng đã bị kinh hách đến cực hạn, mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trong lòng hối hận chưa từng có. Hắn hối hận đã nhận Lâm Nhược Ảnh làm đồ đệ, càng hối hận có ý muốn trả thù nàng bốn. Nếu nàng là Nguyệt Tôn, vậy cả Trung Châu học phủ đều là của nàng, đừng nói chỉ giết một người, cho dù giết 100 người, chỉ cần nàng muốn cũng không ai dám nói một câu. Nhưng cuối cùng bọn họ đã làm cái gì? Võ Nghi cứng đờ nhìn Tống Nhiên sắc mặt thản nhiên, nở nụ cười khổ. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của lão nhân này, phỏng chừng đã sớm biết chuyện này. Chỉ có hắn chẳng hay biết gì. Tìm ta có việc. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quét mắt về phía Hồng Vận, bất quá, ta không nhớ rõ ngươi là ai. Hồng Vận suýt chút nữa muốn khóc, Nguyệt Tôn, ta là Hồng Vận, thuộc hạ trung thành của ngươi à, chẳng qua ta già đi một chút thôi, kỳ thật vẫn còn phong thái phong lưu phong khoáng như ngàn năm trước à. Trải qua ngàn năm, bọn họ đã sớm già đi, còn nàng vẫn trẻ đẹp như cũ bốn. Cái này bốn. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ta không biết gì hết, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao. Thật ra cũng không có việc gì, Hồng Vận cười ha hả nói, chỉ là muốn gặp ngươi. Mặt khác, ta muốn biết Tử Hoàng có ở bên cạnh ngươi hay không? Tử Hoàng. Nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, La Âm và Tống Nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 432, đột phá thiên phú cao cấp, Nam. Nguyệt Tôn và Tử Hoàng từ ngàn năm trước là một đôi thần tiên quyến lữ, người biết tung tích Tử Hoàng hẳn là chỉ có một mình nàng bốn. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, Vô Trần đang ở trong học phủ. Lời nữ tử đạm nhiên như gió, nhẹ nhàng lọt vào tai mỗi người, trong chớp mắt, thần sắc mấy người cứng lại rồi. Kinh ngạc nhìn nữ tử. Dạ Vô Trần. Nàng nói Tử Hoàng là Dạ Vô Trần. Như vậy, chẳng phải là Nguyệt Tôn và Tử Hoàng cùng xuất hiện sao? Nếu truyền ra không biết sẽ khiến bao nhiêu người khiếp sợ bốn. Nga, Hồng Vận gật gật đầu, cười ha hả nói, Nguyệt Tôn, phía sau núi học phủ chúng ta có một cỗ lực lượng Tử Hoàng lưu lại, phiền toái Nguyệt Tôn nói Tử Hoàng đến lấy lực lượng này, thời gian chúng ta có thể ở lại đây không nhiều lắm, phải nhanh trở lại sau núi, thỉnh Nguyệt Tôn bảo trọng, hơn nữa bốn. Hồng Vận hơi ngừng một chút. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây. Chuyện hôm nay, không ai được truyền ra ngoài, nếu để ta biết ai làm lộ thân phận Nguyệt Tôn, giết không tha ba. Ba chữ giết không tha làm trái tim mọi người run lên. Ở đại lục Trung Châu, Nguyệt Tôn có không ít minh hữu, nhưng càng có nhiều kẻ thù hơn, rất nhiều người thèm nhỏ dãi bảo vật trong tay nàng, cho nên nếu để thân phận của nàng bại lộ chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, thực lực của nàng chưa đủ mạnh, cũng không phải là cường giả tuyệt thế ngàn năm trước khi nàng đủ trưởng thành. Tuyệt đối không thể để người ngoài biết được thân phận nàng. Thủy Tổ, yên tâm đi, trong lòng vãn bối hiểu rõ. La Âm cung kính đáp, đắc ý liếc mắt về phía Thích Dung sắc mặt tái nhợt. Hồng Vận khẽ gật đầu, nở nụ cười vừa lòng. Đông nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, hai thân ảnh trên không trung tiêu tan giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ông! Cửu Thiên Long Viêm kiếm khẽ động, bay nhanh vào tay Mộ Như Nguyệt, lúc Mộ Như Nguyệt vừa rời mắt, đáy mắt chợt léo sát khí lạnh lẽo. La Nguyệt! Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Ngươi không nên bắt tay với Tử Phượng, càng không nên có ý đồ với hắn. Thân thể Lam Nguyệt chấn động, khẽ lui về phía sau. Cuồng phong phất qua, tóc đen bay múa, Mộ Như Nguyệt nâng mắt, thanh âm lạnh băng tràn ngập sát khí. Cửu Thiên Long Viêm kiếm. Một tiếng rồng giống chấn vang không trung. Thân kiếm phát ra hừng quang, khắp không trung một mảnh đỏ rực, mọi người bỗng nhìn thấy Viêm Long trên thân kiếm hoạt động, rời khỏi trường kiếm phóng về phía Lam Nguyệt.
Không!
Lam Nguyệt hoảng sợ, trợn to mắt, khàn giọng hét lớn. Nhưng mà, Viêm Long sẽ không dừng lại, con ngươi màu đỏ tàn nhẫn, nó dùng thân thể rực lửa hung hăng đánh về phía Lam Nguyệt.
Bá!
Ngọn lửa từ trên người nàng bùng lên, thân thể mềm mại kia văng ra thành một vòng cung rồi rơi xuống, để lại trên không trung đầy trời huyết hoa.
Nóng!
Lửa nóng bao quanh thân thể khiến thần sắc nàng vặn mèo, nỗi thống khổ sâu vào cốt tủy, tựa như không hề có điểm dừng bốn.
Ha ha!
Bên trong ngọn lửa truyền ra một tiếng cười cuồng ngạo. Lam Nguyệt nâng mắt, châm chọc nhìn về phía Bạch Tỷ thiếu nữ đứng trong gió. Mộ Như Nguyệt, không phải ta thua ngươi, ta thua vận khí của mình. Nếu không phải mấy lao ra hỏa đó xuất quan đúng lúc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chỉ là ta không được thần may mắn chiếu cố bằng ngươi.
Chương 433, đột phá thiên phú cao cấp, 6.
Đúng vậy. Trong suy nghĩ của Lam Nguyệt, lúc này nàng thua là bởi vì không đủ vật khí.
Lam Nguyệt chậm rãi cong khóe môi, cười lạnh, nhưng ngươi biết không? Cách đây không lâu, Phượng Kinh Thiên từng cầu xin ta, hắn muốn biết mục đích của ta, cũng muốn ta đừng tổn thương ngươi, cho nên, hắn quỳ xuống cầu xin ta.
Mộ Như Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tất cả những gì Phượng Kinh Thiên làm vì ngươi sẽ trở thành một cái gai trong lòng ngươi, cũng sẽ khiến các ngươi sinh ra hiểu lầm.
Ngươi nói xong chưa?
Mộ Như Nguyệt đè nén nội tâm run rẩy, ngước mắt nhìn Lam Nguyệt, thần sắc đạm mạc, không hề biểu lộ cảm xúc trong lòng. Đối với loại người như Lam Nguyệt, đây là cách tốt nhất để đả kích nàng muốn.
Mộ Như Nguyệt, sao ngươi có thể thờ ơ như vậy?
Lam Nguyệt điên cuồng hét lên, nam nhân cao ngạo như Phượng Kinh Thiên vì ngươi mà từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt ta, vậy mà ngươi còn có thể thờ ơ như vậy.
Xem ra ngươi thật sự là một nữ nhân vô tình vô nghĩa, hắn đã nhìn nhầm ngươi.
Mộ Như Nguyệt đạm mạc nhìn Lam Nguyệt, thanh âm không nóng không lạnh, điều ngươi muốn nhìn thấy, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi như nguyện, cho dù ngươi nói lời này để châm ngòi ly gián ta và Vô Trần, nhưng thật đáng tiếc, ngươi sẽ không thành công, dù ta mềm lòng với Phượng Kinh Thiên thì thế nào.
Vô Trần sẽ không vì chút chuyện đó mà rời bỏ ta, ngươi nhất định là thất vọng rồi.
Ngươi không biết những gì bọn họ đã trải qua trong quá khứ làm sao có thể hiểu rõ tình cảm khắc sâu trong tim.
Mộ Như Nguyệt thừa nhận mình mềm lòng với nam nhân yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại kia, nhưng vậy thì sao?
Mặc kệ những người khác vì nàng làm những gì, trong lòng nàng chỉ yêu một người nam nhân.
Lam Nguyệt cười điên cuồng, đôi mắt Lam trào ra nước mắt.
Mộ Như Nguyệt, so về tâm trí ta quả thật không bằng ngươi, hiện tại ta thừa nhận ta thua. Ta tuyệt đối không thể ở trong tình huống như vậy mà mặt không đổi sắc như ngươi.
Nhưng nàng lại làm được.
Bất luận là khi bị chỉ trích là Nguyệt Tôn giả hay khi sắp bị lấy đi linh hồn, nàng đều không nhìn thấy chút sợ hãi nào trong mắt nữ nhân này.
Chỉ có thản nhiên và tự tin.
Nữ nhân này cũng sẽ không vì vài lời nói ba xạo bịa đặt của người khác mà thay đổi bốn.
Trong ngọn lửa, thân thể Lam Nguyệt dần dần tan biến, gió nhẹ thổi qua, mang theo cho bụi đến khắp mỗi ngóc ngách học phủ.
Thấy nữ tử rời mắt về phía này, Võ Nghi dùng mình, thực lực của hắn cũng không hơn kém Lam Nguyệt gì lắm, nếu nàng muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay.
Khuôn mặt già nua của Thích Dung run nhẹ nhẹ, cho đến bây giờ nàng vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật.
Ha ha!
La Âm cười to, cũng không thèm liếc mắt nhìn Thích Dung, nhấc chân đi về phía Mộ Như Nguyệt, cung kính nói, nha đầu, chúc mừng chúc mừng.
Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngay lúc nàng muốn thu hồi Cửu Thiên Long Viêm Kiếm, đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, thân thể liền ngã xuống.
Đồng nhiên, một đôi tay ôm nàng vào lòng, Dạ Vô Trần gắt gao ôm thiếu nữ trong ngực, khẩn trương nói, Nguyệt Nhi bà.
Mộ Như Nguyệt không có bất kỳ phản ứng gì, lặng lặng nằm trong ngực hắn.
Lập tức, trong lòng Dạ Vô Trần dâng lên lửa giận, mắt tím tràn đầy sát khí lạnh lẽo, nếu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì, bổn vương muốn các ngươi chôn cùng.
Oanh!
Một thân sát khí khuếch tán, La Âm cả kinh khẽ run lên, hắn sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt đang nhắm chặt mắt, nàng không có bị thương à, tống nhiên là đan dược sư. Hay là để hắn xem cho nàng đi bốn.
Chương 434, huynh muội gặp lại, 1.
Nghe vậy, Dạ Vô Trần mới thu liễm sát khí, nắm chặt tay nữ tử trong ngực, ánh mắt cực kỳ khẩn trương.
Dưới khí thế bức người của Dạ Vô Trần, tống nhiên run rẩy tiến lên, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, sửng sốt nửa ngày, kinh hỉ nói, Vô Trần công tử, chúc mừng ngươi, nha đầu mang thai đã hơn một tháng, vừa rồi vì vận dụng lực lượng hơi nhiều nên mới không chống đỡ được.
Dạ Vô Trần ngây ngẩn, tựa như không tin vào thai mình. Sau đó đông nhiên mừng như điên, kích động nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực mình.
Nguyệt Nhi mang thai.
Nàng thật sự mang thai.
Là hài tử của mình.
Đây là sự thật. Không phải hắn đang nằm mơ.
Dạ Vô Trần như lọt vào trong sương mù, cả người ngốc ngốc, làm sao còn khí thế tu la như ngày thường.
Trong một khắc này, đôi mắt tím chỉ có duy nhất nữ nhân trong ngực bốn.
Đêm.
Ánh trăng như nước.
Mộ Như Nguyệt chậm rãi tỉnh dậy,
vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt ôn nhu có thể khiến người ta chết chìm trong đó, nàng bất giác hơi sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Nàng sờ sờ mặt mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân. Nguyệt Nhi. Nam nhân duỗi tay ra kéo nàng vào ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, dù cùng hắn sớm chiều ở chung nhưng giờ phút này vẫn bị kinh diễm. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh thon dài của nam nhân tựa như được bao phủ một lớp áo lụa màu bạc. Dung nhan nam nhân tuấn mỹ như thần, da thịt trắng non tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi hắn khẽ cong lên khiến đóa mạn đà la càng thêm sinh động, mắt tím tà mị thâm tình bốn. Vô Trần, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, hỏi. Nam nhân cúi đầu ngóng nhìn bụng nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Nguyệt Nhi, nàng mang thai, ở đây có con của chúng ta. Mang thai. Mộ Như Nguyệt chấn động, túi đầu nhìn bụng mình, có điều, không biết bây giờ nó đến là phúc hay họa. Vô Trần, chúng ta còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết. Nói không kích động là giả, dù sao đây cũng là con của nàng và Vô Trần, nhưng mà, nếu Nam Cung Tử Phượng chưa chết, bên cạnh bọn họ còn quá nhiều nhân tố bất an. Đứa nhỏ này đến, thật không biết là phúc hay là họa. Mặc kệ là phúc hay họa, Nguyệt Nhi, có ta ở bên cạnh nàng. Dạ Vô Trần xoay thân thể Mộ Như Nguyệt qua, cười ta mị, bất quá hiện tại, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Khi nói chuyện, hắn đã hung hăng ấn nữ tử xuống giường, nóng nhìn mỹ nhân dưới thân, lập tức có cảm giác miệng nóng lưỡi khô, dục hỏa thiêu đốt. Trước khi sinh hài tử, chàng không được đụng vào ta. Vì sao? Vi phu sẽ thật cẩn thận. Ta sợ chàng sẽ dạy hư nó bốn. Dạ Vô Trần hơi sửng sốt, đống cười phá lên, Nguyệt Nhi, chúng ta đang làm gì hắn cũng không biết, làm sao có thể dạy hư hắn. Không biết vì sao, ta có một loại cảm giác, nhi tử của chúng ta không đơn giản, hắn sẽ biết chúng ta đang làm gì. Nhi tử. Dạ Vô Trần nhướng mày, sao nàng biết nhất định là nhi tử, con trai. Cảm giác. Nàng xác thực có cảm giác, trong bụng nàng là nhi tử, hơn nữa tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Chương 435, huynh muội gặp lại, 2. Nguyệt Nhi, nàng có nhi tử liền quên phu quân, huống chi nhi tử còn chưa sinh ra mà nàng đã bất công như vậy, chờ sau này sinh hắn ra còn thế nào nữa. Ta không quản nhiều như vậy, trong lòng nàng, ta phải xếp thứ nhất, hắn chỉ có thể xếp thứ hai. Xoẹt. Dạ Vô Trần xé nát quần áo nữ tử, miệng nóng lười khô nhìn nữ tử dưới thân, đáy lòng càng sao động mãnh liệt. Dạ Vô Trần 3. Mộ Như Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nương tử, ta không nhịn được nữa, cho nên nếu nàng muốn trừng phạt vi phu thì chờ sau khi xong chuyện rồi nói, đến lúc đó nàng đánh mắng hay phạt ta quỳ ván giặt đổ vi phu đều nhận. Nói xong, nam nhân cúi đầu hôn lên môi nàng, nuốt hết mấy lời nàng định nói, sau đó vung tay lên, kéo màn, cùng nữ tử hợp thành một thể bốn. Ánh trăng bao phủ viện trưởng lão, vẻ mặt võ nghi do dự, thật lâu sau, hắn đứng bật dậy, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Không được, ta không quản được nhiều như vậy. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nha đầu kia là Nguyệt Tôn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, thiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm lợi thế, nếu nói chuyện này cho mấy thế lực kia, bọn họ nhất định sẽ phái người tới tiêu diệt nàng. Nha đầu, đừng trách ta bất nhân, tất cả đều là ngươi bức ta muốn sống, chỉ có thể làm ngươi biến mất ba. Đáy mắt xẹt qua tia âm ngoan, võ nghi cười lạnh. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đạm nhiên truyền đến, võ nghi cả kinh nhảy dựng lên. Ai? Là ai? Võ nghi khẩn trương nhìn xung quanh, lúc nhìn lên không trùng, con ngươi hơi co rụt lại, thân ảnh bạch tí tuyệt thế lọt vào mắt hàn bốn. Dưới ánh trăng, bạch tí nhẹ bay, đối lập với bầu trời đêm. Nàng đứng trên không trùng, khoe môi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen tràn đầy hàn ý, không biết là vì ánh trăng quá lạnh lẽo hay vì nguyên nhân gì khác, quanh thân nữ tử bao phủ một tầng hàn khí. Võ nghi hoảng sợ trợn to mắt, thân thể nhịn không được run lên, ngươi! Sao ngươi lại ở chỗ này? Đương nhiên tới đây là để... Nữ tử cười nhạt, loại bỏ mối họa về sau. Câu nói vừa rồi của ngươi không sai, vì mạng sống của mình, chỉ có thể làm người khác biến mất, cho nên, vì ta còn sống trên đời này nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào uy hiếp mình. Võ nghi run rẩy lui về phía sau hai bước, thân thể không cẩn thận đụng vào tấm bình phong làm nó đổ xuống. Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn võ nghi, khẽ quát, Viêm Tẫn, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Ha ha, một tiếng cười khí phách đông phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Nam nhân một thân hắc y lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, đôi mắt thâm thúy khí phách như sao trời. Nha đầu, cứ giao lão nhân này cho bản tôn là được, hắn liên tiếp phạm phải sai lầm, hiện tại cũng nên bị giáo huấn một chút. Tốt. Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn về phía bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, ta không muốn giữ lại người sống. Đối với loại người như Vô Nghi, nếu không giết hắn, hắn sẽ tìm mọi cách trả thù ngươi, cho nên, vì khiến hắn câm miệng, chết là cách tốt nhất. Chương 436, huynh muội gặp lại, 3. Mộ Như Nguyệt đã đáp ứng sẽ nói Dạ Vô Trần ra sau núi một chuyến, cho nên sáng sớm đã dẫn hắn đến đó. Khi đến sau núi Dạ Vô Trần mới biết được tại sao nơi này lại hấp dẫn hắn, khiến hắn không tiếc tiến vào Trung Châu học phủ 4. Chỉ vì cố lực lượng mà hắn lưu lại kia. Nhưng trong nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn hấp thu hết cố lực lượng này, mà trong lòng Mộ Như Nguyệt lại lo lắng cho an nguy của Tiêu Phong nên cũng không đợi Dạ Vô Trần mà tự xuất phát đến Phong Vân Đế Quốc trước. Lúc này, trong sơn mạch ma thú đi đến Phong Vân Đế Quốc, Mộ Như Nguyệt cẩn thận dùng kiếm tách cỏ dại chắn đường, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Cũng không biết mất bao lâu mới tới Phong Vân Đế Quốc, Tiêu Phong đại ca hiện giờ ở đó, ta không thể không đi. Oeng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước truyền đến âm thanh đánh nhau, khí thế mãnh liệt khuếch tán trên bầu trời, tựa như một luồng sáng áp xuống. Trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, dưới áp lực của khí thế này, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn. Không biết ai chiến đấu ở chỗ đó. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, ánh mắt xuyên qua rừng cây nhìn về phía hai thân ảnh kia. Đó là hai vị lão giả tuổi không chênh lệch nhau lắm, một người hồng y đầu bạc, người kia một thân trường bào vàng nâu, khí thế hai người không phân cao thấp. Hoàng Hạc, mau giao bảo điện kia ra đây cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lão giả mặc trường bào vàng nâu nói, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn hồng y lão giả trước mắt. Lão nhân kia cười ha hả nói, Tùng Mục, có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Hừ, ít nói nhảm, hôm nay nhất định ta phải lấy được bảo điện. Lão giả mặc trường bào màu nâu được xưng là Tùng Mục hừ lạnh một tiếng, vừa giơ tay liền có một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng về phía Hoàng Hạc, vang một tiếng, đánh vào cái cây phía sau, ầm ầm đổ xuống. Bảo điện. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, nàng vốn định nhấc chân rời đi nhưng nghe thấy mấy lời này thì dừng lại. Thực lực của hai lão nhân này đều không tồi, ít nhất là trên La Âm, bảo điện khiến bọn họ tranh cướp có thể là thứ gì. Tùng Mục, ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đi tìm chết đi. Khí thế toàn thân Hoàng Hạc vọt lên tới đỉnh, hắn lau vết máu ở khóe miệng xong liền nhắm về phía Tùng Mục. Đồng thời, Tùng Mục cũng phát ra toàn bộ khí thế 4. Trải qua mấy ngày chiến đấu, nguyên khí của hai người đều tiêu hao không ít, hiện giờ có thể là một chiêu cuối cùng. Phanh! Sau khi tiếng va chạm của hai cỗ khí thế vang lên, hai thân ảnh từ trên không trung rớt xuống, ngã mạnh trên mặt đất. Trong miệng Tùng Mục trào ra máu tươi, hai mắt phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Ha ha ha, Tùng Mục, đây là kết cục của kẻ muốn cướp đồ của ta. Hoàng Hạc ngửa đầu cười ha hả, hắn lấy một viên đan dược trong nhẫn không gian ra nuốt xuống, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngay lúc này, một thân ảnh lọt vào mắt hắn. Đó là một người trẻ tuổi mặc bạch y liễu, đầu đội đấu lạp, không thấy rõ dung mạo, là nam hay nữ cũng không biết. Hoàng Hạc cau mày, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, vị công tử này có chuyện gì? Theo bản năng, Hoàng Hạc cho rằng người trước mắt là nam nhân. Công tử? Mộ Như Nguyệt mẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nàng cố ý thay đổi giọng nói, không biết bảo điện mà các ngươi tranh đoạt là thứ gì. Chương 437, huynh muội gặp lại, 4. Trong nháy mắt nuốt đan dược vào, lão giả đã dần dần khôi phục nguyên khí, lượng nguyên khí còn sót lại có thể miễn cưỡng duy trì hắn chiến đấu. Ha ha. Tiếng cười khẽ từ phía trước truyền đến làm Hoàng Hạc biến sắc, không biết công tử đang cười cái gì. Ta cười. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, cười ngươi đã chết đến nơi mà còn không biết. Ngươi nói cái gì? Khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Hạc càng trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Mộ Như Nguyệt thản nhiên nhìn Hoàng Hạc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngực mình ẩn ẩn đau đớn, ta đã thừa dịp ngươi không chú ý mà hạ độc, nếu muốn có giải dược thì giao bảo điện ra đây. Ngươi! Ánh mắt Hoàng Hạc phẫn nộ, hắn dựa theo lời của Mộ Như Nguyệt cảm thụ một chút, xác thực lồng ngực ẩn ẩn đau đớn, nhất định là trúng độc. Ngươi nghĩ xong chưa, muốn bảo điện hay muốn mạng? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, thanh âm không nóng không lạnh kia làm Hoàng Hạc có xúc động muốn một trưởng đánh chết nữ nhân này. Muốn mạng hay bảo điện? Đáp án rất rõ ràng bốn. Tốt, ta giao bảo điện cho ngươi. Hoàng Hạc oán hận cắn răng nói. Lúc đầu, bảo điện này nằm trong tay một hộ nông dân ở một thôn trang, sau khi hắn vô tình phát hiện, vì đoạt bảo điện này mà hắn huyết tẩy cả cái thôn trang kia. Ban đầu hắn cho rằng làm như vậy là có thể diệt khẩu, không ngờ lại có một người thoát được, cho nên mới hại hắn bị đuổi giết lâu như vậy bốn. Nhìn bảo điện được ném đến trước mặt mình, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không khách khí thu vào, sau đó lấy ra một viên đan dược, nói, đây là giải dược. Kỳ thực độc dược gì đó, chỉ là Mộ Như Nguyệt lừa hắn thôi, bản thân hắn bị chứng tim đau thắt phát tác mà không phát hiện. Thứ nàng cho hắn cũng chỉ là thuốc bổ. Cho đến khi đi được 100 mét, Mộ Như Nguyệt còn nghe thấy tiếng thét phẫn nộ phía sau. Độc Vương Bạch Ngự Phong, ngươi nhất định là Độc Vương Bạch Ngự Phong, chờ ta trị thương xong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ có Độc Vương Bạch Ngự Phong mới am hiểu dụng độc, đan dược sư khinh thường luyện chế loại đan dược này, hơn nữa, cũng chỉ có hắn mới có đủ năng lực hạ độc mình. Bạch Ngự Phong. Bước chân Mộ Như Nguyệt hơi dừng một chút, trong lòng có chút đồng tình với cái người bị mình liên lụy kia, không còn cách nào, nàng không có đủ thực lực đánh bại lao nhân kia, cũng chỉ có thể giấu mặt để xuất hiện bốn. Lao nhân kia còn cần một lát nữa mới khôi phục được, nhân lúc này ta nhìn xem bảo điện này là thứ gì. Mộ Như Nguyệt vén đấu lập lên, thiện tay ném vào bụi cỏ. Nàng xuê tay ra, bảo điện lập tức xuất hiện trong tay nàng. Con rối bảo điện. Mộ Như Nguyệt mở ra, mở trang đầu tiên ra xem, bảo điện này dùng để luyện ra con rối. Không những có thể mượn ngoại vật để luyện ra con rối có thể thăng cấp, mà còn có thể biến con người, ma thú hay đồ vật có sinh mệnh thành con rối cho ngươi sử dụng, không ngờ lại có thể gặp được vật này, xem ra chuyến đi sơn mạch ma thú này cũng không vô ích. Mộ Như Nguyệt cất bảo điện vào, cười khẽ, nếu có thể luyện ra một quân đội con rối, thực lực của nàng sẽ cường đại hơn rất nhiều. Lúc chiến đấu với Tử Phượng sẽ có thêm một phần nắm chắc bốn. Núi non trùng trùng điệp điệp, một chiếc xe ngựa từ phía xa đi tới, thời điểm xe ngựa đi ngang qua Mộ Như Nguyệt, một mùi hương khác thường xẹt qua chót mũi. Chương 438, huynh muội gặp lại, nam. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cơ hồ là theo bản năng nói, thi trùng độc. Không sai, đây xác thực là thi trùng độc trong đan thư miêu tả, không ngờ lại gặp được ở đây bốn. Dừng. Đống nhiên, một thanh âm vang lên trong núi non yên tĩnh. Một nam nhân trung niên từ trong xe ngựa bước tới. Nhìn kỹ Mộ Như Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày, hỏi, vị cô nương này, ngươi biết thi trùng độc? Mộ Như Nguyệt quét mắt nhìn nam nhân trung niên, nhàn nhạt mở miệng, không sai. Hai mắt nam nhân trung niên sáng lên, ánh mắt mong đợi nói, không biết sư phụ của cô nương là người phương nào, hiện tại ở đâu? Sư phụ ta không có ở đây. Nghe vậy, nam nhân trung niên có chút thất vọng thở dài, không dối gạt cô nương, hoàn bốn. Thiếu gia nhà chúng ta trúng thi trùng độc, tìm vô số đan dược sư vẫn không trị được. Nếu cô nương có thể nhận ra thi trùng độc, vậy sư phụ ngươi dĩ nhiên cũng là đan dược sư, cho nên có thể phiền cô nương nói sư phụ ngươi trị liệu cho thiếu gia nhà ta hay không? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta có thể xem thiếu gia nhà người không? Mời cô nương. Nam nhân trung niên gật đầu, vươn tay vén màn xe lên, một khuôn mặt xanh mét đập vào mắt nàng. Thanh niên nằm trong xe ngựa, bộ dáng rất thống khổ, một gương mặt cực kỳ thành tú vì trúng độc mà trở nên xanh mét, môi cũng tím tái. Sau khi xem xét tình huống của hắn, hai mắt Mộ Như Nguyệt đột nhiên sáng ngời bốn. Sắc thật là thi trùng độc, hơn nữa còn là thi trùng độc ngàn năm. Thi trùng độc ngàn năm cũng được coi là một loại độc tố quý hiếm, mà nàng vừa đọc trong bảo điện, thi trùng độc là thứ không thể thiếu để luyện ra con rối. Nếu là trước đây nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hiện tại nàng không thể không quản. Nếu có thể hấp thu nhiều thi trùng độc, vậy cũng đủ để nàng luyện ra một quân đoàn con rối. Thiếu gia nhà ngươi cũng không phải không thể cứu. Mộ Như Nguyệt đè nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên. Nghe vậy, ánh mắt nam nhân trung niên hiện lên vẻ vui sướng. Mấy ngày nay, các đan dược sư đều nói không thể cứu được tứ hoàng tử, chỉ có một mình nàng nói có thể cứu được. Cho dù nàng có nói mạnh miệng cũng vẫn làm hắn vui sướng bốn. Cô nương, vậy sư phụ ngươi khi nào mới đến? Ta có thể gặp hắn không? Nam nhân trung niên cho rằng chỉ dựa vào Mộ Như Nguyệt còn không có năng lực như vậy, rất nhiều đan dược sư còn không thể trị liệu. Một cô nương hơn 10 tuổi như nàng, có khả năng sao? Cho nên, vị tiểu cô nương này hẳn là đã bái một đan dược sư cường đại làm sư phụ, hơn nữa vị đan dược sư kia có thể trị thi trùng độc. Nghĩ đến đây, nam nhân trung niên trở nên khẩn trương. Ngươi chuẩn bị một ít dược liệu, xong thì đến tìm ta. Mộ Như Nguyệt cũng lời giải thích, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Nam nhân trung niên nhất thời ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy liền chuẩn bị dược liệu. Không chờ hắn kịp phản ứng, Mộ Như Nguyệt liền đọc ra một danh sách dược liệu thật dài. Nam nhân trung niên vội vàng hồi phục tinh thần, kêu người bên cạnh ghi lại. Cô nương, không biết ta chuẩn bị dược liệu xong nên đi đâu tìm ngươi? Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, nói, Tiêu gia ở Đế Đô. Tiêu gia? Cô nương là người Tiêu gia? Nam nhân trung niên kinh ngạc nhìn nàng, nói, chúng ta cũng đi Đế Đô, bằng không cùng nhau đồng hành, thế nào? Chương 439, huynh muội gặp lại, 6. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, khẽ gật đầu, tốt. Với tốc độ của nàng, không biết khi nào mới có thể đến Đế Đô, đã có người nguyện ý mời, sao có thể không đồng ý chứ? Chúng ta tiếp tục xuất phát. Nam nhân trung niên phất tay, quát lớn. Mặc kệ thế nào, sư phụ của vị cô nương này có lẽ là hy vọng duy nhất của bọn họ bốn. Phong Vân Đế Quốc. Đế Đô phồn hoa, náo nhiệt. Lúc này, trong phòng nghị sự Tiêu gia, Tiêu Phong lạnh lùng nhìn đám trưởng lao trước mặt, dung nhan như đao khắc càng thêm lãnh khốc, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn bọn họ. Bộ dáng trầm mặc khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Tiêu Phong, hiện giờ Thiên Nhi đã được Vu Sơn Đại Sư nhìn trúng, còn nhận hắn làm đệ tử luyện đan, có có thể nói tiền đồ sáng lạ, nhưng mà trong một lần đi hái thuốc đã bị ma thú cắn đứt tay, nếu không có tay hắn không thể tiếp tục luyện chế đan dược. Vu Sơn đại sư đã xem qua, cả gia tộc chỉ có cánh tay của ngươi mới thích hợp với Thiên Nhi, hắn là hy vọng của Tiêu gia chúng ta, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, Tiêu gia sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói Vu Sơn đại sư cho ngươi một viên đan dược phàm giai. Tam lão gia Tiêu gia vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Phong, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh. Đúng vậy, Tiêu Phong, thiếu gia chúng ta là kỳ tài luyện đan, Tiêu gia không thể thiếu. Vu Sơn đại sư cũng nói khi hắn 20 tuổi có thể đạt tới đỉnh địa giai, ai ngờ sẽ gặp tai họa như vậy. Tiêu Phong, ngươi đã gia nhập Tiêu gia thì cũng là một phần tử của Tiêu gia, chuyện này chỉ có thể nhờ vào ngươi. Một viên đan dược phàm giai đã đủ tốt, làm người đừng quá tham lam, nếu không sẽ bị lòng tham hại. Đám trưởng lão cũng ngươi một câu ta một lời khuyên bảo. Tiêu Thiên là thiên tài của Tiêu gia, tuổi còn nhỏ đã đột phá thiên phú, còn có thiên phú đan dược sư, hiện tại mới 18 tuổi đã đột phá đến địa giai cao cấp, rất có hy vọng năm 20 tuổi sẽ đạt đỉnh địa giai, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy bốn. Tiêu Phong ngươi bất quá là con cháu của phế vật Tiêu Vân kia thôi, vốn không nên trở lại Tiêu gia, gia chủ đồng tình nên mới cho ngươi trở về Tiêu gia, ngươi hẳn là nên mang ơn đội nghĩa, hiện tại đến phiên ngươi báo đáp Tiêu gia, ngươi cũng không nên cự tuyệt đi. Không phải là một cánh tay thôi sao? Ngươi lại không phải đan dược sư gì, chiến đấu thì chỉ cần một cánh tay là đủ rồi, bất luận cái gì cũng không quan trọng bằng thiên tài Tiêu gia chúng ta. Cho dù gia chủ trở về, hắn cũng không thể vì một người ngoài mà không màng đến tôn tử mình. Vẻ mặt Tiêu Phong càng thêm lãnh khốc, một thân khí thế lãnh lệ, Tiêu Thiên thì có liên quan gì đến ta? Hắn cụt tay là tự làm tự chịu. Mọi người ngẩn ra, không ai ngờ Tiêu Phong sẽ cự tuyệt, lập tức giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phong, ngươi không nên như vậy, Tiêu gia chúng ta nuôi ngươi nhiều ngày như vậy, hơn nữa còn phái người tìm người giúp ngươi, bây giờ ngươi lại không hồi báo, không phải chỉ là một cánh tay thôi sao, cũng không phải là không bồi thường cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn sắc mặt những người này, trong lòng Tiêu Phong cười lạnh. Trong mắt bọn họ, chỉ cần Tiêu Thiên khôi phục, bất luận hy sinh người nào đều không sao cả. Nhưng dựa vào cái gì bắt mình phải hy sinh? Xin lỗi, chuyện này hắn không làm được. Nếu các ngươi không còn chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Ánh mắt Tiêu Phong lạnh lùng đảo qua đám người đáng ghét kia, thanh âm lãnh khốc. Tiêu Tam lão gia lập tức biến sắc, đống nhiên cười lạnh. Chương 440, huynh muội gặp lại, 6. Tiêu Phong, chuyện này ngươi đồng ý thì tốt, không muốn cũng phải đồng ý. Lập tức, các trưởng lão đều đứng dậy, ánh mắt tập trung về phía nam nhân. Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ từ ngoài cửa truyền vào, ta xem các ngươi ai dám chặt tay hắn. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, thân thể Tiêu Tam lão gia chấn động, ánh mắt kinh ngạc. Sao lão già này lại trở lại? Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh già nua lọt vào mắt mọi người. Tiêu Bạch Hiên phẫn nộ, mặt già xanh mét nhìn đám người trước mắt, ta chỉ mới đi ra ngoài một thời gian, các ngươi đã nháo lên. Còn muốn đụng đến người ta mang về gia tộc. Ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Sắc mặt Tiêu Tam lão gia dần dần khôi phục lại như thường, cắn chặt răng nói, phụ thân, ta cũng không còn cách nào, Thiên Nhi là tôn tử của ngươi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị hủy đi. Tiêu Phong chỉ là người ngoài thôi, hơn nữa, dù hắn thiếu một cánh tay cũng không phải là không sống được. Hừ. Tiêu Bạch Hiên hừ lạnh một tiếng, lúc ta trở lại đế đô cũng đã nghe nói, Tiêu Thiên là tự hắn tìm chết, lại dám cướp con của mãnh hổ, chọc giận nó cắn đứt cánh tay hắn, nếu không phải có vận khí tốt phòng trường đã sớm chết rồi, mãnh hổ kia là ma thú thiên phú cao cấp, mạnh hơn hắn không chỉ một chút, vậy mà hắn còn muốn cướp con của nó, không phải muốn chết là gì. Loại người như hắn dù có chết cũng là do bản thân hắn. Chẳng trách được ai. Tiêu Tam lão gia ngây dại, lẩm bẩm nói, cha, Thiên Nhi là tôn tử ruột thịt của ngươi à, sao ta lại cảm thấy giống như ngươi ước gì hắn chết đi. Lại còn thiên vị người ngoài. Còn không phải tiểu tử kia ở bên ngoài gây sự sao, thần sắc Tiêu Bạch Hiên lạnh nhạt, nếu không phải vì hắn là thiếu gia Tiêu gia phỏng trừng đã sớm bị kẻ thù giết mấy trăm lần, mấy năm nay hắn làm cái gì? Khinh nam bá nữ, cường hào thủ đoạn, ngươi cho rằng hắn còn sống đến bây giờ là nhờ cái gì? Cứ tiếp tục như vậy. Tiêu gia sớm muộn gì cũng sẽ vì hắn mà chọc phải người không thể chơi vào. Một khi đã như vậy không bằng để hắn tự sinh tự diệt, cũng tốt hơn ra ngoài gây chuyện thị phi. Tiêu Bạch Hiên nói không sai, mấy năm gần đây, Thiên Nhi ỷ vào quyền thế của Tiêu gia làm rất nhiều chuyện. Nhưng hắn là người Tiêu gia, ai dám nói hắn câu nào? Cha! Tiêu Tam gia cắn răng nói, ngươi không đau lòng Thiên Nhi, đau lòng ta, bất luận thế nào ta đều không thể để Thiên Nhi mất đi thiên phú. Dù ngươi không nể tình hắn là tôn tử ngươi thì cũng nên nể tình hắn là người Tiêu gia. Tiêu gia chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện đệ tử có thiên phú luyện đan. Nếu Thiên Nhi thật sự có thể đạt tới đỉnh địa giai trước năm 20 tuổi, cả đời này tiền đồ vô lượng, sao ngươi có thể để hắn bị hủy hoại?
Thiên phú luyện đan.
Trong đầu Tiêu Bạch Hiên vô thức hiện lên thân ảnh Mộ Như Nguyệt. Nha đầu kia cũng là một thiên tài luyện đan, hơn nữa còn có một thân thực lực cường hãn.
Đủ rồi.
Tiêu Bạch Hiên cau mày, lạnh giọng quát, Tiêu Thiên là nhi tử của ngươi, còn Tiêu Phong là từ cục đá nhảy ra chắc.
Hắn không phải nhi tử của người khác sao?
Ta nói cho các ngươi biết, có Tiêu Bạch Hiên ta ở đây, xem ai dám động đến một quặng lông tơ của hắn.
Không sai.
Tiêu Thiên quả thật là thiên tài, đáng tiếc thiên phú luyện võ không bằng Tiêu Phong, thiên phú luyện đan cũng kém Mộ Như Nguyệt, cho nên hắn thật không biết tiểu tử kia có gì đáng giá để Tiêu Phong hy sinh một cánh tay cho hắn.
Chương 441, huynh muội gặp lại, 8.
Tiêu Tam gia không nói gì nữa, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Phong. Nhưng mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tiêu Phong đều không có biểu tình gì, đôi mắt đen lánh khốc tựa như ngay từ đầu đã không để Tiêu Tam gia vào mắt. Loại tư thái không coi ai ra gì này làm Tiêu Tam gia càng thêm tức giận, nếu không phải vì phụ thân che chở tiểu tử này, hắn tuyệt đối khiến tiểu tử này chết không có chỗ chôn.
Hơn nữa,
Tiêu Bạch Hiên hơi ngừng lại, cười lạnh nhìn về phía Tiêu Tam gia, dù ta không phải là đan dược sư, cũng chưa từng nghe nói nối tay cũng yêu cầu phải thích hợp, nếu ngươi đã nói đây là lời của Vu Sơn đại sư, vậy ta sẽ tìm hắn chứng thực.
Thân thể Tiêu Tam gia run lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch Hiên.
Đây là cha hắn.
Khắp nơi giúp đỡ người ngoài.
Không sai, chuyện này quả thật là hắn bịa ra, mục đích chính là muốn cùng các trưởng lão tới bức bách hắn, vì Tiêu gia, các trưởng lão sẽ không cự tuyệt.
Ai ngờ Tiêu Bạch Hiên lại ngoan như vậy.
Không hề nể tình hắn chút nào bốn.
Tiêu Phong, chúng ta đi.
Tiêu Bạch Hiên xoay người, nói với nam nhân bên cạnh.
Nam nhân lánh khóc gật đầu, cũng chưa thèm nhìn đám người kia một cái liền đi theo Tiêu Bạch Hiên ra ngoài.
Trong sân, gió thu phất qua, lá phong chậm rãi rơi xuống.
Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn nam nhân lánh khốc phía sau, nói, Tiêu Phong, ta đã tìm được tung tích muội muội ngươi.
Đúng, khuôn mặt lánh khốc của nam nhân rốt cuộc cũng có chút dao động.
Hắn xoay người nhìn Tiêu Bạch Hiên, có lẽ vì quá kích động, thanh âm hắn khẳng khàn, ngươi nói cái gì?
Muội muội của ngươi, ta gặp nàng ở Trung Châu học phủ, không thể không nói, nha đầu kia quả thật là một thiên tài.
Tiêu Bạch Hiên cười khẽ, dựa vào thực lực thiên phú trung cấp đánh bại Lâm Nhược Ảnh thiên phú cao cấp, hơn nữa còn là một đan dược sư địa giai cao cấp.
Trong mắt Tiêu Phong lộ ra thần sắc kích động.
Thì ra nàng ở Trung Châu học phủ, khó trách hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được nàng ngươi nói là địa giai cao cấp.
Tiêu Phong nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc, thực lực của Nguyệt Nhi đã là đỉnh địa giai, ngươi xác định mình không nhận lầm người.
Sắc mặt Tiêu Bạch Hiên cứng lại rồi, kinh ngạc trợn to mắt.
Đan dược sư đỉnh địa giai.
Dù ở Trung Châu cũng chỉ có các thế lực lớn mới có thiên tài như vậy, nha đầu kia thế nhưng là đỉnh địa giai.
Không phải lão nhân La Âm kia nói nàng là địa giai cao cấp sao?
Tiêu Phong, ta xác định mình không nhận lầm người.
Tiêu Bạch Hiên hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc nói.
Hắn vốn cho rằng thiên phú luyện đan của nha đầu kia chỉ ngang hàng với Tiêu Thiên, không ngờ lại còn trên hắn.
Ha ha, nha đầu kia không hổ là con cháu của Tiêu Vân tiền bối, đương nhiên ngươi cũng không kém.
Tiêu Bạch Hiên nhịn không được nở nụ cười, thật không biết nếu những người đó biết thiên phú của nha đầu sẽ có biểu tình gì.
Ta muốn đến Trung Châu học phủ.
Tiêu Phong đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, khàn khàn nói.
Không cần, Tiêu Bạch Hiên lắc lắc đầu, nha đầu kia sẽ nhanh chóng đến đây tìm ngươi, cho nên hiện tại ngươi đừng rời khỏi đây, để tránh nàng không tìm được ngươi.
Thấy Tiêu Bạch Hiên nói có lý, Tiêu Phong khẽ gật đầu, tốt, vậy ta ở đây chờ nàng.
Đúng rồi.
Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn Tiêu Phong, nói, gần đây tình hình ở đế đô có chút không yên, ngươi chú ý an toàn.
Ánh mắt Tiêu Phong chợt lóe nhưng cũng không nói gì.
Chương 442, huynh muội gặp lại. 9.
Ngoài cửa lớn Tiêu gia.
Mộ Như Nguyệt đứng trước cửa, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn Tiêu gia, nhưng nàng còn chưa kịp tiến lên đã bị một thanh trường thương ngăn cản.
Đứng lại.
Thị vệ lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử trước mắt, lạnh giọng nói, nơi này là Tiêu gia, không phải tạp vụ hạ nhân nào cũng có thể vào.
Ta tới tìm người, Mộ Như Nguyệt nâng mắt, nhàn nhạt nói, không biết Tiêu Phong có ở đây hay không.
Tiêu Phong.
Thị vệ sửng sốt, cười lạnh nói, xin lỗi. Nơi này không có người tên Tiêu Phong.
Không có.
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trầm tư.
Lão nhân kia hẳn là không lừa mình, nhưng sao đại ca lại không có ở Tiêu gia?
Nàng ngẩng đầu nhìn thị vệ trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng, Tiêu Phong thật sự không ở đây.
Đúng vậy.
Thị vệ mất kiên nhẫn phất phất tay, ta nói không có là không có, ngươi vẫn nên đi mau đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.
Tam gia đã sớm phân phó, nếu có ai tới tìm Tiêu Phong đều phải chặn ngoài cửa.
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, từ biểu tình của tên thị vệ nàng có thể nhìn ra đại ca nhất định ở Tiêu gia.
Vậy vì sao hắn lại nói dối?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút nôn nóng, tránh ra cho ta. ngươi lại dám kêu ta tránh ra. Nơi này là địa bàn Tiêu gia, không có chỗ cho ngươi làm cản.
Cút. Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, nàng nâng tay lên chém ra một luồng khí, thị vệ bỗng ngã vào trong sân, sắc mặt xanh mét chừng Mộ Như Nguyệt. Nàng không hề do dự bước nhanh vào Tiêu gia, sắc mặt nóng nổi.
Người tới, người mau tới, có người xông vào Tiêu gia.
Thị vệ chưa dứt lời, một đoàn người đã từ bên trong chạy tới. Dẫn đầu đám người là một nam nhân trung niên, thần sắc cực kỳ lãnh lệ, ánh mắt âm hiểm đảo qua sân một lượt, sau đó dừng trên người Mộ Như Nguyệt.
Người là ai?
Cũng dám đả thương người Tiêu gia.
Tiêu Tam gia phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Hôm nay hắn bị Tiêu Bạch Hiên chọc tức, dĩ nhiên cần một nơi để chút giận, bây giờ còn có người không muốn sống sống tới.
Tiêu Phong ở đâu? Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn Tiêu Tam gia, sát khí trên người phát ra, có phải hắn xảy ra chuyện gì hay không?
Nếu hắn có chuyện gì, vậy nàng không ngại khiến những người này chôn cùng.
Tiêu Phong.
Tiêu Tam gia ngẩn ra, cười lạnh, ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong?
Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Tiêu Tam gia, Tiêu Như Nguyệt.
Tiêu Như Nguyệt, ngươi cũng họ Tiêu.
Không sai, ta là muội muội của Tiêu Phong, hắn rốt cuộc đang ở đâu?
Tiêu Tam gia hồi phục tinh thần, nở nụ cười khinh miệt, thì ra ngươi cũng là hậu nhân của phế vật Tiêu Vân kia, cái phế vật kia đã sớm bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia, ai cho phép các ngươi tiến vào Tiêu gia?
Vị cô nương này, thật ngại quá, ngạch cửa Tiêu gia chúng ta quá cao, ngươi không thể bước vào, cho nên, mời ngươi rời đi đi, ta có thể coi như chưa hề gặp ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí.
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, chẳng lẽ đại ca thật sự xảy ra chuyện?
Trong lòng nàng càng thêm nôn nóng, quát lớn, cút ngay.
Tiêu Tam gia cười lạnh một tiếng, cô nương, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Vậy cũng đừng trách ta, người tới, quăng nàng ra ngoài cho ta.
Tiêu Phong thì thôi, có phụ thân che chở hắn, nhưng không phải ai cũng có thể trèo lên đuổi Tiêu gia.
Chương 443, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.
Một.
Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người, ánh mắt như lao, đúng lúc nàng muốn động thủ, một tiếng quát lánh khóc xuyên qua không trung rơi vào tai mọi người.
Dừng tay.
Thanh âm quen thuộc làm Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, ngước mắt nhìn về phía trước, một dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như lao khắc lọt vào hai mắt nàng.
Nam nhân kia hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt tràn đầy kích động, hắc y chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Hắn lẳng lặng nhìn kỹ dung nhan trước mặt, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia dao động, có lẽ vì quá kích động làm thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, "Muội muội, ngươi không có việc gì?"
Trời biết, lúc hắn biết được tin tức muội muội bị phong ấn thực lực tung tích không rõ, hắn đã lo lắng cỡ nào, bây giờ nhìn thấy nàng bình an vô sự, trái tim hắn rốt cuộc cũng hạ xuống bốn.
"Nàng không có việc gì, thật quá tốt."
Tiêu Phong vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, bàn tay to ấn đầu nàng vào ngực mình, nghẹn ngào nói, "Nguyệt Nhi, ngươi biết chúng ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Vô duyên vô cớ biến mất, thực lực còn bị phong ấn, đã không có thực lực ngươi làm sao sinh tồn ở Trung Châu. Cho nên ta và muội phu đi tìm ngươi, thấy ngươi bình an ta cũng yên tâm muốn."
"Tiêu Phong đại ca."
Mộ Như Nguyệt từ từ rũ mắt xuống. Không giống cái ôm của Dạ Vô Trần, đây là một loại cảm giác huyết mạch tương liên, bởi vì nam nhân này là đại ca nàng, trong cơ thể bọn họ chảy chung một dòng máu.
"Muội muội, có một số việc ta phải xử lý trước đã."
Tiêu Phong buông lỏng tay ra, ánh mắt lánh khốc quét về phía Tiêu Tam gia, cười lạnh nói, "Vừa rồi ngươi muốn động thủ với muội muội ta."
Sắc mặt Tiêu Tam gia hơi đổi, là nàng xông vào Tiêu gia.
Nghe vậy, Tiêu Phong nheo mắt, đáy mắt bắn ra hàn ý, "Có Tiêu Phong ta ở đây, ta xem ai dám động đến nàng một cọng tóc nào."
Trước khi nàng chưa tới đây, đối với việc những người này khiêu khích, hắn cũng không để vào mắt cũng, không thèm để ý tới, nhưng hiện tại, hắn phải bảo hệ muội muội, cho nên không thể không đứng ra.
"Tiêu Phong, phụ thân ta tốt bụng mang ngươi về Tiêu gia, nhưng không nói cho phép nàng trở về. Con cháu của một phế vật có tư cách gì trở về Tiêu gia chúng ta?"
Tiêu Phong không nói gì.
Toàn thân hắn nổi lên cuồng phong, trường bào màu đen tung bay, dần dần khí thế ngày càng mạnh lên, mạnh đến mức khiến mọi người kinh ngạc.
"Đỉnh Thiên Phú."
Ánh mắt mọi người đều thay đổi.
Nói thật, Tiêu Phong đến Tiêu gia lâu như vậy nhưng không ai biết được thực lực của hắn, nam nhân này lúc nào cũng trầm mặc ít nói, thậm chí khi bị vũ nhục cũng sẽ mặt không đổi sắc.
Hiện giờ thế nhưng đã là đỉnh thiên phú.
Tiêu Phong này cũng chỉ mới khoảng 23, 24 tuổi đi bốn.
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt kinh ngạc, đại ca đã đạt đỉnh thiên phú.
Sau khi hắn đến Trung Châu đã gặp được kỳ ngộ gì?
Sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phong.
Đều là đỉnh thiên phú nhưng hiện tại thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ bão hòa, cách cảnh giới huyền nguyên rất xa, còn Tiêu Phong đã đến gần sát tới cảnh giới kia, điều này cũng có nghĩa chỉ cần gặp được kỳ ngộ, Tiêu Phong có thể đột phá cảnh giới huyền nguyên.
Chương 444, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.
2.
Tiêu Phong.
Sắc mặt Tiêu Tam gia lại thay đổi, đột nhiên cười lạnh, cũng không phải là không thể cho nàng tiến vào Tiêu gia, điều kiện tiên quyết là nàng có đủ thực lực, Tiêu gia chúng ta không nhận phế vật. Hai chữ phế vật càng khiến sát khí trên người Tiêu Phong nặng hơn, ánh mắt lánh khốc xẹt qua tia sáng lạnh, đúng lúc này, một bàn tay đặt vào vai hắn. Lưng Tiêu Phong hơi cứng đờ, thu liễm sát khí. Được, ta đồng ý. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tam gia, trong mắt hiện lên một tia sáng. Nàng đã đáp ứng Tiêu Vân lão tổ, sẽ có một ngày trở lại Tiêu gia, cha gia người năm đó hại hắn bốn. Muội muội, Tiêu Phong xoay người cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, nhíu mày nói, ta ở lại đây là để tìm ngươi, nếu ngươi đã trở lại, cũng không cần ngốc ở Tiêu gia này nữa. Đại ca, Mộ Như Nguyệt cong môi cười, chớp chớp mắt với Tiêu Phong, nói, ở đây ta còn có chút việc cần làm, không bằng cứ ở lại đây một thời gian, chờ ta hoàn thành những việc đó, chúng ta liền rời khỏi đây bốn. Tiêu Phong nao nao, cuối cùng vẫn gật đầu. Nói đi, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Tam gia, dung nhan tuyệt mỹ bao phủ hắn ý, ta phải làm cái gì? Tiêu Tam gia cười lạnh, ngươi đi theo ta sẽ biết. Muội muội. Tiêu Phong theo bản năng bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Tam gia, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Đương nhiên là chứng minh thực lực của nàng, nếu nàng có tự tin, vì sao không dám thử một chút? Hắn nở nụ cười châm chọc, khinh miệt nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt đẩy tay Tiêu Phong ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tam gia, tốt, ta đi cùng ngươi. Muội muội bốn. Đại ca, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ, ngón tay Tiêu Phong khẽ run rẩy. Nữ nhân này trước giờ đều như thế, chuyện không nắm chắc nàng tuyệt đối sẽ không làm bốn. Được, ta tin ngươi. Đối với muội muội của mình, sao hắn có thể không tin tưởng? Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, rời mắt về phía Tiêu Tam gia, đi thôi. Tiêu Tam gia cười lạnh, lúc này hắn nhất định phải khiến nàng có đi mà không có về, chẳng lẽ phụ thân còn vì một nữ nhân như vậy mà giết như tử của mình hay sao? Sau núi Tiêu gia, trong một sơn động lạnh băng, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được hàn ý lạnh đến tận xương, khẽ cau mày. Còn không đợi nàng lên tiếng, cửa sơn động đột nhiên đóng lại. Ha ha ha, nha đầu thối, ngươi cứ ở trong đó làm bạn với manh thú kia đi ba. Một tiếng cười cuồng vọng từ bên ngoài sơn động truyền tới. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt không đổi, nhân tiện đánh giá sơn động này, nhưng mà nàng còn chưa nhìn rõ, một thanh âm lọt vào tai nàng, mang theo khí thế âm trầm. Ha ha, rốt cuộc lại có thịt người cho ta hưởng dụng. Đồng tử Mộ Như Nguyệt co rụt lại, nhìn về phía phát ra thanh âm, một thân thể cao lớn đập vào mắt nàng bốn. Đó là một quái vật thân người, đôi mắt mọc dưới nách, hàm răng nô ra, xấu xí không chịu nổi, đặc biệt là hàm răng bén nhọn làm người ta không rét mà run. Thao thiết, manh thú thao thiết. Truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, một trong số đó chính là thao thiết, nhưng vì sao một manh thú thượng cổ như thao thiết lại bị giam cầm ở Tiêu gia? Chương 445, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, bà. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt rốt cuộc cũng có chút biến hóa, dù là ai cũng không ngờ Tiêu gia lại giam cầm một manh thú cường đại như thế. Mặc dù manh thú này không mạnh bằng thời kỳ thượng cổ, khi đó thực lực của nó đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thịt ngươi thật tươi ngon. Thao thiết hít một hơi, lộ ra nụ cười trẻ con, nhưng nụ cười như vậy xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí kia chỉ làm người ta sởn tóc gáy bốn. Ta đã lâu không được nhấm nháp thịt người rồi, nếu đã vậy, ta cũng không khách khí. Thân hình thao thiết chợt lóe, đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Uy áp cường đại từ thân thể kia phát ra khiến Mộ Như Nguyệt không cách nào thở dốc. Viêm Tấn cùng Tiểu Bạch ở trong đan thư đều nôn nóng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào bốn. Thao thiết, ngươi thật to gan, ngay cả cơ thể mẹ bản đế vừa mới tìm được cũng dám đánh. Đồng nhiên, một thanh âm non nớt không biết từ đâu truyền đến, thao thiết cả kinh, toàn thân cương cứng giữa không trung, lông tơ dựng đứng, ánh mắt hoảng sợ. Thanh âm này, còn có khí phách như thế bốn. Sao có thể? Sao gia hỏa kia có thể còn sống? Thao thiết, nếu ngươi dám động đến nàng... Chờ sau khi bản đế ra ngoài chắc chắn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngay cả lão cha ngươi cũng không bảo hộ được ngươi. Lập tức cút ngay cho bản đế. Hai mắt thao thiết trợ to, nỗi sợ hãi manh liệt làm nó run rẩy. Là hắn. Là tên quái vật kia. Tại sao? Tại sao quái vật kia lại ở chỗ này? Tuy quái vật kia còn phải mất mấy năm nữa mới ra, nhưng trong mấy năm đó mình phải sống trong lo lắng đề phòng. Sống như vậy quả thật là sống không bằng chết à? Không. Thao thiết thét chói tai. Hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt, không cần lại đây, ngươi đừng tới đây. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn Thao Thiết, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Thao Thiết không hề do dự liền chạy trốn. Tốc độ kia thật giống như có người ở phía sau đuổi giết hắn. Ta làm cái gì? Mộ Như Nguyệt ngây ngốc nhìn theo thân ảnh Thao Thiết chạy trốn, hình như ta chưa làm gì nha, hắn có cần sợ hãi vậy sao? Chẳng lẽ mình lớn lên quá khủng bố? Thôi, trong thời gian này tiếp tục tu luyện vậy. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt. sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhưng mà một màn khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra bốn. Vô số nguyên khí xuất hiện xung quanh nàng, nồng đậm thành một màn xương trắng, cho dù phòng tu luyện trong học phủ cũng không có nguyên khí nồng đậm như vậy, không cần tu luyện, những nguyên khí đó cũng tự động tiến vào thân thể nàng bốn. Nhưng cũng không phải tất cả nguyên khí đều bị nàng hấp thu, còn có một số tiến vào bụng nàng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Như Nguyệt nâng tay vuốt ve bụng, nhíu chặt mày, đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy hài tử trong bụng cũng tu luyện? Sao có thể? Một hài tử còn chưa sinh ra tu luyện thế nào được? Hơn nữa, mang thai đến 4 tháng là bụng đã bắt đầu lộ ra, nhưng mà bụng của Mộ Như Nguyệt lại vẫn bình thản như cũ, bình thản đến mức không giống như có một sinh mệnh tồn tại bên trong bốn. Có lẽ lai lịch đứa nhỏ này không đơn giản, nếu có thể gặp Mộ Dung Thanh Sơ thì có thể biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì rồi. Quan trọng nhất là, vừa rồi rõ ràng không phải thao thiết sợ nàng, ngoại trừ nàng nơi này không có ai khác, chẳng lẽ là vì đứa nhỏ này. Chương 446, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 4. Mộ Như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, thời gian này nàng quả thật quá nhạy cảm, hài tử còn chưa sinh ra, làm sao sẽ có thực lực như vậy. Tất nhiên là nàng nghĩ nhiều. 4. Hai ngày sau, Tiêu Tam gia đứng ngoài sơn động, cười lạnh nhìn cửa động đóng chặt, đã qua hai ngày, nha đầu kia nhất định không còn xương cốt, là do thực lực của nàng không bằng người, không trách được ai, người tới, mở cửa sơn động ra cho ta. Lần này chính là nàng tự tìm chết, dù là Tiêu Phong cũng không thể trách hắn. Phảng phất như nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Tiêu Phong, Tiêu Tam gia ngửa đầu cười ha hả, theo tiếng cười cuồng vọng của hắn, cửa động chậm rãi mở ra. Lúc này, thanh âm hàm chứa ý cười từ trong động truyền ra. Trong không gian yên tĩnh sau núi lại khiến người ta sởn tóc gáy. Thế nào? Đã đến giờ sao? Một thân ảnh bạch y như ưu linh xuất hiện trước mặt Tiêu Tam gia. Hắn từ nâng mắt nhìn lên, một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ đập vào mắt hắn, lúc này nữ tử cong khóe môi, mỉm cười nhìn hắn, chỉ có điều, Tiêu Tam gia cảm thấy nàng cười âm trầm giống như lệ quỷ tới đòi mạng. A a a ba. Thanh âm bén nhọn chấn vang khắp sân động, hồi âm vọng lại phảng phất như đáp lời hắn muốn. Ngươi là người hay quỷ? Tiêu Tam gia hoảng sợ mở to mắt, nhanh chóng lui về phía sau, giọng nói run lẩy bẩy, hận không thể lập tức hôn mê. Hai mắt Mộ Như Nguyệt đầy ý cười, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói đi. Không ba. Không có khả năng, hắn hẳn là đã chết rồi mới đúng. Ở cùng manh thu hai ngày, vì sao nữ nhân này còn sống? Ta thông qua khảo nghiệm. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái, bất quá khảo nghiệm này đúng là rất khó khăn, làm ta suýt chút nữa đã mất mạng, cho nên chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi, không cần cảm tạ ta, trước nay ta đều không thích nợ ân tình người khác. Kỳ thực ở thời điểm nguy nan, Mộ Như Nguyệt vốn định trốn vào đan thư, nhưng mà nàng còn chưa kịp dùng tới đan thư, thao thiết đã bị dọa chạy. Tiêu Tam gia hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy không nói nổi câu nào. Hắn vốn dĩ cho rằng Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ chết, ai ngờ mạng nàng lớn đến mức độ này. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, lướt qua bên cạnh hắn. Muội muội. Trong sân, lá phong chậm rãi bay xuống. Tiêu Phong vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bước ra, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói. Nghe vậy, Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc lao nhân trở về, không lâu sau lại rời đi, nếu không có cho Tiêu Tam gia 100 lá gan hắn cũng không dám làm như thế. Hắn thật sợ mình sẽ không kìm được mà xông lên giết tên hôn đảng kia. May mắn, nàng đã bình an trở lại bốn. Không sao thì tốt. Tiêu Phong sủng định sờ sờ đầu Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trước. Tốt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, vì thế nàng không nhìn thấy trong khoảng khắc nàng quay đầu, đáy mắt nam nhân chợt lóe tia sáng lãnh khốc. Tiêu Tam gia. Tiêu Phong cười lãnh khốc, lúc trước hắn không so đo, một là vì không thèm để hắn vào mắt, hai là vì nể mặt Tiêu Bạch Hiên. Nhưng nếu hắn vọng tưởng thương tổn muội muội, vậy hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa bốn. Chương 447. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, nam. Trong phòng, nữ tử nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, nồng đậm nguyên khí như một màn sương mù bao phủ quanh thân nàng, nàng từ từ mở mắt ra, thở dài một tiếng. Mấy ngày nay tu luyện, nàng rốt cuộc kết luận hài tử trong bụng mình không giống bình thường, những nguyên khí đó sau khi tiến vào bụng, đã bị một vật không rõ hấp thu. Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng, vẻ mặt có chút sầu lo, cũng không biết hắn đến là phúc hay họa, nhưng mà... Dù hắn là yêu nghiệt gì cũng là nhi tử của mình, bất luận kẻ nào cũng không được đụng đến hắn. Không biết sao, Mộ Như Nguyệt nhớ tới tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng giam giữ, trong lòng hơi đau xót, cũng không biết tiểu gia hỏa kia ở đâu, La Âm phái người giúp nàng tìm khắp đại lục cũng không phát hiện chỗ nào như vậy bốn. Trong Hoàng Cung Kim Bích Huy Hoàng, một nam nhân mặc long bào ngồi trên mép giường,
ánh mắt thâm thúy nhìn thanh niên nằm trên giường. Trần tướng quân, ngươi nói thật sự có người có thể chữa trị cho Hoàng Nhi.
Trần Phàm gật đầu, hồi bẩm bệ hạ, vị cô nương kia chính miệng nói, ta đã phái người chuẩn bị dược liệu, bây giờ chỉ còn chờ nàng mời sư phụ nàng đến chữa trị cho điện hạ.
Vị cô nương kia có lai lịch gì?
Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, có thể tin nàng không?
Chuyện Hoàng Nhi trúng độc càng ít người biết càng tốt.
Nghe vậy, Trần Phàm trầm mặc nửa ngày, nói, hình như nàng là người Tiêu gia.
Tiêu gia?
Phải, nàng nói ta chuẩn bị xong dược liệu thì đến Tiêu gia tìm nàng, chẳng qua nàng cũng không biết thân phận tứ hoàng tử. Bệ hạ, chúng ta có thể mời nàng đến biệt viện, dù sao hiện tại nàng là hy vọng duy nhất của tứ hoàng tử bốn.
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, cuối cùng cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài, mấy năm gần đây, thế lực Tiêu gia ngày càng lớn mạnh, cho nên chấm không quá yên tâm Tiêu gia, vẫn luôn cố ý vô tình chèn ép bọn họ. Nếu Tiêu gia có thể chữa khỏi cho Hoàng Nhi, chấm không biết sau này nên đối đãi với bọn họ thế nào.
Trần Phàm hơi không người, bệ hạ, Tiêu gia đúng là có nhiều người có dạ tâm, nhưng mà Tiêu gia gia chủ chỉ thích Ngao Du Tứ Hải, không có bất kỳ dạ tâm gì, cho nên, chuyện đối đãi với Tiêu gia thế nào thì phải xem người nào tiếp nhận vị trí gia chủ Tiêu gia, bệ hạ là một minh quân, tự nhiên sẽ biết xử trí thế nào.
Mấy năm gần đây, thế lực Tiêu gia quả thật quá mức bành trướng, hiện tại bệ hạ tất nhiên sẽ sầu lo.
Trong đế đô, xe cộ đông đúc, phồn hoa, khiến người ta kinh ngạc cảm thán.
Hai mắt Tiêu Phong đầy ý cười nhìn nữ tử bên cạnh, dung nhan như đao khắc không còn lánh khóc nữa, con ngươi thâm thúy mang theo tia sáng nhàn nhạt.
Đại ca, ngươi tính khi nào trở về?
Cha mẹ đều rất lo cho ngươi.
Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi.
Chờ ngươi rời khỏi Tiêu gia rồi nói, một mình ngươi ở đây ta không yên tâm, Tiêu Tam gia kia chuyện gì cũng có thể làm được.
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nàng ngước mắt nhìn lên không trung, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù sao ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.
Trong lúc hai người đang đi, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến.
Nguyệt Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt nàng bốn.
Chương 448, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, 6.
Ánh nắng nhàn nhạt, một bộ thanh y nhẹ bay, nữ tử cũng không phải đặc biệt tuyệt mỹ. Nhưng gương mặt thanh tú lại cực kỳ quen thuộc.
Nàng nở nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời chiếu vào lòng người.
Vân Thanh.
Mộ Như Nguyệt cũng vui vẻ, không ngờ lại gặp lại nàng ở đây.
Nguyệt Nhi, Diêu Vân Thanh chạy nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, cười vui vẻ, chuyện của ta xong rồi, vốn muốn trở về học phủ tìm ngươi, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây.
Lúc nói chuyện, nàng quay đầu quét mắt về phía Tiêu Phong, sau khi nhìn thấy dung mạo nam nhân, nàng trợn trợn to mắt, phẫn nộ nói: là ngươi tên hôn đản này ba.
Giờ đến phiên Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, Vân Thanh, các ngươi quen biết.
Nguyệt Nhi, ngươi lại đây cho ta.
Diêu Vân Thanh kéo Mộ Như Nguyệt đến bên cạnh mình, phẫn hận trừng mắt Tiêu Phong, hắn không phải cái thứ gì tốt, ngươi đừng bị hắn lừa, gia hỏa này rõ ràng chính là đồ sát lang, vô sỉ, hạ lưu.
Sát lang,
vô sỉ,
hạ lưu.
Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, những lời này là để hình dung đại ca.
Ta nói thật.
Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ủy khuất nói, lần trước ta rời khỏi học phủ, một đường trèo đèo lội suối khiến mình một thân cho bụi, sau đó ta tìm một nơi để tắm rửa, gia hỏa này hắn nhìn lén ta tắm rửa.
Nghĩ đến chuyện này, Diêu Vân Thanh đầy bụng lửa giận, đôi mắt to tròn sáng ngời lửa giận hừng hực.
Mộ Như Nguyệt đã khiếp sợ không nói ra lời.
Đại ca nhìn lén Vân Thanh tắm rửa.
Với tính tình lãnh khốc của đại ca làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Tiêu Phong cau mày, thần sắc lãnh khốc. Ta vô tình nhìn thấy ngươi, bất quá, nếu ngươi bị hủy trong sạch, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.
Chịu trách nhiệm cái đầu ngươi.
Diêu Vân Thanh tức giận cả người bốc hỏa, ai muốn ngươi chịu trách nhiệm?
Chúng ta đã lên giường hay sao?
Nguyệt Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi.
Nói xong, nàng kéo tay Mộ Như Nguyệt muốn rời đi.
Ánh mắt Tiêu Phong càng thêm lãnh khốc, sắc bén như đao.
Từ từ.
Mộ Như Nguyệt đẩy tay Vân Thanh, ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt lập lòe vài cái. Vân Thanh, đây là đại ca ta, Tiêu Phong, không ngờ các ngươi đã gặp nhau rồi.
Cái gì?
Diêu Vân Thanh cứng đờ, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, chớp chớp mắt, hỏi lại lần nữa, ngươi nói cái gì?
Mộ Như Nguyệt bật cười nói, Vân Thanh, hắn là đại ca ta, hơn nữa đại ca cũng không phải người như ngươi nghĩ.
Đại ca ngươi?
Diêu Vân Thanh quả thật ngây ngẩn, chuyện này nàng thế nào cũng không nghĩ tới.
Hắn chính là nam nhân mà tiện nhân Triệu Khuynh Tuyết kia nói tới.
Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần. Lúc này mới nhìn kỹ nam nhân trước mắt.
Lần đầu gặp nhau, nàng cũng không nhìn rõ dung mạo nam nhân này.
Bây giờ nhìn lại bỗng phát hiện, thì ra hắn lớn lên đẹp như vậy.
Ngũ quan như lao khắc,
làn da cũng tinh tế, trắng nõn, dung mạo lại anh tuấn, một đôi mắt đen sâu sắc như màn đêm, thần sắc lãnh khốc, thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Không thể không nói, dáng người nam nhân này rất tốt. Lồng ngực mạnh mẽ hữu lực, làm người ta có cảm giác an toàn. Quan trọng hơn, hắn là đại ca của Nguyệt Nhi, nữ tử ưu tú như Nguyệt Nhi, đại ca nàng có thể kém sao? Chẳng lẽ thật là mình hiểu lầm? Hắn không cố ý nhìn lén mình tắm rửa. Chương 449, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 7. Nguyệt Nhi, nếu hắn là đại ca ngươi, vậy ta tạm thời tin tưởng hắn, bất quá. Diêu Vân Thanh trừng mắt Tiêu Phong, tiểu tử, ta tuyệt đối không muốn ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chết tâm đi. Mặt Tiêu Phong không có biểu tình gì, nhìn Diêu Vân Thanh, lãnh không nói, tốt. Diêu Vân Thanh trợn to mắt. Hắn cứ như vậy đồng ý rồi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, nàng cũng không muốn dây dưa với nam nhân này bốn. Mộ Như Nguyệt nhìn hai người, cũng không nói nhiều. Hai người này đều đã từng bị tổn thương tình cảm. Một người bị bạn trai và muội muội phản bội, một người bị nữ nhân vô tình vứt bỏ, cho nên muốn bọn họ mở rộng cửa lòng còn có một đoạn đường dài phải đi. Nguyệt Nhi, chúng ta đang ở tiểu lâu ăn cơm, hay là các ngươi cùng đi đi? Diêu Vân Thanh cầm tay Mộ Như Nguyệt, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Mộ Như Nguyệt chần chờ một lát, gật gật đầu, được. 17. Tiểu lâu Long Thái, trong một căn phòng xa hoa, Diêu Vân Thanh vừa đẩy cửa ra, lão nhân ngồi đối diện rời mắt nhìn lại, khuôn mặt già nua nở nụ cười, đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Trương bà bá, ta giới thiệu với ngươi hai người, Diêu Vân Thanh cười nói, vị này ta đã từng nhắc với ngươi, Mộ Như Nguyệt, còn đây là huynh trưởng của nàng. Nga. Trương Lâm chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói, thì ra là Mộ cô nương, ta cảm tạ ngươi trong thời gian ở học phủ đã chiếu cố tiểu thư nhà ta, tiểu thư tính tình ham chơi, kết quả là một mình chạy tới Trung Châu học phủ. Cũng không biết có gây họa gì hay không. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đánh giá Trương Lâm một lượt. Thực lực lao nhân này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn La Âm Bốn. Nhưng một nhân vật cường đại như thế lại chỉ là tôi tớ của Diêu Vân Thanh. Diêu Vân Thanh rốt cuộc có thân phận gì? Đương nhiên, trong lúc Mộ Như Nguyệt đánh giá Trương Lâm, hắn cũng quan sát nàng. Không thể không nói, ánh mắt tiểu thư rất tốt, hai người kia đều không phải vật trong ao. Đặc biệt là vị cô nương này. Một thân khí thế so với gia chủ bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Vị khách quan này, trong xương phòng thật sự đã có người, người bốn. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm khuyên bảo, nhưng lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy mở. Sắc mặt Trương Lâm lập tức trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa. Ta muốn nhìn xem là ai chiếm chỗ của bản công tử. Thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại trên người Tiêu Phong, hắn hơi sửng sốt, sau đó cười phá lên, ha ha, ta tưởng là ai. Đây không phải Tiêu Phong của Tiêu gia sao? Nghe nói là con cháu của phế vật Tiêu Vân kia, chậc chậc, thật không biết Tiêu gia nghĩ gì mà cho phép phế vật kia tiến vào gia tộc, nếu đổi lại là Yến gia, tuyệt đối sẽ không để bọn họ bước vào nửa bước. Thần sắc Tiêu Phong lãnh khốc, cũng không vì lời hắn nói mà có biểu tình gì. Yến gia Yến Vĩ. Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai Mộ Như Nguyệt. Vị khách quan này, ngươi thật sự không thể. Cút ngay. Tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị Yến Vĩ tát một cái, phẫn nộ quát. Ngươi cũng dám quản chuyện của bổn thiếu gia. Ngươi biết bổn thiếu gia là ai không? Bổn thiếu gia là người của nhị hoàng tử, ngươi có mấy cái đầu mà dám can đảm cản trở bổn thiếu gia. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Tiêu Phong, cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, đây là phòng chuyên dụng của bổn thiếu gia, nếu không nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương 450, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 8. Ở đế quốc này, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đều tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu như nhị hoàng tử trở thành đế quân, vậy còn ai dám đắc tội người của hắn? Chính vì ỷ vào điều này cho nên Yến Vĩ với tự tin như vậy, không thèm để bất kỳ ai vào mắt. Nhị hoàng tử. Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, không biết nhị hoàng tử này là người thế nào, ngay cả con chó của hắn cũng kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt Yến Vĩ xanh mét nhìn lão giả đang thong thả thưởng thức trà, ngươi cũng dám mắng ta là chó. Ta chính là người của nhị hoàng tử. Mắng ngươi là chó thì sao? Cho dù mắng cái đồ bỏ nhị hoàng tử kia là chó. Thì có thể làm gì được ta? Lão giả mỉm cười buông tách trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Yến Vĩ hoàn toàn thay đổi. Lão gia hỏa này quả thật không muốn sống nữa, ngay cả nhị hoàng tử cũng dám vũ nhục, dù hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Lão gia hỏa, ngươi thật to gan, nhị hoàng tử tôn quý cũng là người lão cẩu như ngươi có thể vũ nhục sao? Nhị hoàng tử là đế quân tương lai, ngươi dám mắng hắn một câu liền diệt cả nhà ngươi. Yến Vĩ khó thở, có vài lời chưa nghĩ kỹ đã nói ra. Chờ nói xong đã không còn kịp thu lại nữa rồi, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Trương Lâm. Trương Lâm khẽ nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, diệt cả nhà ta. Đừng nói là một nhị hoàng tử hèn mọn,
dù là hoàng đế của Phong Vân Đế quốc này cũng không dám diệt cả nhà Diêu gia. Tiến Vĩ vốn cũng chỉ giận dỗi thôi, ai ngờ lão nhân này không chịu thua, làm hắn tức tới mức cả người bốc hỏa, phẫn nộ giống lên, lao tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta sẽ cho ngươi hối hận. Sắc mặt Trương Lâm trầm xuống. Hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lặng ngồi ở đó, trên người tản ra khí thế cường hãn, làm Yến Vĩ hô hấp căng thẳng, ánh mắt hoảng sợ. Cút! Phanh! Một cỗ khí thế cường đại đánh vào người Yến Vĩ, thân thể hắn bay ra ngoài, chật vật lăn từ trên cầu thang xuống. Mọi người đang dùng cơm trong đại sảnh còn không biết xảy ra chuyện gì, kinh ngạc nhìn thanh niên cẩm y đang lăn xuống. Kia không phải là Yến Vĩ bên cạnh nhị hoàng tử sao? Làm sao hắn lại lăn từ trên cầu thang xuống? Không biết, có lẽ là đi không vương bốn. Yến Vĩ từ trên mặt đất bò dậy, há mồm muốn mắng lên, ao ngờ vừa mở miệng lại biến thành tiếng chó sủa. Cả đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, thật lâu sau, mọi người đều cười ầm lên. Ha ha, Yến Vĩ biến thành chó. Còn không phải sao? Hắn suốt ngày đi theo bên cạnh nhị hoàng tử vẫy đuôi lấy lòng, không phải chó thì là gì? Chậc chậc, các ngươi nói lời này đúng là vũ nhục loài chó, chó luôn luôn trung thành thiện lương, Yến Vĩ cùng lắm chỉ là vì lợi ích mà nịnh bợ nhị hoàng tử thôi, hắn làm sao xứng làm chó? Nghe mấy lời cười nhạo đó, Yến Vĩ hung hăng trừng mắt bọn họ một cái, chạy trốn ra ngoài, mà sau khi hắn rời đi, tiếng cười phía sau càng lớn hơn nữa bốn. Phụt. Trong sương phòng, Diêu Vân Thanh nhịn không được bật cười, Trương bà bá, ngươi thật là làm hắn mất hết mặt mũi trốn về nhà, ha ha. Tiểu thư nói đùa, Trương Lâm cười nhạt, nói, chẳng qua đối với loại người vô lại này, căn bản không cần khách khí, ngươi càng nhường nhịn bọn họ càng kiêu ngạo, chỉ có hung hăng giáo huấn mới có thể khiến bọn họ câm miệng. Ngay từ đầu, Trương Lâm cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ một người trẻ tuổi, nhưng ai bảo người trẻ tuổi này càng nói càng quá phận, dứt khoát làm hắn ngậm miệng lại là xong. Chương 451, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 9. Nguyệt Nhi. Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nhạt, nếu ngươi đã đến đây, ta cũng không tính trở lại học phủ nữa, không biết sau khi ta rời khỏi học phủ, ở đó có xảy ra chuyện gì nữa không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, trong học phủ không có chuyện gì, có điều bốn. Khi nói chuyện, nàng cúi đầu nhìn bụng mình, nở nụ cười tuyệt mỹ. Lúc này, nàng không còn lạnh lùng nữa mà giống như một mẫu thân ôn nhu, cẩn thận chăm chú nhìn hài tử của mình. Diêu Vân Thanh nhìn theo ánh mắt nàng, lúc nhìn xuống bụng nhỏ, nàng hơi ngẩn ra một chút. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi đã bốn? Ân, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ta mang thai. Tin tức bất thình lình làm Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, sau khi hồi phục tinh thần, sắc mặt tràn đầy vui sướng, nàng cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, kinh hỉ nói, ngươi thật sự mang thai. Diêu Vân Thanh thật sự cảm thấy vui vẻ cho Mộ Như Nguyệt. Tuy người Diêu gia đối với nàng không tồi, nhưng nàng cũng không nghĩ mình là người nhà Diêu gia, nàng nhớ thân phận mình ở Trung Hoa, cho nên, ở cái nơi xa lạ này, nàng xem Mộ Như Nguyệt là người thân duy nhất của mình. Chính vì nguyên nhân này mà lúc trước, hai nữ tử xa lạ trở nên thân thiết với nhau. Khu khu, Trương Lâm ho khan hai tiếng, quét mắt về phía bụng Mộ Như Nguyệt, nha đầu, lão nhân ta từng học đoán mệnh, có muốn ta giúp ngươi xem hải tử trong cơ thể ngươi không? Mộ Như Nguyệt nao nao, gật gật đầu, vậy làm phiền. Không phiền thoái, ngươi là bằng hữu của đại tiểu thư, đương nhiên ta muốn giúp ngươi, không phải lão nhân ta nói khoác, bản lĩnh đoán mệnh của ta rất lợi hại. Trương Lâm mỉm cười, chăm chú nhìn lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Trong lòng Mộ Như Nguyệt lộ bộ, chẳng lẽ đứa nhỏ có vấn đề gì? Nghe nàng hỏi, Trương Lâm hồi phục tinh thần, vẻ mặt có chút cổ quái, kỳ quái, ta có thể nhìn thấy trong bụng ngươi quả thật có một sinh mệnh tồn tại, nhưng mà sinh mệnh kia sinh trưởng quá chậm, có ý tứ gì? Cái này ta cũng không rõ lắm, nha đầu, ngươi mang thai mấy tháng? Trương Lâm lắc lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, đã 4 tháng. 4 tháng? Không đúng à, mạch thai 4 tháng không nên như thế, chỉ có thể nói hài tử của ngươi quá kỳ quái, nha đầu, dựa theo tình trạng hiện giờ của ngươi, đứa nhỏ này phải mất mấy năm mới sinh ra được, hắn cần rất nhiều năng lượng để sinh trưởng, ngươi căn bản không cung cấp đủ, cho nên ít nhất phải mất thời gian 3-4 năm. 3-4 năm? Diêu Vân Thanh chớp chớp mắt, bật cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không sinh ra một na cha đi. Ha ha ha. Mộ Như Nguyệt không nói gì, nàng hơi trầm tư. Không sai, lúc trước dọa thao thiết bỏ trốn chính là đứa nhỏ này, hắn còn ở trong bụng đã có thể tu luyện, mà rốt cuộc hắn có lai lịch gì bốn. Nha đầu, Trương Lâm trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ hài tử của ngươi rốt cuộc có tương lai thế nào, chẳng qua nếu ngươi muốn nhanh sinh hắn ra thì cần phải cung cấp một lượng lớn nguyên khí cho hắn, tới một mức nào đó nhất định hắn có thể sinh ra. Nhưng mà nếu cứ như vậy tốc độ tu luyện của ngươi sẽ chậm đi rất nhiều. Chương 452, Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp, 1.
Mộ Như Nguyệt trầm tư, nhìn chằm chằm bụng mình. Tình thế hiện tại cũng không quá tốt, đứa nhỏ này mấy năm nữa mới ra cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa, mỗi lần nàng tu luyện, đều có một lực lượng đẩy nguyên khí vào đan điền giúp nàng, hiện tại xem ra hẳn là tiểu gia hỏa này đang trợ giúp nàng. Thời điểm nàng rời khỏi tiểu lâu đã qua buổi trưa, chưa đi được mấy bước liền bị một thân ảnh cản đường. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt quét mắt người trước mặt, nói, đại ca, ngươi về trước đi, ta còn có chuyện muốn xử lý. Tốt. Tiêu Phong nhìn nam nhân trung niên trước mặt, gật gật đầu, ngươi phải chú ý an toàn, ta ở Tiêu gia chờ ngươi. Mộ Như Nguyệt không nhiều lời nữa, sau khi Tiêu Phong rời khỏi, nàng ngước mắt nhìn nam nhân trung niên, nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị dược liệu xong rồi. Vâng, Trần Phàm khẽ mỉm cười, không biết khi nào sư phụ cô nương mới đến. Dẫn ta đi xem trước. Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, thanh âm không nóng không lạnh. Trần Phàm hỏi chần chờ, sau đó làm động tác mời, cô nương, mời đi bên này, thiếu gia và lao gia nhà chúng ta đều đã đợi các ngươi đến. Tốt. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, đi theo sau Trần Phàm. Trong một đại trạch, một nam nhân trung niên ngồi chờ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài phần nôn nóng, đột nhiên, một thân ảnh thanh lệ xuất hiện trong tầm mắt hắn, hai mắt hắn sáng lên, bước nhanh về phía trước. Nhìn thân ảnh đi vào, nam nhân trung niên không khỏi quan sát kỹ nàng. Nữ tử một thân bạch y như tuyết, thanh lệ ưu nhã, dung nhan tinh xảo lộ ra khí phách bệ nghệ thiên hạ, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, càng khiến nữ tử thêm tuyệt mỹ động lòng người. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là nữ nhân này có khí thế vương giả. Hoàng đế không thể không than một tiếng, nếu nói về khí thế, mình còn kém xa nữ tử trẻ tuổi này. Ngươi là vị cô nương mà Trần Phàm nói đến. Hoàng đế thu hồi thần sắc, mỉm cười với Mộ Như Nguyệt, quả nhiên là thiếu niên anh tài, không biết lệnh sư có ở đây không? Sư phụ ta không ở đây. Hoàng đế sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Phàm, nếu sư phụ của nữ nhân này không có ở đây, vậy ai trị bệnh cho hoàng nhi của hắn? Cô nương, thân thể nhi tử ta. Yên tâm đi, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta chính là vì hắn mà đến, tuy rằng ta không nắm chắc 100% nhưng vẫn có 80. 80% đã đủ nhiều rồi, những đan dược sư khác ngay cả 10% cũng không có, chẳng qua nha đầu này còn trẻ như thế, cho dù nàng là một đan dược sư, nhưng còn trẻ thì có thành tựu gì. Hoàng đế trầm mặc, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, thế mà lại muốn tin tưởng một tiểu nha đầu. Mộ Như Nguyệt nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, nhàn nhạt nói, hắn đã không chịu được mấy ngày nữa rồi, tin tưởng ta, nói không chừng còn có hy vọng, nếu không, trong vòng 5 ngày nữa hắn chắc chắn sẽ chết. Nghe vậy, thân thể hoàng đế chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nói không sai, nếu tin nàng thì còn có cơ hội, nếu không chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu được. Được, ta tin ngươi. Thật lâu sau, hoàng đế mở mắt, trong mắt lập lòe tia sáng, cô nương, không biết ngươi còn cần thứ gì. Chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Chương 453, Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp, 2. Thời điểm Mộ Như Nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm phẫn nộ. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu thì có thể làm được gì? Một thân ảnh già nua từ ngoài cửa xông vào. Lão nhân phẫn nộ trợn trừng mắt, hừ lạnh nói ngươi có trị liệu cho tứ. Tứ thiếu gia. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta không nói chắc chắn 100%, chỉ có thể nắm chắc 80% có thể chữa khỏi cho hắn. Ha ha. Lão nhân ngửa đầu cười phá lên, rời mắt về phía hoàng đế, lao ra, nha đầu này tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi quá tự tin, trong đế quốc này còn thiếu người trẻ tuổi sao? Tin tưởng nàng chính là đẩy tứ thiếu gia lên đường xuống hoàng tuyển, hiện giờ ta đã có biện pháp cứu tứ thiếu gia, căn bản không cần nàng ra tay. Hoàng đế sửng sốt, bỗng chốc tràn ngập vui sướng, Vu Sơn đại sư, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp cứu hắn? Đúng vậy, Vu Sơn gật gật đầu, khí phách hăng hái nói, ta đã luyện chế ra đan dược, bây giờ chỉ cần cho tứ thiếu gia ăn vào là có thể khỏi bệnh. Dứt lời, hắn đưa tay ra, một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy viên đan dược kia, hai mắt hoàng đế sáng lên, kinh hỉ nói, Vu Sơn đại sư, đan dược này có thể trị thi trùng độc. Vu Sơn gật gật đầu, đáp ý nói, gần đây ta xem rất nhiều thư tịch mới tìm được phương pháp luyện chế giải dược, lao ra, ngươi mau cho tứ thiếu gia ăn đan dược, nói không chừng có thể lập tức khỏi hẳn. Tốt, tốt. Hoàng đế kích động gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sung sướng, nhưng lúc này, một thanh âm truyền đến, không thể ăn đan dược này, nếu không sẽ lập tức mất mạng. Sắc mặt Vu Sơn cứng lại rồi, đáy mắt hiện lên tia lửa phẫn nộ. Ngay cả hoàng đế cũng hơi bất mãn nhíu mày. Nữ nhân này có chút không rõ tình huống rồi, đan dược Vu Sơn đại sư luyện chế sao có thể có vấn đề. Hắn vốn còn nghĩ rằng nàng là một nhân vật bốn. Ngươi nói hóa cốt đan của ta là độc dược. Vu Sơn giận quá hóa cười, lạnh lùng nói, nha đầu, đây là phương pháp ta tìm thấy trong sách cổ, mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu thành công, hơn nữa cũng đã dùng người thử nghiệm rồi, ngươi dám bôi nhọ ta. Không nắm chắc thì sao hắn dám cho tứ hoàng tử dùng dược. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nếu không phải vì thi trùng độc, nàng mới lười phải xen vào chuyện người khác, loại độc này rất trọng yếu đối với nàng, nếu không nam nhân kia có chết cũng có liên quan gì tới nàng đâu. Phương pháp ghi trên sách cổ đúng là không sai, đáng tiếc, trình độ luyện đan của ngươi còn chưa đủ, luyện sai trình tự hai loại dược liệu trong đó, nếu là đan dược khác, sai trình tự sẽ chỉ làm chậm dược tính, nhưng đối với đan dược này, đây là sai lầm chí mạng. Sắc mặt Vu Sơn xanh mét, hắn là một đan dược sư phàm giai trung cấp mà lại bị nha đầu này nói trình độ luyện đan chưa đủ. Vị cô nương này, hoàng đế bất mãn nhăn mày, ta rất cảm tạ ngươi đến đây vì nhi tử ta cũng biết trong lòng ngươi không vui, bất quá, Vu Sơn là đan dược sư phàm giai trung cấp, hắn tuyệt đối sẽ không luyện sai đan dược, ta sẽ bồi thường cho cô nương, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt, đừng trách ta không nói trước, tốt nhất là trước khi cho hắn ăn đan dược thì chuẩn bị máu tươi của một đầu hỏa lang, nếu không đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Chương 454, đan dược sư phàm giai trung cấp, 3. Vu Sơn hừ lạnh một tiếng, cô nương cứ yên tâm đi, tứ thiếu gia sẽ không xảy ra sai lầm gì, nhưng nếu tứ thiếu gia dùng đan dược của ngươi, phỏng chừng tính mạng cũng khó bảo toàn, nơi này đã không cần cô nương, xin mời trở về đi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Bạch Y Tiêu sái rời đi kia, ánh mắt hoàng đế có chút áy náy, dù sao cũng là bọn họ mời nàng tới đây, bây giờ lại đuổi nàng đi bốn. Trần Phàm, ngươi giúp ta chuẩn bị chút lễ vật đưa đến tiêu gia, coi như đền bù cho nàng phí công đến đây một chuyến, nếu nàng là đan dược sư, vậy ngươi cứ lấy dược liệu tặng nàng đi. Vâng, bệ hạ. Trần Phàm ôm quyền, xoay người đi ra cửa. Nha đầu, ngươi cứ tính như vậy sao? Mộ Như Nguyệt vừa bước ra khỏi đại trạch, trong đầu liền truyền đến thanh âm của Viêm Tẫn. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười, yên tâm đi, bọn họ sẽ nhanh đến tìm ta, viên đan dược kia không thể chữa khỏi cho hắn, bất quá nếu hắn không nghe lời khuyên của ta, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thi trùng độc. Người ta đuổi nàng đi, chẳng lẽ nàng còn mặt dày ở lại đó? Xin lỗi, Mộ Như Nguyệt nàng sẽ không làm chuyện như vậy. 13. Tiêu gia yên tĩnh, gió thu thổi lá diệp chậm rãi bay xuống. Sau khi Mộ Như Nguyệt trở lại tiêu gia liền bắt đầu tu luyện, không biết có phải hài tử trong bụng hỗ trợ hay không, tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ phá tan sự yên tĩnh của tiêu gia, hôn đản tiêu gia lăn ra đầy cho lão tử. Nghe thanh âm này, tiêu tam gia đang ở cùng tiểu thiếp của mình sợ tới mức lăn từ trên giường xuống đất, hắn vội vàng mặc quần áo chạy ra. Trong sân, một nam nhân trung niên khoanh tay mà đứng, sắc mặt phẫn nộ, phía sau hắn là một đám người tay cầm vũ khí. Ánh mắt hùng hổ trừng về phía Tiêu Tam gia đang chạy ra. Ta còn tưởng là ai? Tiêu Tam gia mỉm cười tiến lên, chào hỏi, "Tiến gia chủ, đã lâu không gặp a." Bang! Một bàn tay hung hăng đánh tới khiến Tiêu Tam gia ngã trên mặt đất. Tiêu Tam gia lập tức trợn tròn mắt, che má, phẫn nộ chỉ vào Yến Phi, "Tiến gia chủ, người ta thường nói đưa tay không đánh mặt người tươi cười, ngươi dám đánh ta?" "Ta chính là đánh ngươi." Yến Phi nhướng mày, hai mắt hừng hực lửa giận, "Ta không những đánh ngươi, ta còn muốn diệt trừ Tiêu gia các ngươi." Người tới, đập cho ta. Hôm nay lão tử không diệt các ngươi, tên lão tử sẽ viết ngược lại. Lập tức, đám người Yến gia đều chia ra, đánh nhau với người Tiêu gia. Nhìn những chậu hoa đắt tiền bị đập nát kia, Tiêu Tam gia đau lòng, sắc mặt khó coi. Yến Phi, ngươi dám đập phá Tiêu gia. Tốt, rất tốt, người tới, mau mời tất cả trưởng lão đến đây cho ta, một mình ta không đánh lại ngươi, nhưng Tiêu gia chúng ta nhiều người hơn, dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không đánh lại nhiều người chúng ta. Yến Phi không cho là đúng, cười lạnh nói, tam cầu tiêu gia, hiện tại giờ Yến gia được thánh sủng, tiêu gia của ngươi có cái gì? Huống chi, chúng ta gia nhập vào phe nhị hoàng tử, có nhị hoàng tử chống lưng thì sao phải sợ các ngươi? Tiêu tam gia biến sắc. Yến Phi nói không sai, Yến gia có nhị hoàng tử làm hậu thuẫn, còn tiêu gia không có gì cả. Chương 455, đan dược sư phàm giai trung cấp, 4. Yến Phi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tiêu tam gia hận nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt Yến Phi. Không có gì, Tiêu Tiêu Phong cùng nữ tử bên cạnh hắn cho ta. Ngươi nói là Tiêu Phong và muội muội hắn. Tiêu Tam gia ngây ngẩn, đáy mắt lập lòe tia sáng ngon độc. Không sai. Yến Phi hất cằm, cười nhạo nói, hai hôn đả này dám ra tay đả thương nhi tử của ta, còn hại nhi tử ta đến giờ vẫn chỉ có thể phát ra tiếng chó kêu, ta muốn hai hôn đảng kia trả giá gấp ngàn vạn lần ba. Tiêu Tam gia cười ha hả. Đúng là trời cũng giúp hắn, hắn vốn cho rằng không còn cách nào đối phó hai người kia. Ngươi cười cái gì? Yến Phi trừng mắt, phẫn nộ nói. Cái này. Yến gia chủ, ngươi yên tâm, tam gia ta rất công bằng, sao có thể để ngươi chịu ủy khuất lớn như vậy? Bây giờ ta lập tức kêu hai huynh muội kia ra, mặc cho ngươi xử lý. Rất công bằng. Yến Phi quả thật cảm thấy trơ trẽn thay cho Tiêu Tam gia, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, hắn tới đây chủ yếu là vì hai người kia. Gì, các ngươi ở đây thật náo nhiệt a. Đột nhiên, một thanh âm giả mua từ phía sau truyền đến. Tiêu Tam gia kinh ngạc nhìn lại liền thấy Trần Phàm cùng một lão giả đi về phía này, thời điểm nhìn thấy lão nhân, trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón, Vu Sơn đại sư, Trần tướng quân, sao các ngươi lại tới? Đại sư tới vì Thiên Nhi sao? Nga. Vu Sơn kéo dài thanh âm, nói thật, Tiêu Thiên kia đã tàn phế, huống chi ngày thường hành sự lại quá phận, dù là thiên tài nhưng trước nay hắn vẫn không thích đệ tử này. Sao có thể vì hắn mà tới? Nơi này xảy ra chuyện gì? Vu Sơn cau mày, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tiêu Tam gia. Là thế này, Vu Sơn đại sư, Tiêu Tam gia vội vàng giải thích, Tiêu Phong và muội muội hắn Tiêu Như Nguyệt đã thương nhi tử của Yến gia chủ, Yến gia chủ tới báo thù cho nhi tử. Tiêu Tam gia ta rất coi trọng sự công bằng cho nên đang muốn làm chủ cho Yến Vĩ. Bởi vì Mộ Như Nguyệt nói với lúc trước của mình với Trần Phàm, cho nên nhất thời hai người đều không biết người mà Tiêu Tam gia nhắc tới là nàng. Vu Sơn nhíu chặt mày, ánh mắt dần trở nên nôn nóng. Vừa rồi, hắn cho tứ hoàng tử ăn hóa cốt đan, tứ hoàng tử quả thật độc càng thêm độc, nếu không phải lúc đầu bệ hạ cho người chuẩn bị máu hỏa lang, sợ là tứ hoàng tử khó giữ được mạng. Lúc này, Vu Sơn thua tâm phục khẩu phục. Tính tình cao ngạo đều biến mất, vì tính mạng tứ hoàng tử, hắn bất đắc dĩ phải tới đây xin lỗi Mộ Như Nguyệt. Nghĩ đến chuyện vì mình mà suýt nữa hại tứ hoàng tử mất mạng, sắc mặt Vu Sơn lộ vẻ áy náy, hắn trầm mặc nửa ngày, mở miệng, ta tới Tiêu gia các ngươi là muốn tìm một người. Tìm người? Tiêu Tam gia hơi sửng sốt, không biết Vu Sơn đại sư muốn tìm bốn. Nga, là một vị cô nương họ Mộ. Họ Mộ? Nhưng mà Tiêu gia chúng ta không có ai họ Mộ bốn. Không có. Vu Sơn nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Phàm, Trần tướng quân, sao lại thế này? Trần Phàm cũng không rõ tại sao nàng không có ở Tiêu gia, hắn lắc lắc đầu nói, vị cô nương kia nói nàng ở Tiêu gia, vì sao lại không có? Ha ha, Tiêu Tam gia cười gượng hai tiếng, Vu Sơn đại sư, Trần tướng quân, các ngươi có thể nghe lầm hay không? Tiêu gia chúng ta quả thật không có người họ Mộ. Chương 456, Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp, Nam. Vu Sơn đại sư nhíu chặt mày, ngay tại lúc hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh bạch y như tuyết kia. Hắn lập tức chấn động, hít sâu một hơi mới đè nén hổ thẹn trong lòng, đi về phía Mộ Như Nguyệt, Mộ cô nương, vừa rồi ta quả thực đã sai, không biết hiện tại cô nương có thể đi cùng ta một chuyến được không? Vì tứ hoàng tử, Vu Sơn đại sư hoàn toàn vứt bỏ cái mặt già này. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Như Nguyệt cho nên chưa nhìn thấy những người khác thay đổi sắc mặt. Mộ cô nương. Nàng chính là Mộ cô nương mà Vu Sơn đại sư muốn tìm. Nha đầu thối này quen biết Vu Sơn đại sư lúc nào? Hơn nữa đại sư còn khách khí với nàng như vậy. Sắc mặt Tiêu Tam gia cứng lại. Dù là đối với Thiên Nhi, Vu Sơn đại sư cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Lúc này mọi người đều nhìn thấy hắn dùng ánh mắt bình đẳng nhìn Mộ Như Nguyệt. Thật giống như bọn họ đều là người ngang hàng. Sao có thể? Từ khi nào mà Mộ Như Nguyệt có thể đứng ngang hàng với Vu Sơn đại sư? Tiêu Tam gia hít sâu một hơi, đè nén tâm tình chấn động trong lòng. Ha ha! Vẫn là Yến Phi phản ứng nhanh. Hắn cười to hai tiếng bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, nói vậy vị cô nương này chính là nhóm người giáo huấn nhi tử ta. Không thể không nói, cô nương giáo huấn rất đúng, thằng con ta chính là thiếu ăn đòn, ta rất cảm tạ cô nương thay ta giáo huấn hắn, hôm nay vốn muốn đến cảm tạ cô nương nhưng Tiêu Tam gia lại hiểu lầm ý của ta, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Lời này tuy hắn nói với Mộ Như Nguyệt, trên thực tế là nói cho Vu Sơn đại sư nghe. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Tam gia đã không thể đen hơn được nữa. Cảm tạ. Hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi. Ngươi tới cảm tạ nàng hay là tới đập phá Tiêu gia? Cuối cùng còn nói hiểu lầm. Tiêu Tam gia tức phát run, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Yến Phi. Yến Phi tựa hồ không nhận thấy ánh mắt kia, nịnh nọt cười nói, cô nương, nếu không còn chuyện gì nữa vậy ta cáo từ trước, về sau cô nương có rảnh lúc nào cũng có thể đến Yến gia giáo huấn người. Đùa sao? Nhị hoàng tử cường đại thì thế nào? Không phải nhị hoàng tử cũng phải nịnh bợ Vu Sơn đại sư sao? Cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt. Nói xong, hắn cũng không để người khác có cơ hội phản ứng, vung tay lên mang theo người Yến gia nhanh chóng rút lui, cho đến khi ra khỏi cửa mới cảm giác trên lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô nương, Vu Sơn do dự nửa ngày, mở miệng, có phải chúng ta nên? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ta là người gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Tựa như đã sớm biết phản ứng của Mộ Như Nguyệt, Vu Sơn hạ quyết tâm, lấy một chiếc nhẫn không gian từ trong vạt áo ra. Nhịn đau nói, cô nương, đây là nhẫn vô tận, là vật ta lấy được từ một di tích viễn cổ, nó có thể chứa cả thế giới, hơn nữa trong nhẫn này có không ít dược liệu chân quý, coi như quà gặp mặt cho cô nương. Tiêu Tam gia kinh ngạc nhìn Vu Sơn. Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc nhẫn kia đối với Vu Sơn hơn hắn, nhưng hiện tại hắn lại đưa chiếc nhẫn đó cho nha đầu này. Trong lòng hắn lập tức nổi lên sóng cuộn biển gầm, toàn thân chìm trong cảm xúc ghen ghét. Nhẫn vô tận. Mộ Như Nguyệt không hề khách khí nhận lấy, dẫn đường đi. Chương 457, Đan Dược Sư Phàm Giai Trung Cấp, 6. Trong lòng Vu Sơn vui vẻ, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống, hắn quả thật rất sợ cô nương này vì hành vi bất mãn của mình lúc đầu mà trở mặt. Đại ca, ngươi ở đây chờ ta, ta đi rồi về. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, bất quá trong khoảng thời gian này Vân Thanh sẽ ở lại đây, làm phiền đại ca bồi nàng giúp ta. Tiêu Phong lánh khóc gật gật đầu, được. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt già nua của Vu Sơn, chúng ta có thể đi rồi. Khi nói chuyện, mấy người đã đi ra ngoài cửa, chỉ lưu lại một đám người Tiêu gia đứng trơ ra như tượng gỗ. Tại sao nha đầu kia lại quen biết Vu Sơn đại sư? Ánh mắt Tiêu Tam gia lập lòe vài cái, xem ra muốn ra tay với bọn họ sẽ gặp khó khăn rồi. Trong đại trạch, hoàng đế nôn nóng đi qua đi lại, thời điểm hắn quay đầu đúng lúc nhìn thấy Vu Sơn dẫn theo Mộ Như Nguyệt đến, trong lòng lập tức vui vẻ, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nhớ tới hành động của mình vừa rồi, bất giác dừng chân, vẻ mặt hổ thẹn. Cô nương, người đã đến rồi. Mộ Như Nguyệt gật đầu, lạnh lùng nói, dẫn ta đi xem hắn. Được, hoàng đế vội vàng gật đầu, cô nương, mời đi theo ta. Hắn giơ tay làm tư thế xin mời, vẻ mặt tươi cười. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ yên lặng đi vào. Trong phòng, thanh niên nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ, sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được dung nhan thanh tú kia. Đi lấy cho ta mấy cây ngân châm, dùng lửa khử trùng, ta muốn bức độc tố trong người hắn ra trước, đúng rồi, chuẩn bị thêm một cái chai. Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, chậm rãi nói. Trần Phàm, ngươi đi chuẩn bị. Hoàng đế vội vàng gật đầu, cũng không quay đầu lại phân phó Trần Phàm. Có lẽ vì Mộ Như Nguyệt chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra đan dược Vu Sơn luyện chế có vấn đề, cho nên hiện tại hắn rất tin tưởng vào nữ nhân này. Nói không chừng nàng có thể chữa khỏi cho Hoàng Nhi bốn. Ánh mắt hoàng đế sáng rực, không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ tử ngồi bên giường. Không lâu sau, Trần Phàm cầm ngân châm tới, Mộ Như Nguyệt tiện tay cầm một cây ngân châm châm vào thân thể thanh niên, một tia độc tố màu xanh lục trong cơ thể hắn bị bức ra. Sau đó đám người chứng kiến một màn khiến người ta khiếp sợ. Nữ tử thật cẩn thận đưa miệng chai vào những chỗ độc tố bị bức ra, đợi những độc tố đó chậm rãi chảy vào trong chai, sau đó dùng khăn voan đậy lại. Mà bản thân Mộ Như Nguyệt không hề phát hiện những chuyện mình làm đã mang cho người khác cảm giác khủng bố cỡ nào. Đó không phải độc bình thường mà là thi trùng độc A, nàng lấy thi trùng độc làm gì? Mọi người nhịn không được dùng mình, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt cũng thay đổi bốn. Cô nương, vậy là xong sao? Hoàng đế nhìn thanh niên trên giường, nhíu mày hỏi, tại sao hắn còn chưa tỉnh? Mộ Như Nguyệt ném cái chai vào nhẫn vô tận, khẽ lắc đầu, ta chỉ mới bức độc tố ra ngoài thôi, nhưng độc tố đã ăn sâu vào cốt tủy, cho nên, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp ta muốn luyện chế đan dược, trong vòng sau ngày này đừng cho bất kỳ kẻ nào đến làm phiền ta, nếu thất bại ta cũng bó tay hết cách. Hoàng đế vội vàng gật đầu, cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy, cam đoan cho cô nương một nơi thanh tĩnh để luyện đan. Trần Phàm, Vu Sơn đại sư, chúng ta đi thôi. Chương 458, bước đầu xây dựng thế lực, 1. Dứt lời, hoàng đế ra hiệu cho hai người bằng mắt, hai người hiểu ý gật gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Như Nguyệt. Thanh niên nằm trên giường nhíu chặt mày, khuôn mặt thanh tú tràn ngập thống khổ, tựa như đang đấu tranh với tử thần. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lúc này, nàng cần phải thử luyện chế đan dược phàm giai trung cấp. Sau khi đột phá thiên phú cao cấp đã có thể luyện chế đan dược phàm giai trung cấp, nhưng mà dược liệu không đủ. Hiện tại đã có dược liệu những người này chuẩn bị, nàng sẽ nhân cơ hội này đột phá 4. Phanh. Mộ Như Nguyệt vung tay lên, đan đỉnh phượng hoàng đỏ như máu xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt nàng trầm xuống. Viêm Tẫn, để phòng ngừa vạn nhất, ngươi ra bên ngoài canh giữ, không để bất kỳ ai tới quấy rầy. Bá. Một thân ảnh màu đen hiện ra từ phía sau nữ tử, bằng tốc độ cực nhanh bay phía ngoài cửa, phình một tiếng. Trong phòng khôi phục yên tĩnh. 6 ngày, đối với hoàng đế mà nói, 6 ngày này còn dài hơn cả một thế kỷ. Cho đến sáng sớm ngày thứ 6, cửa phòng đóng chặt mới từ từ mở ra. Một thân ảnh bạch y từ trong phòng bước ra, sắc mặt nữ tử hơi tái nhợt. Cô nương, thế nào? Trong lòng hoàng đế căng thẳng, khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Mộ Như Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói, các ngươi vào xem đi. Nghe vậy, đám người không hề do dự bước nhanh vào phòng. Nhìn chằm chằm vào thanh niên nằm trên giường.
Lúc này, thanh niên từ từ tỉnh lại, không thể không nói, sau khi độc tố màu xanh lục kia được bức ra, hắn cũng được coi là một mỹ nam tử. Thời điểm nhìn thấy hoàng đế, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng kêu, phụ hoàng.
Hoàng nhi.
Hoàng đế kích động, tiến lên cầm tay thanh niên, run rẩy nói, ngươi không sao là tốt, ngươi không sao thì tốt rồi. Nhìn biểu tình thật lòng của hoàng đế, Trần Phàm khẽ thở dài một tiếng. Là ai nói nhà đế vương vô tình nhất? Chỉ là đôi khi tình yêu và tình thân đều không thể biểu lộ ra ngoài, nếu không, kết cục của tứ hoàng tử cũng sẽ giống như Nguyên Phi. Nữ tử bệ hạ sủng ái nhất kia cũng chính vì quá được sủng ái nên sau khi sinh tứ hoàng tứ mới bị người khác hại chết, cho nên, bệ hạ sẽ không biểu lộ cảm xúc thật của mình ra, ngược lại còn cố ý nghiêng về phía nhị hoàng tử, làm như vậy cũng vì muốn hắn an toàn. Nhưng ai ngờ, dù làm gì đi nữa, vẫn có người muốn tổn thương tứ hoàng tử. Ân. Vu Sơn đại sư nhíu mày, đột nhiên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, ngươi cho hắn ăn hóa cốt đan. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Vu Sơn, yên lặng gật đầu. Vu Sơn lập tức hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, hóa cốt đan đó là ngươi luyện chế? Hóa cốt đan là đan dược phàm giai trung cấp, lần đầu hắn luyện chế không phải đã thất bại sao? Cuối cùng còn suýt chút nữa hại chết tứ hoàng tử. Đừng nói là nha đầu này có thể luyện chế đan dược phàm giai trung cấp hóa cốt đan, thiên tài như thế phỏng chừng chỉ có nơi như Dược Tông mới có được. Ngươi cho rằng thế nào? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nóng không lạnh nói. Giờ phút này, sắc mặt Vu Sơn thay đổi thất thường, hắn không ngờ nha đầu này là đan dược sư phàm giai trung cấp, nàng còn có thể dọa người hơn nữa không? Chương 459, bước đầu xây dựng thế lực, 2. Cô nương, hoàng đế buông tay thanh niên ra, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nói, ta có thể hỏi một chút, cô nương có quan hệ gì với Tiêu gia? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, ngữ khí cũng không nóng không lạnh, chỉ là một người ở tạm mà thôi, ta không có quan hệ gì với Tiêu gia ở Trung Châu Đại Lục. Tiêu gia ở Trung Châu Đại Lục. Hoàng đế ngẩn người, khó hiểu nhìn nữ tử trước mắt. Phải, Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, bởi vì ta là hậu nhân của Tiêu Vân, cho nên đã sớm bị trục xuất khỏi nói này từ nhiều năm trước, Tiêu gia mà ta nói không phải là Tiêu gia này mà là Tiêu gia mà Tiêu Vân đã lập nên. Sắc mặt hoàng đế đột nhiên đại biến, ánh mắt chấn động. Ngươi là hậu nhân của Tiêu Vân. Không sai, tổ tiên của ta là Tiêu Vân. Cô nương, hoàng đế ngẩn ra, hôm nay ngươi cứu nhi tử ta yêu thương nhất cho nên ngươi là ân nhân của Huyền gia chúng ta, có một việc ta đã giấu trong lòng thật sâu, bây giờ gặp được hậu nhân của Tiêu Vân, không thể không nói ra. Mộ Như Nguyệt cau mày, vẻ mặt cổ quái nhìn hoàng đế Huyền Viễn. Thật ra chuyện của Tiêu Vân năm đó, gia tộc chúng ta cũng tham dự, Huyền Viễn cười khổ, ấy này nói, khi những chuyện này phát sinh, ta vẫn còn chưa sinh ra, không rõ tình huống khi đó, chỉ nghe tổ phụ kể lại mà thôi, gia tộc chúng ta thật xin lỗi Tiêu Vân. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ngày đó, Tiêu Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Viễn lắc đầu, than nhẹ, cô nương có biết Diêu gia? Diêu gia? Phải, Huyền Viễn khẽ gật đầu, ở đại lục này có bốn thế lực đứng đầu, là Dược Tông, Võ Tông, Thánh Môn và Diêu gia. Bốn thế lực này có quyền thế ngập trời, áp đảo những đế quốc chúng ta, giữa các thế lực lớn còn có quy định, không được ra tay với người thường. Nhưng mà một chi thứ của Diêu gia năm đó biết được thiên phú của Tiêu Vân. Năm ấy Tiêu Vân còn chưa tròn 18 tuổi đã đạt đến đỉnh thiên phú, người như vậy là thiên tài cỡ nào. Cho nên, một chi thứ của Diêu gia vọng tưởng muốn Tiêu Vân làm con rể. Nhưng Tiêu Vân tâm cao khí ngạo sao có thể đồng ý. Càng không tiếc trở mặt với chi thứ của Diêu gia kia, sau đó mới bị hãm hại. Năm đó nếu không phải gia tộc chúng ta trợ giúp Diêu gia, bọn họ cũng không thể thành công phế thực lực của hắn, tổ phụ nói với ta. Hắn vĩnh viễn không thể quên một câu nói cuối cùng của chi thứ Diêu gia. Nếu thiên tài không thể làm việc cho ta, vậy ta sẽ không tiếc hủy diệt, khiến hắn nếm nỗi thống khổ không thể đột phá. Chuyện đó chính là hành vi khiến tổ phụ hối hận nhất từ lúc chào đời đến nay, nhưng chi thứ Diêu gia kia lại dùng tính mạng của Lê Dân Bá tánh ra uy hiếp, hắn không thể không làm như thế. Huyền Viễn khẽ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra, cười khổ nói, cô nương, thật may mắn ngươi là nữ tử, sau khi chi thứ Diêu gia kia phế thực lực của Tiêu Vân. Từng nói một câu, nếu sau này hậu nhân của hắn xuất hiện thiên tài tuyệt thế, nữ tử thì cưỡng bách làm thiếp, nam tử thì phải ở rể Diêu gia, cống hiến cho Diêu gia cả đời, cũng may hậu nhân của vị Diêu gia kia chỉ có một nữ tử chi chữ thiên tên Diêu Thiên Vũ. Diêu Thiên Vũ? Chi chữ thiên? Mộ Như Nguyệt khó hiểu như mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Huyền Viễn. Không sai, Huyền Viễn gật đầu, trong một gia tộc như Diêu gia chia làm các chi, chi thứ chỉ có thể dùng chữ thiên, còn chữ vân cao quý chỉ có dòng chính mới được dùng. Người nhìn chúng thiên phú của Tiêu Vân chính là chi thứ của Diêu gia. Chương 460, bước đầu xây dựng thế lực, 3.
sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, thì ra Diêu gia còn có thể làm ra chuyện cường đoạt nam nhân, này là cái gọi là thế lực siêu nhiên. Huyền Viễn cười khẽ nói, dòng chính Diêu gia vẫn tương đối hiểu lý lẽ, chỉ có một bộ phận chi thứ làm ra những chuyện bất nhã như vậy, có điều chút việc nhỏ đó, dòng chính Diêu gia căn bản không biết, phỏng chừng ngoài mấy vị trưởng lão gia thì không ai biết, lúc trước bọn họ trơ mắt nhìn Tiêu Vân bị phế thực lực bốn. Những chuyện này là trước khi Lâm Trung tổ phụ nói với hắn, cũng là chuyện hối hận nhất cuộc đời hắn, nếu cô nương này là hậu nhân của Tiêu Vân, hắn nên trợ giúp nữ tử này, nếu không tổ phụ nơi chín suối cũng đau lòng. Ta hiểu rồi. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, mắt hơi rũ xuống che đi một tia hàn ý. Nàng không phải nam nhân nhưng đại ca cũng là một thiên tài. Nếu chi thứ của Diêu gia kia dám can đảm bức bách đại ca, vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Mộ Như Nguyệt không do dự, xoay người rời đi. Nóng nhìn thân ảnh nữ tử biến mất dưới ánh mặt trời, Huyền Viễn khẽ nhíu mắt, Vu Sơn đại sư, ngươi thấy cô nương này thế nào? Không phải vật trong ao. Trầm mặc nửa ngày, Vu Sơn cho ra một kết luận như thế. Bệ hạ, tâm nha đầu này rất lớn, một đế quốc nho nhỏ không đáng để nàng đặt vào mắt, cái nàng muốn là khắp đại lục, là vị trí trí cao vô thượng, là cái đại lục vô cùng hỗn loạn này mà không phải Phong Vân đế quốc. Từ mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Mộ Như Nguyệt, Vu Sơn có thể quan sát thấy, cái nàng muốn chính là không ngừng tiến lên. Lên đến đỉnh cao nhất kia. Trở thành đế quân của một quốc gia thì thế nào? Có làm đế quân hay không thì cũng phải nghe lệnh của người khác. Huyền Viễn kinh ngạc nhìn Vu Sơn, đại sư đánh giá nàng quá cao, cao đến mức khiến người khác khó mà tin được. Như vậy, việc chúng ta cần làm chính là mượn sức. Không, Vu Sơn lắc đầu, bệ hạ, nha đầu này đã sớm đoán được thân phận chúng ta, nhưng nàng không hề nói gì, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ xem chúng ta như người bình thường, cho nên ta đoán rằng... Nếu mượn sức quá chỉ khiến nàng phản cảm, chúng ta hẳn là nên suy nghĩ đến phương diện nàng hứng thú. Ý đại sư là, nàng là một đan dược sư, đương nhiên sẽ có hứng thú với dược liệu, bệ hạ, ngươi đừng biểu lộ mình muốn mượn sức nàng, chỉ cần thường xuyên đưa cho nàng một ít dược liệu chân quý, nói là tạ ơn nàng cứu mạng tứ hoàng tử, như vậy khiến nàng từ từ có thiện cảm với hoàng tộc, sẽ không sợ sau này thời điểm hoàng tộc gặp nguy nan nàng sẽ thấy chết không cứu, nếu muốn kết giao quan hệ tốt với nàng thì không được liên quan tới lợi ích mới được. Nói tới đây, Vu Sơn hơi ngừng một chút, bệ hạ, thiên tài như thế chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội, con đường sau này của nàng còn rất dài, nói không chừng nàng thật sự sẽ đứng trên đỉnh cao kia, nếu đế quốc chúng ta có giao tình với nhân vật như vậy, còn sợ địch quốc xâm phạm sao? Chỉ sợ đến lúc đó Phong Vân đế quốc sẽ trở thành quốc gia cường đại nhất đại lục. Quốc gia cường đại nhất đại lục. Nghe mấy chữ này, Huyền Viễn kích động, nói không chừng Phong Vân đế quốc thật sự sẽ phát dương quang đại dưới thời của hắn. Hoàn thành sứ mệnh mà tổ tiên chưa hoàn thành. Như vậy, dưới cửu tuyển, hắn cũng có thể diện đối mặt với liệt tổ liệt tông. Chương 461, bước đầu xây dựng thế lực, 4. Đế đô phồn hoa, dòng người xe ngựa qua lại không ngớt. Mộ Như Nguyệt vừa đi vừa trầm tư về lời nói của Huyền Viễn, cho nên không nhìn thấy một khất cái bị quăng từ trong tiểu lâu bên cạnh ra, thời điểm khất cái kia sắp va vào người nàng, một cánh tay kịp thời kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực. Xú khất cái, đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đừng làm bẩn tiểu lâu chúng ta, lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi ta liền đánh cho ngươi cha mẹ nhận không ra, đúng là đen đủi. Tiểu nhị hung hăng trừng mắt tên khất cái cả người dơ bẩn, lấy khăn lau tay, không thèm quay đầu lại xoay người đi vào tiểu lâu. Muội muội, ngươi không sao chứ? Tiêu Phong nhíu mày, ánh mắt đảo qua tên khất cái nằm trên mặt đất. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Không yên tâm ngươi, cho nên đến xem. Mặc dù Vu Sơn đã phái người đến truyền lời. Trong vòng 7 ngày Mộ Như Nguyệt sẽ không trở về, nhưng Tiêu Phong sao có thể yên tâm. Trong 7 ngày này không có lúc nào hắn không lo lắng cho nàng. Mộ Như Nguyệt không nói gì, ánh mắt nàng nhìn về phía tên khất cái nằm trên mặt đất. Thật là một đám tiểu tử thúi không có nhân tính, khất cái xoa xoa cái mông ngã đau, tức giận mắng. Năm đó lúc lao tử ngao du khắp đại lục, ngươi cờ mở nở còn chưa sinh ra đâu, hiện tại vênh vào cái gì? Nếu không phải lao tử bị người ta ám toán, sao có thể lưu lạc đến tình trạng này? Đã sớm đem tiểu tử thúi ngươi làm thành bánh bao nhân thịt cho chó ăn. Ai yêu, đau chết mất, sau khi không còn thực lực ngã một cái eo đau muốn gãy, thật không biết kính lao bốn. Khất cái phẫn nộ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt già nua dơ bẩn, giống như đã lâu lắm không tắm rửa. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, mỉm cười đi đến chỗ khất cái, ta mời ngươi ăn cơm. Khất cái ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, không thể tin hỏi, ngươi đùa giỡn lao nhân. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, không tin thì thôi, bất quá đừng trách ta không nói trước, nếu ngươi còn vào tiểu lâu này nữa nhất định sẽ bị đuổi ra thôi, đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Tên khất cái lập tức từ trên mặt đất nhảy bật dậy, giữ chặt ống tay áo Mộ Như Nguyệt, cười ha hả nói, cô nương, ta nói đùa thôi, hiện tại chúng ta đi luôn, thế nào? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nói, chúng ta cũng không cần đi chỗ khác, cứ vào tiểu lâu này đi. Hai mắt khất cái sáng lên, mùi gà nướng trong tiểu lâu bay ra làm hắn thèm suýt nữa chảy nước miếng. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, khất cái xoa xoa tay, cô nương, chúng ta vào thôi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phong đều không mở miệng, hắn biết rõ muội muội làm như vậy nhất định có lý do của nàng, tên khất cái này có lẽ có gì đó đáng giá để nàng kết giao. Xú khất cái, sao ngươi lại tới nữa? Giữa tiểu lâu, tiểu nhị nhìn thấy khất cái bước vào, phẫn nộ giơ nằm đấm, ngươi tự đi ra hay muốn ta đánh đuổi ngươi ra? Ta đã nói không có tiền thì đừng tới ăn cơm, nơi này của chúng ta không phải nơi cứu tế cung cấp thức ăn miễn phí cho khất cái. Khất cái rụt cổ, vội vàng trốn sau lưng Mộ Như Nguyệt, ta không có tiền, nhưng mà nàng có. Nàng! Tiểu nhị liếc nhìn Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói, cô nương, ta khuyên ngươi đừng nên bị khất cái này lừa gạt, mấy lời đó của hắn chỉ có thể gạt tiểu hài từ 3 tuổi, nữ tử thông minh như cô nương sao lại tin mấy lời ba hoa của hắn. Không bằng! Chương 462, bước đầu xây dựng thế lực. Nam. Còn chưa dứt lời, một hơi thở lãnh khốc từ nam nhân bên cạnh Mộ Như Nguyệt phát ra. Tiểu nhị lập tức dùng mình, ngậm cái miệng đang lại nhảy lại. Ba vị khách quan, các ngươi muốn ngồi trong sương phòng hay là đại sảnh? Tiểu nhị cẩn thận liếc mắt về phía Tiêu Phong lãnh khốc, run rẩy nói. Sương phòng. Mộ Như Nguyệt đạm mạc mở miệng. Vậy mời ba vị khách quan đi theo ta. Thời điểm xoay người, tiểu nhị lén lau mồ hôi trên trán, lúc này hắn mới phát hiện lưng mình đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Thực lực nam nhân kia quá khủng bố. Không ngờ nam nhân có thực lực khủng bố như vậy lại giúp lão khất cái kia. Trong sương phòng xa hoa, lúc thức ăn được đưa lên, lão nhân nhịn không được ăn ngấu nghiến, hắn ngửa đầu uống một chén rượu, trong tay cầm một cái chân gà nướng, miệng nói không rõ, với tu vi trước kia của ta có thể làm được không dính khói lửa phàm tục, từ khi thực lực bị phế lại không có nổi ngày ba bữa cơm, bất quá đồ ăn này vẫn rất ngon à, các ngươi cũng ăn đi, các ngươi nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Nhìn đống đồ ăn hỗn độn trên bàn, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cũng không động đũa, nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân, nhàn nhạt nói, ngươi có muốn khôi phục thực lực? Lộc cộc một tiếng, lão nhân nuốt miếng thịt trong miệng xuống, hung hăng gật đầu, đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn, có thực lực thật tốt, ít nhất sẽ không có người mắt chó nhìn người thấp đem quăng ta ra ngoài. Vậy ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực. Lạch cạch. Chân gà trong tay lão nhân rớt xuống đất, hắn cứng đờ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ. Ta nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực. Lần này, lão nhân rốt cuộc nghe rõ, hắn bỏ lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực. Không sai, Mộ Như Nguyệt khẽ gật gật đầu, nhưng mà hiện tại ta còn chưa đủ thực lực, chờ trình độ đan dược sư của ta đột phá lần nữa, thì có thể nắm chắc 70% giúp ngươi khôi phục, nhưng điều kiện tiên quyết, ta muốn ngươi thể cả đời trung thành với ta, làm việc cho ta. Đừng nói là trung thành với nàng, cho bảo hắn làm nô tài hắn cũng không có ý kiến gì. Lão nhân liều mạng gật đầu, chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục thực lực, bảo ta làm gì cũng được. Ngươi muốn? Thật sự có thể làm được. Nói thật, lão nhân cũng không quá tin tưởng nàng. Đan dược sư quả thật có thể giúp hắn khôi phục thực lực, đáng tiếc mấy đan dược sư vốn có giao tình với hắn sau khi biết hắn đắc tội cường giả, liền vứt bỏ hắn. Đám đồ đệ vô tình vô nghĩa đó, mệt hắn trước kia còn nghĩa khí giúp bọn họ nhiều việc như vậy, hiện giờ mình gặp nạn, một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng nha đầu này dù sao cũng còn quá trẻ. Một nha đầu trẻ tuổi như vậy thật sự có thể giúp hắn khôi phục thực lực sao? Lão nhân nghĩ thế nào cũng không cách nào tin tưởng, nhưng mà hiện tại, nàng là hy vọng duy nhất của mình. Đối với ánh mắt nghi ngờ của lão nhân, Mộ Như Nguyệt chỉ cười khẽ, tin hay không tùy ngươi. Ta tin, hiện tại ngoài trừ tin ngươi ta cũng không còn cách nào khác. Lão nhân hít sâu một hơi, nói, mặt khác, tên ta là Cổ Lôi, không biết ngươi có từng nghe nói đến tên ta không? Ha ha, nếu là ở vùng Trung Đông, phỏng chừng sẽ có không ít người biết tên ta. Vùng Trung Đông. Đó là nơi nào? Chương 463, bước đầu xây dựng thế lực, 6. Ngươi không biết. Lão nhân cổ quái nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, đại lục Trung Châu chia làm 4 khu vực là vùng Trung Đông, Trung Quốc và phương Tây, Trung Bắc, Trung Nam. Nơi này chính là Trung Quốc và phương Tây, cũng là vùng trọng yếu nhất, thế lực đứng đầu nơi này là Diêu Gia, một trong tứ đại thế lực ở đại lục này. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói vậy, ba thế lực khác cũng đứng đầu 3 vùng còn lại. Trong vòng một ngày, nàng đỗng nhiên cảm thấy mình biết thêm không ít kiến thức, cũng có hiểu biết đại khái đối với Trung Châu. Vậy Trung Châu học phủ thuộc cùng nào? Trung Châu học phủ. Lão nhân lắc đầu, nơi đó không thuộc về bất kỳ vùng nào, có thể nói là một nơi độc lập với 4 vùng kia, đều có liên hệ với 4 vùng, có thể nói Trung Châu học phủ là thế lực trung lập, nói với ngươi nhiều như vậy thật đói bụng, ta ăn cơm trước. Dứt lời, lão nhân không thèm nhìn Mộ Như Nguyệt, ăn ngấu nghiến. Tiêu Phong quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, hỏi, muội muội, ngươi muốn làm gì? Đại ca, ngươi không cảm thấy Trung Châu rất phức tạp sao? Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, ở Tử Nguyệt Quốc, ta có chiến đội Thí Thiên, ở Thánh Cảnh chúng ta có Tiêu gia, mà ở Trung Châu phức tạp này chúng ta không có thế lực gì, cho nên ta tính xây dựng một thế lực riêng cho mình. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, đại ca, ngươi nói trên đại lục này thứ quan trọng nhất là gì? Đan dược. Đây là khẳng định, dùng vô số đan dược có thể tạo ra một cường giả. Ưu thế của ta cũng là đan dược, bất quá chỉ dựa vào một mình ta thì không đủ, ta muốn thành lập một đan tháp, mua chuộc vô số đan dược sư. Ngươi trả cho họ cái gì? Bí phương đan dược. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt sáng ngời, không chớp mắt nhìn Tiêu Phong, người gia nhập đan tháp có thể lựa chọn vĩnh viễn trung thành, loại người này có thể được cấp đan dược miễn phí và một ít bí phương, hơn nữa còn được một đan dược sư phàm giai trung cấp chỉ dẫn, còn loại thứ hai là những người gia nhập tự do. Loại đan dược sư này yêu cầu mỗi tháng cống hiến một số lượng đan dược nhất định, có thể dựa theo số lượng đan dược mà đổi được một vài bí phương, chẳng qua, thời điểm đan tháp gặp nạn thì phải ra tay tương trợ. Loại đan dược sư này gia nhập đan tháp đồng thời cũng có thể gia nhập những thế lực khác. Tiêu Phong trầm mặc nửa ngày mới không nhanh không chậm nói, vậy lúc đầu bọn họ gia nhập sẽ không có ý kiến. Sẽ không, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, bọn họ gia nhập đan tháp, vừa có thể tăng trình độ luyện đan, vừa có cơ hội mỗi tháng dùng đan dược để đổi lấy thư tịch học hỏi, sẽ không ai cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Đối với đan dược sư, bí phương còn chân quý hơn đan dược, cũng là cơ hội tốt để tăng trình độ 4. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Đáy mắt lộ ra tia tán thưởng, biện pháp này không tồi. Đây chỉ là bước đầu, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, bước thứ hai là võ giả, cũng phân ra hai loại nguyện trung thành cả đời và tự do gia nhập. Đương nhiên, trung thành cả đời thì có thể thu hoạch được nhiều đan dược hơn, tự do gia nhập thì có thể dùng vật của mình để đổi lấy đan dược, nhưng nếu đan tháp truyền triệu, dù ở xa ngàn dặm cũng phải trở về. Không thể không nói, phương pháp này của Mộ Như Nguyệt đúng là rất tốt. Như vậy sẽ không sợ đan tháp không có người gia nhập. Muội muội, cần đại ca làm gì cứ việc phân phó, bất luận thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Tiêu Phong nhìn nữ tử trước mặt, khuôn mặt lãnh khốc hiện lên vẻ kiên nghị. Chương 464, bước đầu xây dựng thế lực, 7. Ta cần ngươi giúp ta tuyên truyền việc này, hơn nữa phải giấu Tiêu gia mà hành động, hiện giờ chúng ta còn chưa có đủ thực lực, chưa thể chống lại Tiêu gia. Đặc biệt là sau Tiêu gia còn có một Diêu gia như hổ rình mồi 4. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, xem ra kẻ địch của bọn họ ngày càng nhiều. Đúng lúc này, nàng cảm giác trong bụng truyền đến một chút lưu động khác thường khiến lòng nàng ấm áp lên. Đúng rồi. Nàng không phải một mình chiến đấu, nàng còn có một tiểu gia hỏa trong bụng 4. Chỉ cần có bọn họ bên cạnh, nàng sẽ có thêm dũng khí đối mặt kẻ địch. Trong phòng khách Tiêu gia, Tiêu Tam gia khiếp đảm nhìn nam tử trung niên ngồi đối diện, ánh mắt có tia kiêng kỵ. Ngồi bên cạnh nam tử trung niên còn có một vị nữ tử mặc y phục vàng nhạt. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn. Đặc biệt là một thân y phục vàng nhạt càng khiến nàng thêm ưu nhã cao quý, loại khí chất này ngay cả tiểu thư dòng chính của Tiêu gia cũng không sánh bằng 4. Tiêu Tam gia có chút sợ hãi, thực lực của nam nhân trung niên kia quá mạnh, hắn cũng không phải là đối thủ 4. Ngươi là gia chủ đương nhiệm của Tiêu gia. Nam nhân trung niên nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Tiêu Tam gia. Tiêu Tam gia rụt cổ, cười ha hả nói, vị đại nhân này, ta là con trai của gia chủ Tiêu gia, không biết ngươi tìm cha ta có chuyện gì. Vậy gia chủ Tiêu gia đâu? Ha ha, cha ta ra ngoài hiện tại không có ở Tiêu gia, có chuyện gì cứ nói với ta hoàn toàn có thể làm chủ được. Đùa sao, cho dù không được cũng phải làm chủ, ai bảo thực lực nam nhân này quá mạnh. Nga, nam nhân trung niên nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nóng không lạnh nói, ta còn chưa tự giới thiệu, ta tên Diêu Kinh, vị bên cạnh này chính là tiểu thư Diêu gia Diêu Thiên Vũ. Diêu Kinh. Tiêu Tam gia kinh ngạc trợn tròn mắt, các ngươi là người Diêu gia. Không sai, chúng ta là người Diêu gia. Nam nhân trung niên gật gật đầu, mắt nhìn thẳng nói. Lộc cộc. Tiêu Tam gia hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy nói, ta chúng ta hình như không đắc tội Diêu gia, không biết vì sao đại nhân tới Tiêu gia. Nghe vậy, nam nhân trung niên cười khẽ, ta tới đây dĩ nhiên là có chuyện tốt. Chuyện tốt. Tiêu Tam gia vẫn chưa hồi phục tinh thần, thế lực như Diêu gia không biết đến Tiêu gia là có chuyện tốt gì. Hắn không cho rằng bản thân mình có mị lực gì khiến Diêu gia tự mình tới cửa. Nghe nói Tiêu gia các ngươi có một người trẻ tuổi tên là Tiêu Phong. Diêu Kinh nhìn về phía Tiêu Tam gia, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Tam gia rất muốn phủ nhận, nhưng mà hắn không có lá gan này 4. Không sai, Tiêu gia quả thật có một người tên là Tiêu Phong. Hắn là hậu nhân của Tiêu Vân. Diêu Kinh tiếp tục nhìn Tiêu Tam gia, cười nhạt. Tiêu Tam gia vội vàng gật gật đầu, đại nhân, không biết Tiêu Phong hắn. Không chờ hắn nói hết câu, Diêu Kinh đã cắt đứt, Tiêu Phong là một người trẻ tuổi không tồi, lại là hậu nhân của Tiêu Vân, nghe nói thực lực đã đạt đến đỉnh thiên phú, dù hiện tại thực lực còn kém Tiêu Vân một chút, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận, lần này Diêu gia tới đây chính là vì chuyện liên hôn của tiểu thư Thiên Vũ và Tiêu Phong. Liên hôn. Tiêu Tam gia hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc nháy mắt trống rỗng. Chương 465, bước đầu xây dựng thế lực, 8. Tiểu tử thúi Tiêu Phong kia liên hôn với Diêu gia. Tại sao chuyện tốt toàn rơi xuống đầu tên tiểu tử thúi kia? Rốt cuộc hắn gặp phải cái vận cất chó gì? Trái tim Tiêu Tam gia ghen ghét như bị vạn con kiến gặm cắn, thật không biết Diêu gia coi trọng tiểu tử thúi kia ở điểm nào. Đặc biệt là, đối tượng liên hôn còn là tiểu thư Diêu gia. Đúng rồi, hiện giờ Tiêu Phong ở đâu? Diêu Kinh nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Hắn ra ngoài, tạm thời chưa về, chờ hắn về ta sẽ nói chuyện này với hắn, đến lúc đó tiểu tử kia nhất định cao hứng đến chết đi sống lại. Nói tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, hận không thể lập tức đánh cho tiểu tử kia một trận. Tốt, vậy ta và tiểu thư Thiên Vũ cáo từ trước. Diêu Kinh mỉm cười đứng dậy, quay đầu nói với nữ tử bên cạnh, tiểu thư, chúng ta về khách điếm trước, ngày mai lại đến. Diêu Thiên Vũ khẽ gật đầu, ưu nhã đứng dậy, chờ đến khi ra khỏi cửa nàng mới khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Diêu Kinh. Vì sao ta nhất định phải gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt? Võ giả đỉnh Thiên Phú 23, 24 tuổi ở Diêu gia không phải không có. Chỉ vì hắn là hậu nhân của Tiêu Vân. Cho nên Gia Gia mới cảm thấy không cam lòng sỉ nhục của đời trước. Diêu Kinh cười nhạt, tiểu thư, Tiêu Phong quả thật là đỉnh thiên phú, nhưng đừng quên, hắn trưởng thành ở nơi nào, ở Trung Châu địa linh nhân kiệt, có nhiều người như vậy cũng không có gì lạ, nhưng mà Tiêu Phong đến từ tục giới, sự thật này không thể bỏ qua. Diêu Thiên Vũ trầm mặc. Diêu Kinh nói cũng không phải không có đạo lý, ở ngoài Trung Châu còn có thể nhanh chóng đột phá, có lẽ Tiêu Phong này cũng không kém Tiêu Vân. Tiểu thư, địa vị của chi thứ chúng ta ở Diêu gia không cao, nếu như có được một thiên tài như hắn, hiển nhiên sẽ mạnh hơn nhiều, ngươi nhìn thấy không? Tiêu gia đối với chúng ta rất cung kính, đây là điều chúng ta không được hưởng khi ở Diêu gia, cho nên trên đời này, chỉ có thực lực mới có thể đứng trên đỉnh nhìn xuống những người đó. Diêu Thiên Vũ trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, ta hiểu, nếu Tiêu Phong không đồng ý. Nếu là ta cũng không muốn cưới một nữ tử chưa từng gặp mặt. Tiểu thư lo lắng nhiều, Diêu Kinh cười nhạo. Nam nhân đều rất thực dụng, dù tiểu thư chỉ là chi thứ nhưng dù sao cũng là người Diêu gia hàng thật giá thật, ở bên ngoài, ai nhìn thấy chúng ta mà không cung kính. Dù có nổi lên tranh cãi, Diêu gia nhất định cũng đứng về phía chúng ta, cho nên nếu cưới ngươi, hắn cũng sẽ thuận nước thì thuyền lên, có nam nhân nào không muốn bỏ lên chỗ cao. Diêu Thiên Vũ khẽ nhăn mày. Thật sự như vậy sao? Nếu quả thật như thế, tại sao năm đó Tiêu Vân lại cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Có điều. Nàng thật sự cảm thấy hứng thú với hậu nhân của Tiêu Vân Bốn. Diêu Kinh, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến gặp Tiêu Phong kia, không biết hắn so với tiền bối Tiêu Vân sẽ thế nào. Đúng rồi, hắn có biết chuyện năm đó hay không? Nếu hắn biết được chuyện của tiền bối Tiêu Vân, phỏng chừng không có khả năng đồng ý Diêu gia. Tuy nói nàng không có tình cảm gì với nam nhân chưa từng gặp mặt kia, nhưng vì người chi thứ của mình, hy sinh một chút thì có sao? Chuyện năm đó rất ít người biết, ta sẽ khiến hoàng tộc câm miệng. Mấy lao nhân Tiêu gia kia cũng là loại tham sống sợ chết, càng không thể nói ra, tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Phong nhất định là con rể Diêu gia. Diêu Kinh nở nụ cười tràn đầy tự tin. Chương 466, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, 1. Trong khách điếm, Diêu Vân Thanh và Trương Lâm đang nói chuyện với nhau, đột nhiên hai người biến sắc, đứng bật dậy. Là bọn họ. Sắc mặt Trương Lâm xanh mét, khớp xương nắm tay kêu răng rắc, hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Không ngờ bọn họ cũng dám ra tay ở chỗ này, không sợ gia chủ biết sao. Bá. Vừa dứt lời, có vô số thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đứng trước mặt hai người. Dẫn đầu đám người kia là một nam nhân trung niên dáng người cao lớn, ánh mắt âm trầm túc sát, giống như một sát thủ đã qua huấn luyện. Trong lòng Diêu Vân Thanh lột bột một chút, là nhị thúc phái các ngươi tới. Hừ. Hắc Chí cười lạnh, giao lệnh bài gia chủ đưa cho ngươi ra đây, một nữ tử như ngươi sao có thể đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Diêu gia? Nghe vậy, Diêu Vân Thanh nở nụ cười trào phúng, nữ tử thì thế nào? Ai nói nữ tử không bằng nam nhi? Ta không muốn làm thiếu chủ Diêu gia gì, nhưng đây là đồ gia gia giao cho ta, bất luận thế nào cũng không thể đưa cho các ngươi, càng không để nhị thúc kia kế thừa gia nghiệp, nếu không Diêu gia sẽ gặp đại nạn. Trước giờ nhị thúc luôn hành sự phóng đãng, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho dù vứt bỏ là Diêu gia, như vậy nàng làm sao có thể yên tâm giao Diêu gia vào tay loại người này? Bất luận thế nào nàng đều phải bảo vệ Gia Gia và Diêu Gia. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí, ánh mắt Hắc Chí khinh miệt, cười lạnh nói, người tới, giết bọn họ, cướp lệnh bài. Nhìn Hắc Chí một thân sát khí, sắc mặt Trương Lâm đại biến, giơ tay đẩy Diêu Vân Thanh ra ngoài cửa, tiểu thư, đi mau. Trương Bá, nhưng mà ngươi bốn. Đi mau. Trương Lâm quay đầu lại, hô lớn, ngươi mau rời khỏi nơi này. Diêu Vân Thanh chấn động, rưng rưng nước mắt, nàng nhìn Trương Lâm lần cuối, xoay người bước nhanh về hướng cầu thang. Các ngươi đuổi theo nàng. Hắc Chí cười lạnh, sai người bên cạnh đuổi theo. Vâng. Tổng quản. Hắc Y Nhân ôm quyền, không hề do dự truy bắt Diêu Vân Thanh. Trương Lâm thấy thế liền biến sắc, vừa muốn đi giết hắn, lại bị Hắc Chí ngăn cản bốn. Trên đường cái, Diêu Vân Thanh nhìn đám người đuổi theo phía sau, khẽ cau mày, cứ như vậy cũng không phải là cách, nhưng mà mình không phải đối thủ của võ giả cảnh giới huyền nguyên. Hơn nữa, Trương Bá. Ánh mắt Diêu Vân Thanh hơi trầm xuống, đáy mắt bi thống. Trương Bá, ngươi nhất định không được có việc gì. Đột nhiên, thân ảnh màu đen đáp xuống trước mặt Diêu Vân Thanh, chặn đường nàng. Lệnh bài đâu? Hắc Ý Nhân vươn tay về phía nàng, lãnh khốc hỏi. Cho dù ta chết cũng không giao lệnh bài cho các ngươi. Diêu Vân Thanh không nhịn được lui về phía sau vài bước, ánh mắt phẫn nộ chừng người trước mặt. Vậy chúng ta chỉ còn cách giết ngươi lấy lệnh bài. Sắc mặt Hắc Y Nhân trầm xuống, kiếm trong tay như gió bao gào thét đánh tới. Diêu Vân Thanh vội vàng nghiêng người né tránh, vang một tiếng, kiếm khi đánh vào quán nhỏ ven đường, nháy mắt đã chặt quán nhỏ thành hai nửa. Nhưng mà nàng may mắn tránh được một lần, nhưng không thể tránh được lần thứ hai. Vang, lực lượng cường đại đánh vào thân thể nàng, thân ảnh nhỏ xinh bay ra ngoài, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này Diêu Vân Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, sắc mặt tái nhợt bốn. Chương 467, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, 2. Đột nhiên, một cánh tay hữu lực vươn tới tiếp được nàng. Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, ngực đối phương ấm áp như vậy, khiến nàng bất giác nhớ tới mẹ nàng ở Trung Hoa. Nước mắt khiến hai mắt mơ hồ, cách một tầng nước mắt nhìn về phía nam nhân anh Tuấn lãnh khốc. Là ngươi. Diêu Vân Thanh kinh ngạc nhìn nam nhân, nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng nói, ngươi đi mau. Bọn họ đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nam nhân không nói gì, ánh mắt lãnh khốc chứa sát khí tận trời, thanh âm tử tính không chút độ ấm, ngươi là bằng hữu của Nguyệt Nhi, dù Tiêu Phong ta xấu xa thế nào cũng không thể đối với một nữ tử nhu nhược thấy chết mà không cứu. Phảng phất như có một cái búa tạ hung hăng đập vào lòng Diêu Vân Thanh, giờ khắc này nàng tựa vào ngực nam nhân, lại có một loại cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Bất luận là ở Trung Hoa hay Trung Châu, nàng đều chưa từng có cảm giác như vậy. Giống như có hắn ở đây, những người này không thể thương tổn nàng. Thì ra, ỷ lại một người mà cảm giác này. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Hắc Y Nhân ngửa đầu cười điên cuồng, nếu ngươi đã muốn chết cùng nàng, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Vâng. Lực lượng cường đại áp bách khiến sắc mặt Tiêu Phong hơi trầm xuống, ánh mắt lánh khốc càng thêm ngưng trọng. Dưới cảnh giới huyền nguyên là hoàng nguyên, đây hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, dù Tiêu Phong là thiên tài cũng không phải đối thủ của hai vị cảnh giới huyền nguyên này. Ngươi đi mau. Tiêu Phong đột nhiên đẩy Diêu Vân Thanh đến một vị trí an toàn. Đột nhiên, hai tròng mắt Diêu Vân Thanh co rụt lại, hoảng sợ la lớn. Không. Không được ba. Phụt. Một thanh kiếm từ phía sau đâm vào thân thể Tiêu Phong, máu tươi bắn ra, hắn lại vẫn đứng thẳng tắp, tay nắm chặt thanh kiếm trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử bị hắn đẩy ra xa, khàn khàn nói. Đi mau. Nước mắt Diêu Vân Thanh chảy dài, nàng vươn tay muốn bắt lấy Tiêu Phong, nhưng khoảng cách hai người quá xa bốn. Trương Bá, Tiêu Phong. Tại sao luôn là người khác phải bảo hộ nàng? Trương Bá vì bảo hộ nàng mà đối kháng cường địch, Tiêu Phong cũng vì giúp nàng mà bị trọng thương. Là kẻ địch quá mạnh hay tại nàng quá yếu? Khuôn mặt Diêu Vân Thanh tái nhợt, giờ phút này trong lòng nàng dâng lên sát khí mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu lần này nàng không chết, nam nhân kia sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Dù có lăng trì hắn cũng khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng nàng. Buông tay. Sắc mặt Hắc Y Nhân đại biến, nhìn trường kiếm đâm vào ngực nam nhân. Ngươi không muốn sống nữa. Mau buông tay. Tiêu Phong nắm chặt mũi kiếm, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, khóe môi hắn cong lên, cười trào phúng, ta sẽ không để ngươi truy bắt nàng, khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất. Phụt. Hắc Y Nhân rút kiếm ra, máu tươi trào ra như suối, nháy mắt đã nhiễm đỏ y phục. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi một đao cuối cùng. Chương 468, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, 3. Hắc Y Nhân nâng trường kiếm trong tay lên, mặt không biểu tình. Giờ phút này, Tiêu Phong nhắm mắt lại, trên khuôn mặt lanh khốc hiện lên một tia áy náy. Muội muội, thật xin lỗi, đại ca không thể trợ giúp ngươi. Đại ca ba. Đột nhiên, một tiếng thét phẫn nộ từ chỗ không xa truyền đến, thân thể Tiêu Phong chấn động, chậm rãi mở mắt ra. Dưới ánh nắng, một thân bạch y đập vào mắt, thần sắc phẫn nộ cùng đau lòng của nữ tử. "Muội muội, đừng tới đây." Tiêu Phong nhấp nhấp môi nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn nữ tử đang bước nhanh tới. "Cửu Thiên Long Viêm Kiếm." Hỏi thở nóng cháy từ phía sau ập tới làm tay Hắc Y Nhân tạm ngừng một chút, cũng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt bay đến trước mặt Tiêu Phong, ôm lấy thân thể hắn tránh đi công kích hung mãnh của Hắc Y Nhân. Nàng vội vàng lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng Tiêu Phong, sau đó đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Hắc Y Nhân. "Oanh!" Sát khí cường đại bùng nổ, trong mắt nữ tử lập loè lửa giận, gàn từng chữ một, "Đả thương người của ta, chết ba." "Ha ha, chỉ bằng một thiên phú cao cấp như ngươi." Hắc Y Nhân cười điên cuồng, "Ngươi so với đại ca ngươi càng không chịu nổi một kích. Một thiên phú cao cấp nho nhỏ cũng dám ăn nói ngông cuồng." Nhưng khi nhìn thấy một màn kế tiếp, hắn trợn tròn mắt. Trên không trung, vô số nguyên khí tụ tập lại, hướng thẳng về phía Bạch Y nữ tử. Bởi vì nguyên khí quá nồng đậm, quá mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc trên không trung bốn. "Đây đầy là chuyện gì?" Hắc Y Nhân ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt thần sắc lạnh lẽo. Không ai nghĩ tới, chuyện này chính là do tiểu gia hỏa trong bụng Mộ Như Nguyệt làm ra. Sau khi cảm nhận được lửa giận của Mộ Như Nguyệt, hắn liền chuyển hóa lửa giận thành lực lượng cho nàng hấp thu, chẳng qua cách làm này khiến hắn tiêu hao thể lực nhiều lắm, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. "Vu Sơn đại sư, đây là chuyện gì?" Trong hoàng cung, Huyền Viễn kinh ngạc nhìn một màn chấn động trên bầu trời, quay đầu hỏi lão nhân bên cạnh. Vu Sơn nhíu mày, lắc lắc đầu, cụ thể không rõ lắm, nhưng hình như là có người tu luyện hấp thu nguyên khí. "Tu luyện?" Ánh mắt Huyền Viễn tràn đầy khiếp sợ, ai tu luyện lợi hại như vậy? Có thể tụ tập nhiều nguyên khí như thế, xem ra thời gian này đế quốc sẽ không thái bình. Vu Sơn không nói gì, mặt mày trầm tư nhìn về phía xa xa trong không trung. Trên phố, vẻ mặt Mộ Như Nguyệt không biểu tình xuyên qua màn sương dày nhìn về phía Hắc Y Nhân. Trong lòng Hắc Y Nhân bỗng sinh ra cảm giác bất ổn, vừa định động thủ thì đã thấy khí thể trên người nữ tử tăng lên. Đỉnh Thiên Phú. Nàng đột phá Đỉnh Thiên Phú. Sắc mặt Hắc Y Nhân trầm xuống, Đỉnh Thiên Phú, một nữ tử 19 tuổi đạt Đỉnh Thiên Phú quả thật là thiên tài tuyệt thế, nhưng như vậy thì sao? Ta là cường giả Huyền Nguyên, thế nào cũng không thể kém hơn ngươi. Hắn thu hồi suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân hướng về phía Mộ Như Nguyệt. Cuồng phong nổi lên. Nữ tử lặng lặng đứng trong cuồng phong. Tóc đen bay múa, khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng xương lạnh bốn. Chương 469, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, 4. Nàng ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nhân đang vọt về phía mình, khẽ nâng Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay, trong nháy mắt thân kiếm tỏa ra hỏa long màu đỏ, cái mồm máu to ầm ầm thoát ra khỏi kiếm hướng về phía Hắc Y Nhân. Không tốt. Sắc mặt Hắc Y Nhân rốt cuộc cũng biến đổi. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, ma sát với mặt đất tạo thành một vết thật dài, sau đó lách người qua tránh thoát hỏa long. Đáng chết. Nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới? Hắc Y Nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt dần dần lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì thời điểm hắn nhìn thấy nữ nhân kia chém ra một kiếm, hỏa long rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, mở cái mồm máu to bay về phía mình. Không! Một tiếng hét tê tâm liệt phế chấn vang chân trời, rất nhanh đã bị vô số ngọn lửa vùi dập. Trong một khắc cuối cùng, ánh mắt hắn toát ra vẻ chấn động. Dù là thiên tài Tiêu Vân năm đó cũng không thể đánh chết cường giả cảnh giới Huyền Nguyên vào lúc 19 tuổi. Cho dù hắn sử dụng tuyệt kỹ cũng chỉ có thể chiến đấu vượt cấp chứ không thể lấy thực lực Hoàng Nguyên mà chiến thắng Huyền Nguyên được. Nhưng nàng lại làm được. Hắc Y Nhân cười khổ, Diêu Vân Thanh may mắn quen biết một thiên tài như vậy, chỉ sợ sau này đại nhân muốn giết nàng càng khó gấp vạn lần bốn. Cuồng phong dần dần tan đi, chỉ có gió nhẹ phất qua gương mặt Mộ Như Nguyệt làm mái tóc đen nhẹ bay theo gió. Nàng chậm rãi xoay người nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt, khẽ cau mày, xem ra lần này đại ca bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc này có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Tiêu Phong, Tiêu Phong. Diêu Vân Thanh chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Phong, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tái nhợt kia, trong lòng đau đớn, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tí tách, rơi vào đôi môi khô khốc của nam nhân. Tiêu Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tựa như cảm nhận được điều gì, Tiêu Phong cau mày, khẽ mở mắt, nhìn thấy Diêu Vân Thanh thì ngẩn ra một chút. Sao ngươi lại trở lại? Ngu ngốc. Diêu Vân Thanh lau nước mắt, trừng mắt hắn một cái, nói, ngươi ném ta ra xa như vậy, hại ta phải mất một thời gian mới chạy trở về được. Ta hỏi ngươi tại sao lại quay về? Nghe nam nhân quát lên, Diêu Vân Thanh đột nhiên sừng sốt, ủy khuất nói, ta chỉ không muốn liên lụy ngươi mà thôi, là gì hùng dữ với ta? Ngón tay nam nhân khẽ run lên, cuối cùng vẫn không nói gì, quay đầu về phía Mộ Như Nguyệt. Muội muội, ta. Đại ca, không cần nói gì cả, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, Vân Thanh là bằng hữu của ta, ngươi là đại ca ta. Cho nên hai người các ngươi bất kỳ ai cũng không thể gặp nguy hiểm, chẳng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc nói chuyện, Mộ Như Nguyệt nhìn sang phía Diêu Vân Thanh. Diêu Vân Thanh cắn chặt môi, nói, là vì quyền lực.
Quyền lực?
Đúng vậy, Diêu Vân Thanh gật gật đầu, lần trước, ta rời khỏi học phủ trở về gia tộc chính là vì gia gia truyền triệu, hắn giao lệnh bài tượng trưng cho chức vị gia chủ cho ta, bởi vậy làm nhị thúc bất mãn, cho nên mới đuổi giết ta, nếu không có Trương Bá bảo vệ phòng trừng ta đã sớm mất mạng, hiện tại nhị thúc phái cường giả cảnh giới huyền nguyên tới, Trương Bá hắn. Lời cuối cùng nàng không nơi ra được, nước mắt chảy như suối. Chương 470, Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh, Nam. Thừa kế gia tộc luôn là chuyện phức tạp nhất, đặc biệt là gia tộc cường đại như bọn họ, không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi vị trí gia chủ, nhưng gia gia lại yêu thương nàng nhất, muốn nàng thừa kế vị trí này. Viêm Tẫn, người giúp đại ca ta. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt phân phó. Đột nhiên, một thân ảnh hắc y xuất hiện bên cạnh Tiêu Phong, vác hắn lên vai, đôi mắt đen khí phách nhìn Mộ Như Nguyệt. Nha đầu, chuyện hôm nay quá nguy hiểm, nếu không phải ngươi biết dùng chiêu này, có lẽ ngươi đã nguy hiểm tới tính mạng, cho nên, bản tôn cần phải tăng thực lực lên, gần đây ngươi giúp ta lưu ý loại dược liệu 6.000 năm trở lên, chỉ có loại dược liệu này mới có dược lực mạnh giúp bản tôn đột phá. Sau khi Viêm Tẫn đột phá sẽ tiến vào cảnh giới huyền nguyên. Hiện giờ nàng quả thật cần một người có thực lực như vậy bên cạnh. Đi thôi, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh, chúng ta trở lại khách điếm. Diêu Vân Thanh sửng sốt. Nhưng mà, nếu ngươi lo lắng Trương Lâm, không bằng chúng ta trở lại xem, nếu hắn xảy ra chuyện gì, phỏng chừng ngươi sẽ hối hận cả đời. Thanh âm nữ tử theo gió xẹt qua bên thai Diêu Vân Thanh khiến thân thể nàng cứng đờ. Đúng rồi, nếu Trương Ba chết, nàng sẽ hối hận cả đời. Tốt, chúng ta trở lại. Ánh mắt nàng trở nên kiên định. Bất luận thế nào nàng cũng không thể trốn tránh sau lưng để Trương Bá bảo hộ bốn. Phanh. Trong khách điếm, một đôi tay hung hăng chưởng vào ngực Trương Lâm, hắn lập tức văng ra ngoài. Nện vào vách tường, khoe miệng trào ra một vệt máu, ánh mắt trào phúng nhìn Hắc Chí. Người cười cái gì? Hắc Chí cười lạnh, chết đến nơi mà còn cười được. Ta cười. Vì sao lại không cười? Trương Lâm cười ha ha, tiếng cười trào phúng, lạnh lùng nhìn Hắc Chí. Cho dù lão nhân ta chết, tiểu thư cũng nhất định sống sót, chờ đến lúc nàng nắm giữ chức vị gia chủ, đó là ngày chết của các ngươi. Lúc đó tiểu thư sẽ báo thù rửa hận cho ta. Ánh mắt Hắc Chí lạnh lùng. Toàn thân phát ra khí thế ngập trời như gió lốc đánh về phía Trương Lâm. Oeng! Vách tường lập tức vỡ thành một cái động, thân thể Trương Lâm bay ra ngoài, miệng quần quần phun máu tươi. Máu nhiễm đỏ trường bào hắn, bên môi vẫn là nụ cười nhạo báng. Ha ha, sau khi ta chết, các ngươi cũng không sống được lâu, đến lúc đó đều sẽ xuống địa ngục bồi ta, như thế lao nhân ta chết cũng không tiếc. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại bốn. Có thể ngăn cản Hắc Chí lâu như vậy đã là cực hạn của hắn. Từ nay về sau hắn không còn được làm bạn bên cạnh tiểu thư nữa, không thể bảo hộ nàng nữa. Bất quá, nếu dùng mạng của hắn đổi lấy một đường sống cho nàng, như vậy cũng đủ rồi. Hắn chết cũng không tiếc bốn. Đột nhiên, lão nhân mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ sắc bén trừng Hắc Chí, rồi sau đó thân thể hắn dần dần bành trướng, tựa như một quả khí cầu. Ngươi muốn tự bạo, nổ. Sắc mặt Hắc Chí đại biến, ánh mắt kinh ngạc. Lão nhân này thật sự không muốn sống nữa, một cường giả tự bạo, ngay cả linh hồn cũng sẽ nổ nát hết. Không còn cơ hội chuyển thế nữa. Có nhiều người dù thua cũng sẽ không tự bạo, hiện tại hắn lại chọn cách này bốn. Chương 471, âm mưu của Tiêu gia, 1. Sắc mặt Hắc Chí âm trầm, trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, nếu Trương Lâm tự bạo, hắn cũng không sống được bốn. Tiểu thư, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta lại hầu hạ ngươi. Trong mắt Trương Lâm chứa ý cười vui vẻ, phảng phất như nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hoảng loạn của Diêu Vân Thanh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 33. Một tiếng thét tê tâm liệt phế đột nhiên truyền đến làm hắn chấn động. Là thanh âm của tiểu thư quay lại. Trương Lâm kinh ngạc mở mắt ra, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh đang lảo đảo chạy đến, vội vàng la lớn, tiểu thư, đi mau, ngươi đi mau a bà. Không. Bước chân Diêu Vân Thanh lảo đảo suýt té ngã, nàng kinh hoàng chạy về phía Trương Lâm, nước mắt đầm địa. Trương Bá, không được. Nhìn thân thể Trương Lâm ngày càng bành trướng, hai chân Diêu Vân Thanh mềm nhũn, té lăn quay trên mặt đất. Nàng run rẩy vươn tay muốn bắt lấy Trương Lâm, đáy mắt là sự sợ hãi cực độ. Tiểu thư, chỉ cần ngươi sống sót, lão nhân ta chết cũng không tiếc. Trương Lâm mỉm cười nhìn Diêu Vân Thanh, nếu ngươi còn quan tâm lão nhân này, thì nhân lúc còn kịp rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không còn kịp nữa, ngay cả cơ hội báo thù cho ta cũng không có. Thân thể Diêu Vân Thanh hung hăng run lên. Nàng hận bản thân mềm yếu, hận bản thân vô năng, chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn Trương Bá chết ở đây? Không. Nàng không làm được ba. Đột nhiên, một tia sáng bạc xẹt qua không trung, đâm vào thân thể Trương Lâm, phút một tiếng,
thân thể bành trướng như khí cầu của hắn chợt xẹp xuống. Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, quên khóc, ngơ ngác nhìn Trương Lâm. Đây là có chuyện gì? Trương Lâm kinh ngạc trợn to mắt. Hắn cảm giác có một thứ gì đó áp chế lực lượng của hắn khiến hắn không thể thi triển tự bạo. Nhưng rốt cuộc tình huống là thế nào, Trương Lâm nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc đứng đó. Hắc Chí phục hồi tinh thần, cười ha hả nói, lão nhân, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Đúng lúc này, một thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến. Tây Thiên? Đó là thứ gì? Chơi vui không? Hắc Chí đột nhiên ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, một gương mặt phấn điêu ngọc trác đập vào mắt hắn. Đó là một tiểu nam hài chừng 5-6 tuổi. Một thân y phục trắng tuyết, phấn nộn đáng yêu như tiên đồng, lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt tròn to sáng ngời tràn đầy ý cười. Ngươi là tiểu hài tử nhà ai? Hắc Chí cau mày, hỏi. Tiểu nam hài nở nụ cười ngây thơ đáng yêu, ta tên Tiểu Bạch, là con nuôi của mẫu thân, bất quá tên Tiểu Bạch này không phải ai cũng có thể gọi, đại thúc ngươi có thể gọi ta là thần long đại nhân tôn kính. Hắc Chí cười lạnh một tiếng, tiểu hài tử, nơi này không có chuyện của ngươi, cút. Lao tử còn muốn giải quyết lao gia hỏa này. Tiểu Bạch vẫn chưa tức giận, cười tủm tỉm nói, đại thúc, Tiểu Bạch bị nhốt thật lâu. Ngươi chính là người đầu tiên Tiểu Bạch muốn giết sau khi rời khỏi nơi đó. Ai bảo vừa rồi người của ngươi suýt chút nữa giết chết đại ca của mẫu thân, cho nên, ngươi phải chết. Hắc Chí ngẩn ra, sau đó cười điên cuồng, ha ha, chỉ dựa vào một tiểu hài tử như ngươi. Đừng đùa, ta chỉ cần một ngón tay để đối phó ngươi. Chương 472, âm mưu của Tiêu gia, 2. Cũng không thể trách Hắc Chí không đặt Tiểu Bạch vào mắt, thật sự là tuổi hắn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức đủ khiến người ta hoàn toàn bỏ qua hắn. Sự lợi hại của Tiểu Bạch, ngươi nếm thử sẽ biết. Vâng. Đột nhiên, trên người Tiểu Bạch phát ra khí thế cường đại. Nụ cười trên mặt Hắc Chí biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Cuồng phong nổi lên, một thân áo bào trắng tung bay. Tiểu Bạch đứng trong cuồng phong, một đầu bạch long hư ảo từ phía sau hắn nổi lên, thân thể khổng lồ trực tiếp chọc nóc nhà khách điếm thành một lỗ thủng. Long bốn. Đó là long. Hắc Chí run rẩy. Dù là ở Trung Châu đại lục, long cũng là một loài động vật cực kỳ hiếm có, nhưng nơi này lại có long xuất hiện, trời ạ, là ảo giác của hắn sao? Gọi ta là thần long đại nhân tôn quý. Thân thể Tiểu Bạch chậm rãi bay lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân hoảng sợ dưới mặt đất. Đối với loài người, long tộc cường đại và hung tàn, làm sao có thể không sợ hãi? Hắc Chí đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn thân ảnh gầy nhỏ phía trên, thần long đại nhân tôn quý. Ân, không tồi, Tiểu Bạch hài lòng gật gật đầu. Một khi đã như vậy ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút, đại thúc, kiếp sau nhớ đừng đắc tội bằng hữu của mẫu thân ta. 03. Nam nhân hét lên tê tâm liệt phế. Hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ, toàn thân đã bốc lên một ngọn lửa trắng, dưới ngọn lửa, sắc mặt nam nhân đau đớn và mẹo, dần dần tan biến. Một trận gió thổi qua, hắn đã hoàn toàn bị thổi tan đến từng ngóc ngách của khách điểm 4. Tiểu Bạch vỗ tay, coi như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, quay đầu chớp chớp mắt với Mộ Như Nguyệt, mẫu thân. Tiểu Bạch làm tốt không? Không tồi. Mộ Như Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hai mắt Tiểu Bạch sáng lên, tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt, vậy mẫu thân ôm Tiểu Bạch một cái đi, phụ thân vô trần không cho Tiểu Bạch nằm trong ngực mẫu thân. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ bật cười, ngước mắt nhìn về phía Trương Lâm, ngươi không sao chứ? Cho đến giờ phút này Trương Lâm còn chưa hồi phục tinh thần. Ánh mắt hắn cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên đã bị hành động vừa rồi của Tiểu Bạch chấn kinh, tiểu gia hỏa này là long trong truyền thuyết. Nhưng càng làm Trương Lâm khiếp sợ hơn là thần long cường đại như thế lại là con nuôi của Mộ Như Nguyệt. Nữ tử này rốt cuộc còn có chuyện gì có thể khiến người khác chấn động hơn không? 19. Thời điểm đó, khắp đế đô đều nhìn thấy bạch long hư ảo mà Tiểu Bạch thả ra, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc mọi người đang còn bàn tán say sưa, một tin tức khác nháy mắt đã lan truyền khắp nơi 4. Nghe nói gần đây đế đô xuất hiện một thế lực gọi là Đan Tháp. Đan Tháp có lai lịch thần bí, không ai biết tháp chủ là ai. Mà đan tháp cũng không hạn chế tự do của người gia nhập, còn có thể dùng vật phẩm đổi lấy đan dược. Chuyện tốt như thế làm sao có ai tin được? Cho nên nhất thời không có ai gia nhập đan tháp. Trên cơ bản đều ôm thái độ quan sát. Trong đan tháp, Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lẳng lặng đảo qua mấy trăm người trước mặt. Đại ca, đây là người ngươi tìm tới cho ta. Không sai, Tiêu Phong khẽ gật đầu, đều dựa theo yêu cầu của ngươi, không cần thực lực cường đại, chỉ cần có thiên phú tốt, những người này có lẽ không mạnh, nhưng thiên phú đủ cường đại. Chỉ thiếu bồi dưỡng mà thôi, hơn nữa bọn họ đã ký khế ước bán thân cho ta, cả đời chỉ nguyện trung thành với đan tháp, vì đan tháp mà sinh, cũng vì đan tháp mà chết. Chương 473, âm mưu của Tiêu gia, 3. Mộ Như Nguyệt hơi mỉm cười, đại ca, kế tiếp ta định đặt ra một phương án huấn luyện,
ngươi thực hiện phương án đó, trong một tháng, ta muốn những người này đột phá đến thiên phú trung cấp.
Thiên phú trung cấp?
Tiêu Phong có chút kinh ngạc, muội muội, chuyện này thật sự được sao?
Chỉ cần dựa theo phương án ta đề ra là có thể, hơn nữa cần phải bồi dưỡng sự an ý và tinh thần đồng đội cho bọn họ, mặc dù chỉ có thực lực thiên phú trung cấp cũng có thể chu sát thiên phú cao cấp.
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tự tin.
Chờ đến khi bọn họ đột phá đến thiên phú trung cấp thì có thể dùng tạo hóa đan, loại đan dược này có trợ giúp rất lớn cho con đường tu luyện của bọn họ sau này, có thể nói là ngày tiến ngàn dặm. Chẳng qua với thể lực của bọn họ hiện giờ còn chưa thể chịu được, cho nên cần phải đột phá đến thiên phú trung cấp.
Nếu Vu Sơn có mặt ở đây chắc chắn có thể hiểu tạo hóa đan là loại đan dược gì.
Đó chính là bí phương luyện đan đã thất truyền từ xưa, dù có trình độ cũng chưa chắc có thể luyện chế được tạo hóa đan.
Như vậy sao có thể không khiến người ta khiếp sợ?
Tiêu Phong cười khẽ, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho đại ca, một tháng sau, ta sẽ cho ngươi một chiến đội kiều dũng thiện chiến.
Giao cho ngươi, ta tất nhiên yên tâm.
Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đại ca, hiện tại rất nhiều người không biết đan tháp là thật hay giả, cho nên chúng ta cần phải tổ chức một cuộc chiêu sinh, chẳng qua ta không thích hợp xuất hiện, đến lúc đó sẽ để Viêm Tận thay ta tham gia.
Tốt.
Tiêu Phong nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, vậy một tháng sau, thế nào?
Ta cũng nghĩ như thế. Trong vòng một tháng này cần phải tăng thực lực lên, hơn nữa, sau khi đạt đỉnh thiên phú, ta cũng nên nâng cao trình độ luyện đan lên.
Chờ sau khi nàng đột phá lần nữa đã có thể luyện chế đại huyền đan, sau khi dùng đan dược này sẽ giúp Tiêu Phong đột phá cảnh giới huyền nguyên.
Khác với đan tháp bình tĩnh, Tiêu gia lại nháo nhào.
Tiêu Phong đã mất tích một tháng.
Trong một tháng này, Diêu Kinh tới Tiêu gia không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mỗi lẫn nhìn thấy Tiêu Tam gia đều là sắc mặt tâm trầm, làm Tiêu Tam gia mỗi ngày đều run sợ trong lòng.
Sau một tháng, Tiêu Phong cả người mệt mỏi mới trở về Tiêu gia.
Người của Tiêu gia lập tức đi bẩm báo cho Tiêu Tam gia, hắn vội vàng dẫn theo một đám người hùng hổ vào tới.
Nhưng lúc này Tiêu Tam gia lại không tức giận quát tháo mà bày ra một gương mặt tươi cười đi tới.
Tiêu Phong a, cuối cùng ngươi đã trở lại, Tam thúc chờ ngươi thật lâu, thế nào?
Gần đây thân thể không có vấn đề gì chứ?
Có mệt hay không?
Có muốn Tam thúc tìm một nha đầu tới mát xa cho ngươi một chút không?
Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Tam gia.
Hắn là điển hình cho loại người trồn trúc tết gà, không có ý tốt.
Có việc gì mau nói đi.
Hắn không có kiên nhẫn, lần này trở về chỉ vì muốn lấy một thứ, sẽ nhanh rời khỏi Tiêu gia đến đan tháp ha hả, ta tới chúc mừng ngươi.
Tiêu Tam gia cười ha hả nói, Tiêu Phong, ngươi sắp có đại hỷ sự rồi.
Tiêu Phong cau mày, sắc mặt lạnh xuống, cút ngay, đừng cản đường ta.
Ngươi.
Tiêu Tam gia biến sắc, nhưng vẫn hít sâu một hơi để nén phẫn nộ, cười lạnh nói, Tiêu Phong, ta nói thật cho ngươi biết. Tiểu thư Diêu gia Diêu Thiên Vũ nhìn chúng ngươi, muốn ngươi làm con rể, ngươi lập tức thu dọn một chút đi cùng bọn họ.
Nam nhân không có biểu tình gì, thần sắc lãnh khốc nói, ta không có hứng thú.
Không có hứng thú.
Chương 474, âm mưu của Tiêu gia, 4.
Tiêu Tam gia kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn thế nhưng nói không có hứng thú với tiểu thư Diêu gia.
Hắn có biết Diêu gia có thân phận gì không?
Tiêu Phong, ngươi muốn chết là chuyện của một mình ngươi, đừng liên lụy Tiêu gia chúng ta, ngươi cho rằng mình là ai?
Tiểu thư Diêu gia dung mạo như thiên tiên, cao quý ưu nhã, khí chất phi phàm, gia thế cường đại, nàng nhìn chúng ngươi là phúc khí tu luyện mấy lời, đừng quá không biết điều.
Sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét.
Nếu đổi lại là Thiên Nhi, đảm bảo lập tức đáp ứng rồi, chỉ có tiểu tử này không biết tốt xấu, cự tuyệt chuyện tốt như vậy.
Ngươi phải biết Diêu gia là một trong tứ đại thế lực mạnh nhất Trung Châu, ngươi cự tuyệt nàng, có mấy cái mạng cũng không đủ chết.
Trong mắt Tiêu Tam gia, nếu Tiêu Phong cưới Diêu Thiên Vũ, đó là cóc ăn thịt thiên nga. Chuyện tốt như vậy mà không đáp ứng.
Không phải đầu góc bị cửa kẹp thì là gì?
Ngươi còn có việc gì sao?
Nếu không có thì tránh ra cho ta.
Ánh mắt Tiêu Phong lánh khốc đảo qua Tiêu Tam gia, mặt không biểu tình nói.
Tiêu Tam gia hừ lạnh một tiếng, không cam lòng tránh đường, hắn nhìn theo thân ảnh Tiêu Phong đi xa, đáy mắt thâm trầm.
Tiêu Phong, ngươi thật quá không biết tốt xấu.
Tam gia, thuộc hạ có một đề nghị không biết có nên nói hay không?
Nói.
Tam gia. Sự trong sạch của nữ tử là quan trọng nhất, nếu làm cho Tiêu Phong và tiểu thư Diêu gia gạo nấu thành cơm, vậy hắn còn có thể không phụ trách sao?
Ánh mắt Tiêu Tam gia chợt lóe, vỗ vỗ vai người bên cạnh, cười ha hả, đây thật sự là ý kiến hay, nếu ta không giải quyết được chuyện này, Diêu Kinh đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, càng không bỏ qua cho Tiêu gia, cho nên ta không thể không làm như vậy, bất quá, phải làm thế nào mới khiến bọn họ gạo nấu thành cơm?
Tiêu Phong khẳng định sẽ không chủ động phát sinh quan hệ với nàng.
Tam gia, ta nhớ có một loại dược có thể khiến người ta không thể nhúc nhích, ý loạn tình mê, dù là cường giả cảnh giới huyền nguyên cũng không thể chống cự lại dược tính của nó. nếu tiểu thư Diêu gia không hài lòng với hành vi của chúng ta. Như vậy cũng dễ làm, đến lúc đó đổ hết tội cho Tiêu Phong, bất quá, thuộc hạ cả gan suy đoán, nếu tiểu thư Diêu gia muốn gả cho Tiêu Phong, tất nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Ha ha! Tiêu Tam gia cười to hai tiếng, chuyện này giao cho ngươi làm đi, hiện tại ta muốn Tiêu Phong qua đó ở rể, tuy ta không cam lòng hắn gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách này. Nói tới đây, ánh mắt hắn trầm xuống, ý cười trên môi càng sâu, càng lạnh lẽo. 26. Trong đan tháp, nắng thu vàng nhạt bao phủ khắp sân. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người trong sân, quan sát kỹ bọn họ. Trải qua một tháng huấn luyện, làn da những người này trở nên ngăm đen hơn, nhiều hơn một phần sát khí lạnh lẽo so với lúc trước. Đây chính là tạo hóa đan. Mộ Như Nguyệt vung tay lên, mấy bình đan dược xuất hiện trong tay nàng. Hô hấp mọi người căng thẳng, nhìn chằm chằm đan dược trong tay nàng. Đại ca, người giúp ta chia đan dược cho bọn họ, mỗi người chỉ có thể dùng một viên. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Tiêu Phong không hề do dự, nhận lấy đan dược chia cho mọi người. Vừa nhận được đan dược, đám người không do dự lập tức nuốt vào, ngay sau đó một trận đau đớn thống khổ kịch liệt làm bọn họ run lên cầm cập bốn. Chương 475, âm mưu của Tiêu gia, 4. Ngay lúc này, mọi người đều có chung một loại cảm giác. Một cỗ lực lượng cường đại mở rộng kinh mạch bọn họ ra. Thống khổ như thế, người thường há có thể chịu được. Mặc dù bọn họ đã trải qua một tháng huấn luyện chiến đấu tắm trong máu tươi, hiện giờ cũng không cách nào chịu đựng được đau đớn như thế bốn. Cho đến nửa canh giờ sau, nỗi đau đớn kia mới chậm rãi bình ổn lại, nhưng mọi người đều cảm nhận được kinh mạch mình to lên gấp 3 lần, tốc độ hấp thu nguyên khí cũng tăng lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đảo mắt qua mọi người, nói, ta có một ít nạp khí đan, có thể giúp các ngươi hấp thu nguyên khí nhanh hơn, phát cho các ngươi mỗi người một lọ, chờ đến khi các ngươi thích ứng với lực lượng hiện tại, ta sẽ giúp các ngươi đột phá. Thành viên chiến đội cho rằng tạo hóa đan đã là tốt nhất rồi, hiện tại nàng nói cái gì? Còn có thể giúp bọn họ đột phá. Nhất thời có người không tiếp thu kịp, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Lão đại, người nói thật sao? Có thể giúp chúng ta đột phá, một nam tử mặc trường bào xanh lục lên tiếng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, có chút không dám tin, nhưng mà chúng ta vừa mới đột phá thiên phú trung cấp 4. Không sai, Mộ Như Nguyệt khẽ gật gật đầu, nếu các ngươi đã ký khế ước bán thân cho ta, vậy ta sẽ không tiếc bồi dưỡng các ngươi. Sau này trên đại lục các ngươi dĩ nhiên sẽ có một mảnh trời riêng. Đây là hứa hẹn của nàng. Chỉ cần đi theo nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ làm bọn họ trở thành cường giả tuyệt thế. Chẳng qua các ngươi vừa mới đột phá thiên phú trung cấp, còn cần một thời gian để thích ứng với lực lượng này, cho nên hiện giờ không thể cho các ngươi dùng đại hoàn đan. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Tiêu Phong, nhướng mày nói, đại ca, đi cùng ta một chuyến. Tốt. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Trong phòng, gió nhẹ phất qua. Mộ Như Nguyệt lẳng lặng nhìn nam nhân lãnh khốc trước mặt, chậm rãi nâng tay lên, cười nói, đây là đại huyền đan phàm giai cao cấp, có thể giúp ngươi đột phá lên cảnh giới huyền nguyên. Cảnh giới huyền nguyên. Bốn chữ này rơi vào tai Tiêu Phong làm hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Muội muội, ý của ngươi là? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói, đại ca, ngươi mau ăn đi, chỉ có thực lực của ngươi đủ cường đại mới có thể bảo hộ đan tháp của chúng ta. Hầu kết Tiêu Phong lăn lộn một hồi, túi đầu nhìn đan dược trong lòng bàn tay nữ tử, khàn khàn nói, hắn không hề do dự cầm lấy đan dược nuốt vào, trong nháy mắt, cơ thể hắn xuất hiện một lực lượng cường hãn. Trên không trung hiện ra hình xoắn ốc. Vô số nguyên khí bắt đầu khởi động, thật lâu không tiêu tan. Các thành viên chiến đội còn chưa hồi phục lại tinh thần đã vì biến cố đột nhiên xảy ra này mà ngây ngẩn, ánh mắt kinh ngạc. Này! Đây là đột phá cảnh giới huyền nguyên sao? Hình như là vậy, ta đã từng may mắn nhìn thấy dị tượng khi đột phá cảnh giới huyền nguyên, đúng là giống hệt cái này. Cảnh giới huyền nguyên. Đối với người thường đã đủ cường đại. Trong hoàng cung, Vu Sơn nhìn cảnh tượng trên không trung cách đó không xa, khẽ nhíu mày, xem ra lại có người đột phá cảnh giới huyền nguyên, có điều không biết người nọ là ai. Thân thể hắn chợt lóe, bay nhanh về phía xảy ra dị tượng. Chương 476, âm mưu bại lộ, 1. Trên không trung đan tháp, một thân ảnh dàn mua đứng yên, tóc bạc tung bay, khi nhìn thấy nam nhân từ trong phòng đi ra, hắn hạ xuống, vừa bước tới vừa cười lớn. Tiêu Phong công tử, chúc mừng ngươi tiến vào cảnh giới huyền nguyên. Tiêu Phong đạm mạc cười, may mắn thôi. May mắn không thể đột phá huyền nguyên, Vu Sơn cười ha hả, bất quá ta không ngờ đan tháp là thế lực huynh muội các ngươi thành lập, khó trách mấy ngày nay đến Tiêu gia không gặp được ngươi, nếu đã vậy, phiền ngươi đưa dược liệu này cho mộ cô nương giúp ta. Hắn khẽ nâng tay, một đóa hoa sen trắng muốt xuất hiện trong tay hắn. Tuyết liên tản ra tia sáng băng hàn, hàn khí như thế đủ khiến người ta toàn thân lạnh run. Được. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Ta sẽ đưa cho nàng. Vậy thì phiền ngươi, nhân tiện thay ta xin lỗi mộ cô nương, lần đầu gặp nhau là ta có mắt không tròng, lúc ấy mới không thấy rõ tài hoa của nàng. Sau khi Tiêu Phong nhận Tuyết Liên, trong lòng lão nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần huynh muội bọn họ nhận dược liệu là được rồi, sẽ không sợ quan hệ hai bên xảy ra vấn đề gì. Nhìn theo phương hướng lão nhân rời đi, Tiêu Phong quay về phòng đưa dược liệu cho Mộ Như Nguyệt, Vu Sơn nhờ ta đưa đồ cho ngươi. Băng Sơn Tuyết Liên 6.000 năm, trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, khẽ nhướng mày, đúng lúc có thể giúp Viêm Tấn đột phá thực lực, như vậy, thế lực chúng ta càng thêm cường đại, chờ sau khi hắn đột phá sẽ lấy danh nghĩa của ta tổ chức kiến hội. 22. Viêm Tấn đột phá rất đơn giản, sau khi hấp thu dược lực của Băng Sơn Tuyết Liên xong, có thể trực tiếp đột phá cảnh giới huyền nguyên. Sau khi hắn đột phá, kiến hội đan tháp lập tức được triển khai. Cha! Trong đại sảnh Tiêu gia, một thanh âm ngọt ngào từ ngoài cửa truyền đến. Thiếu nữ một thân hồng y mỉm cười bước vào, phục sức trên người theo từng bước chân nàng vang lên tiếng chuông thanh thúy, dễ nghe. Lúc nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt Tiêu Tam gia mới hòa hoãn lại, ôn hòa nói, Tĩnh Nhi, không phải ngươi trở về nhà ngoại sao? Trở về nhanh vậy. Thiếu nữ cười ngọt ngào, cha, ta nhớ cha cho nên trở về, đúng rồi, cha, nghe nói hai hậu nhân của Tiêu Vân về Tiêu gia rồi. Hừ, sắc mặt Tiêu Tam gia trầm xuống, nói đến hai người kia ta liền một bụng hỏa. Thật không biết ra ra ngươi nghĩ cái gì, tại sao lại để loại người như bọn họ trở về Tiêu gia chúng ta. Nhưng mà cha, thật ra ta cảm thấy rất hứng thú với hậu nhân của Tiêu Vân, không biết bọn họ có cường đại như Tiêu Vân tiền bối hay không. Ánh mắt thiếu nữ lập lòe vài cái, dung nhan kiểu Mỹ nở nụ cười ngọt ngào. Tĩnh Nhi, ngươi trở về đúng lúc, đêm nay ngươi cùng ta đi dự yến hội. Đêm, ánh trăng như nước, yên tĩnh lưu nhiên. Ngoài cửa đan tháp, Tiêu Tam gia liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Tiêu Phong cách đó không xa, ánh mắt hơi trầm xuống, đang định nói gì đó, lại thấy Vu Sơn đại sư cười lớn đi đến. Vu Sơn đại sư. Hai mắt Tiêu Tam gia sáng lên, bước nhanh tới, Vu Sơn đại sư, sao ngươi lại tới đây? Vu Sơn cau mày, ánh mắt âm trầm đảo qua Tiêu Tam gia, thế nào? Ta không thể tới đây sao? Không không phải như vậy, Tiêu Tam gia lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo Tiêu Tĩnh bên cạnh qua, nói, Tĩnh Nhi, còn không mau bái kiến Vu Sơn đại sư. Chương 477, âm mưu bại lộ, 2. Tiêu Tĩnh chớp chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào nói, Vu Sơn gia gia. Hừ. Vu Sơn hung hăng phất vào áo, đừng nhận thân bừa, ta không nhận nổi. Dứt lời liền quay đầu nói chuyện vui vẻ với Mộ Như Nguyệt. Nhìn Vu Sơn đại sư cười nói, sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét, nắm chặt nắm đấm. Tiêu Tĩnh nao nao, ánh mắt đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, nhưng không nói gì. Mộ cô nương, chúng ta vào thôi. Vu Sơn làm động tác mời, ý cười trên mặt càng sâu. Cũng không biết Vu Sơn đại sư uống lộn thuốc gì, lại thiên vị nữ nhân này như thế. Tiêu Tam gia nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Vu Sơn đại sư khách khí với Mộ Như Nguyệt. Lúc này đã có không ít thế lực đến dự tiệc. Thật ra không phải bọn họ không muốn cự tuyệt mà là vì Vu Sơn đại sư đại diện cho hoàng tộc đến dự, bọn họ dám không tới tham dự sao? Thời điểm mọi người đi vào đan tháp liền bị mọi thứ xung quanh hấp dẫn. Cả đan tháp đều rất trang nhã, chung quanh trưng bày dược liệu quý báu, một nam nhân anh tuấn ngồi ở phía trước đại sảnh, dung mạo như lao khác, một thân áo đen càng thêm khí phách. Nam nhân này thoạt nhìn chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, một tay chống đầu, và áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ, mê người. Nhìn thấy nam nhân này, mọi người chỉ có một cảm giác bốn. Vương giả. Nam nhân này giống như vương giả cao cao tại thượng, đôi mắt đen mang theo áp lực vô hình, bệ nghệ thiên hạ. Là hắn. Tiêu Tĩnh đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc hô một tiếng. Tĩnh Nhi, ngươi biết nam nhân này. Tiêu Tam gia quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, nhướng mày hỏi. Ân, Tiêu Tĩnh khẽ gật đầu, lúc ra ngoài ta đã từng gặp hắn, bất quá là 2 năm trước, cũng chỉ gặp duy nhất một lần. Đáng tiếc, nam nhân này rất khó tiếp cận. Tiêu Tĩnh thở dài, hơi thất vọng rũ mắt xuống. Lúc trước, dù chỉ gặp thoáng qua nhưng bóng dáng cao lớn của hắn đã khắc sâu trong đầu nàng, chưa từng quên, lần này trở về cũng là vì muốn cha hỗ trợ tìm kiếm nam nhân này. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Đều tới. Khóe môi nam nhân khẽ cong, ánh mắt khí phách đảo qua đám người, nếu đã tới, vậy đều ngồi xuống đi, người tới, dâng trà. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người dâng trà lên. Sau khi thưởng thức trà, một người ngạc nhiên lên tiếng, vì sao ta cảm thấy sau khi uống trà, nguyên khí tăng lên không ít. Mọi người sửng sốt, cũng vội vàng uống thử. Không sai, nguyên khí của ta cũng tăng lên. Thực lực của ta tương đối thấp cho nên tốc độ tăng nguyên khí của ta là lớn nhất. Viêm Tấn hít mắt, cười như không cười nói, việc đan tháp chúng ta rất nhiều đồ tốt lúc trước cũng đã nói rồi, hiện tại ta mời các vị đến đây là muốn hỏi một chuyện, có nguyện ý gia nhập đan tháp của chúng ta hay không? nguyện ý đương nhiên sẽ được hưởng nhiều lợi ích, nếu không muốn thì ta cũng chỉ có thể mời các ngươi ra ngoài. Nghe vậy, mọi người đều trở nên trầm mặc. Trong lúc bọn họ còn đang suy tư, một thanh âm giả nua vang lên, nếu các vị đều không tỏ thái độ, vậy để Lao Phu làm người đầu tiên gia nhập đi. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người nói, khi nhìn thấy Lao giả thì hơi ngẩn ra. Chương 478, âm mưu bại lộ, 3. Là Vu Sơn Đại Sư, ngay cả Vu Sơn Đại Sư cũng muốn gia nhập, xem ra chuyện này là thật. Có lẽ vì có hắn mở đầu, những người khác do dự nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý, chỉ có Tiêu Gia vẫn luôn không tỏ thái độ. Ánh mắt âm hiểm của hắn vẫn luôn quan sát khuôn mặt anh tuấn của Viêm Tẫn, sau đó lại nhìn qua Tiêu Tĩnh, ánh mắt lập lòe vài cái. Nếu có thể để Tĩnh Nhi gả cho hắn, vậy mình cần gì phải gia nhập đan tháp? Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Ý nghĩ của Tiêu Tam gia không tồi, nhưng cũng không ngẫm lại xem những người khác có muốn hay không. 21. Trung Châu học phủ, sau núi, một cỗ khí thế cường đại tản ra, thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện, đứng trên không trung. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhếch môi, bế quan đã mấy tháng, hiện giờ Nguyệt Nhi hẳn là ở đế đô, ta cũng nên đi tìm nàng. Đồng nhiên, ánh mắt hắn chợt lạnh, con ngươi tím lộ ra hàn ý. Người nào? Gió đêm phất qua sợi tóc nam nhân, trong bóng đêm phá lệ yên tĩnh. Dưới ánh trăng, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, dù không thấy rõ dung nhan nữ tử nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở đau buồn, bi thương trên người nàng. Nhưng mà trên đời này, ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, không ai có thể khiến hắn động tâm. Hư không truyền ảnh. Nam nhân miết môi, đóa mạn đà la tà mị, lại có chút lạnh lẽo, Tử Phượng, ngươi thông minh hơn rồi, không dùng bản thể xuất hiện trước mặt bổn vương, mà dùng hư không truyền ảnh. Hư không truyền ảnh là một loại năng lực có thể truyền hình ảnh của mình đến nơi khác mà thân thể vẫn ở chỗ cũ, cho nên, không thể giết được nàng bốn. Tử Hoàng ca ca, nữ tử nở nụ cười bi thương, thanh âm tràn ngập khổ sở, ngươi đã khôi phục ký ức, đúng không? Đôi mắt tím hiện lên lanh ý, thần sắc âm trầm nhìn hư ảnh trước mắt, đột nhiên, toàn thân hắn toát ra khí thế cường hãn, như sóng cuộn biển gầm. Tử Phượng, năm đó ta nên giết ngươi. Nhưng mà ngươi sẽ không, nữ tử cười nói, bởi vì trước khi ta biểu lộ tâm ý của mình với ngươi, ta đã khống chế tử gia, như vậy ta mới có thể hoàn toàn biểu lộ tâm tư với ngươi, nếu không với tính cách tàn nhẫn độc ác của ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên, ta không thể không làm như vậy, chỉ có khống chế ngàn tính mạng tử gia ngươi mới không thể giết ta, buồn cười chính là ta dùng tử gia uy hiếp ngươi, ngươi lại không muốn nạp ta làm thiếp. Ta chỉ muốn làm tiểu thiếp hầu hạ ngươi thôi, cũng không có ý muốn cướp địa vị của nàng. Tại sao chỉ một yêu cầu nhỏ nhỏ mà ngươi cũng không muốn đáp ứng ta? Tử Hoàng ca ca, ngươi thật nhẫn tâm, ta ở tử gia nhiều năm như vậy nhưng không bằng một người ngoài như nàng. Vì nàng, nam nhân này dù có phạm tội ngập trời cũng không tiếc. Tử Phượng run lên, nụ cười khổ bên môi càng sâu. Nếu như nàng có được tình yêu của Tử Hoàng ca ca, cả đời này cũng đủ rồi bốn. Ta, Dạ Vô Trần, đời này kiếp này chỉ có một nữ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Thanh âm nam nhân rõ ràng dễ nghe như thế, lại làm Tử Phượng run rẩy bốn. Tử Hoàng ca ca, ta tới đây là muốn nói với ngươi một chuyện. Tử Phượng đè nén nỗi đau trong lòng, ngẩng đầu nhìn Dạ Vô Trần, ngươi có biết Tử gia ở đâu hay không? Chương 479, âm mưu bại lộ, 4. Tử gia 4. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo, hắn không quên, năm đó nữ nhân này diệt Tử gia. Tử gia đã biến mất. Tử Phượng nở nụ cười trầm thấp, Tử gia biến mất, ta vẫn có biện pháp làm bọn hắn tồn tại, Tử Hoàng ca ca. Chỉ cần ngươi yêu ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết những người đó ở đâu, ta chỉ cần một đêm là đủ rồi bốn. Dù có một tầng xương ngăn cách dung nhan nữ tử nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chờ mong. Chút yêu cầu này cũng không quá đáng, nàng chỉ muốn có được hắn một đêm thôi, sau đó sẽ nói cho hắn biết bốn. Bất quá trong mắt nữ nhân kia không chấp nhận được một hạt cát, chỉ cần Tử Hoàng ca ca phản bội nàng, dù chỉ là một đêm, nàng cũng sẽ không yêu hắn nữa. Ánh mắt Dạ Vô Trần càng thêm âm trầm. Lửa giận trong lòng bùng lên, sát khí bạo phát. Tử Phượng. Hắn đột nhiên cười, nụ cười như ma thần dưới địa ngục khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi có biết hay không, muốn bổn vương nhìn cái thân thể ghê tởm kia của ngươi, bổn vương cũng hận không thể khoét hai mắt mình. Tử gia đã biến mất, thứ đã mất đi không thể uy hiếp được bổn vương. Đối với nữ nhân, sỉ nhục lớn nhất là gì? Đơn giản chính là người ngươi yêu nói với ngươi, dù chỉ liếc mắt nhìn ngươi một cái, hắn cũng muốn tự phế đi hai mắt mình bốn. Thân thể Tử Phượng chấn động, nhịn không được cười điên cuồng, càng cười nước mắt càng chảy nhiều. Tử Hoàng, ta vốn nghĩ chỉ cần ngươi đồng ý ở với ta một đêm, ta sẽ buông tha các ngươi, sẽ không làm bất cứ chuyện gì nữa, nhưng mà ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy, đập nát tự tôn của ta chỉ hèn mọn cầu xin ngươi một đêm mà cũng không muốn cho ta, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, cho nên dù biết muốn luyện ra phân thân cần phải có phôi thai của mình, nhưng nàng vẫn chưa từng sử dụng, nếu không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Nhưng mà, nàng vì hắn giữ thân trong sạch nhiều năm như vậy, hắn vẫn tàn nhẫn với nàng như cũ. Tử Phượng cười khẽ, tiếng cười mang theo vô tận bi thương, thống khổ, Tử Hoàng ca ca, ta không nhẫn tâm giết người, người đáng chết hẳn là Mộ Như Nguyệt, nàng mới là người nên chết muôn ngàn lần, cho nên ta chỉ có thể khiến ngươi rời đi một thời gian, chờ tới lúc ngươi thoát ra được, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy nữ nhân của ngươi hầu hạ dưới thân nam nhân khác bốn. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển kịch liệt bốn. Dạ Vô Trần còn chưa kịp phản ứng lại, mặt đất đột nhiên sụt xuống, một lực đạo từ dưới chân truyền đến, căn bản không chờ hắn kịp bay lên, đã hoàn toàn bị kéo xuống. Tử Hoàng ca ca, thật lâu trước kia, ta đã đoán có một ngày ngươi sẽ tới đây, cho nên ta dùng thực lực năm đó âm thầm chuẩn bị bấy giờ, dù hiện tại thực lực của ta không bằng ngươi thì sao? Trừ phi ngươi khôi phục đến đỉnh thực lực năm đó, nếu không thì không có cách nào thoát khỏi cái bẫy của ta năm. Tử Phượng Bi thường nói, đừng trách ta, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới là như vậy, vì có được ngươi, ngay cả tử gia ta cũng diệt, còn phế đi tiểu tử Tử Thiên Cảnh kia, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Trong hang động dưới mặt đất, Dạ Vô Trần nhướng mày, phảng phất như không nghe thấy những lời trên mặt đất truyền tới. Một cái hầm ngầm nho nhỏ mà thôi, trên đời này còn không có thứ gì có thể giam giữ bổn vương. Dứt lời, hắn vung trường kiếm, một tia sáng tím đập mạnh vào vách hang động bốn. Chương 480, âm mưu bại lộ, nam. Muội muội, xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong cảm nhận được nữ tử bên cạnh phát ra lệ khí, hơi ngẩn ra, trong mắt có chút lo lắng. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, không có gì, trong lòng có chút không yên, chắc là ta nghĩ nhiều, đại ca, ngươi thật sự muốn trở về Tiêu gia một mình. Từ khi biết đầu sỏ gây nên chuyện của Tiêu Vân, Mộ Như Nguyệt cũng không có lý do gì ở lại Tiêu gia nữa, đương nhiên Tiêu gia cũng không hy vọng bọn họ trở về. Cũng không biết vì sao hôm nay Tiêu Tam gia lại dùng danh nghĩa Tiêu Bạch Hiên mời Tiêu Phong. Yên tâm đi, Tiêu Phong sủng nịnh xoa đầu Mộ Như Nguyệt, hiện tại ta đã đột phá cảnh giới huyền nguyên, trừ phi nhóm trưởng lão của Tiêu gia xuất quan, nếu không những người khác đều không phải đối thủ của ta. Dù vậy, Mộ Như Nguyệt vẫn cảm thấy bất an. Tiêu gia mời đại ca, rốt cuộc là có ý đồ gì? Mấy ngày nay đan tháp đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần quá kiêng kỵ Tiêu gia, huống chi, bây giờ đã có rất nhiều đan dược sư và võ giả gia nhập đan tháp, dù Tiêu gia có cường hãn hơn nữa cũng không địch lại nhiều đan dược sư như vậy. Lời này là sự thật. Nhưng mà, cẩn thận cũng không phải chuyện gì xấu bốn. Đại ca, ta đi cùng ngươi. Không cần, muội muội, ngươi ở lại đan tháp chờ là được rồi. Tiêu Phong cười cười, vỗ đầu Mộ Như Nguyệt rồi xoay người rời đi. Đại đường Tiêu gia. Tiêu Tam gia có vẻ nôn nóng, ánh mắt thường liếc ra phía ngoài cửa, lúc nhìn thấy nam tử bước vào, hai mắt lập tức sáng ngời. Gia chủ đâu? Tiêu Phong không nói nhiều, trực tiếp nói cả chuyện chính. Khu khu. Tiêu Tam gia ho khan hai tiếng, đừng sốt ruột, Tiêu Phong, ngươi ngồi xuống trước đi, người tới, dâng trà. Tiêu Phong nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, nhận tách trà nhỏ nha hoàn mang lên. Thời điểm hắn bưng trà lên, Tiêu Tam gia cố ý không nhìn tách trà trên tay Tiêu Phong, cho nên Tiêu Phong không nhận ra có gì khác thường bốn. Nếu Tiêu Tam gia nhìn chằm chằm, có lẽ Tiêu Phong sẽ có thể nhận ra nước trà không thích hợp. Thấy nam nhân ngửa đầu uống trà, trong lòng Tiêu Tam gia vui vẻ, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh. Người nọ nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài. Lạch cạch. Tách trà trong tay nam nhân rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Tam gia cười ha hả, nói, người tới, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Vâng, gia chủ. 19. Trong sân yên tĩnh, nữ tử Hoàng Y được gã sai vặt dẫn đi qua con đường nhỏ hố lượng, trên dung nhan tuyệt mỹ ưu nhã hiện lên chút nghi hoặc. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thiên Vũ tiểu thư, Tiêu Phong công tử đang chờ ngươi, ta dẫn ngươi đến gặp hắn. Nghe vậy, Diêu Thiên Vũ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cửa phòng bị đẩy mở, lúc Diêu Thiên Vũ vừa bước vào, phịch một tiếng, cửa bị đóng lại. Nàng nhíu mày quét mắt về phía nam nhân trên giường. Chỉ thấy sắc mặt nam nhân đỏ bừng, trong mắt ý loạn tình mê, và áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ, hắn tựa như cảm nhận được mùi hương thơm ngát đến gần, sao động trong lòng càng thêm mãnh liệt. Diêu Thiên Vũ không nghe hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đường cong gương mặt anh tuấn như lao khắc, nhướng mày hỏi, ngươi là Tiêu Phong? Nhìn dáng vẻ này, hẳn là ngươi đã ăn xuân dược, không biết là cố ý hay vô tình. Hoặc là, đây là âm mưu của ngươi. Diêu Thiên Vũ cho rằng Tiêu gia còn không có lá gan hạ xuân dược với Tiêu Phong để hại nàng, nhưng mà, tại sao Tiêu Phong phải làm như vậy? Chương 481, âm mưu bại lộ, 6. Tiêu Phong, ngươi không cần phải làm chuyện này, gia chủ Diêu gia sẽ không phản đối hôn sự này, cho nên ngươi không cần làm điều thừa, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét, Diêu Thiên Vũ ta cũng không thích ngươi. gả cho ngươi cũng chỉ vì nghe lời trưởng bối, chẳng lẽ ngươi muốn ta chán ghét ngươi?
Tiêu Phong nâng đôi mắt đỏ bừng nhìn Diêu Thiên Vũ, gàn từng chữ, cút ngay.
Diêu Thiên Vũ cả kinh, đột nhiên cười khẽ, Tiêu Phong, ngươi thật sự muốn ta đi sao? Ngươi làm tất cả không phải là vì muốn vào Diêu gia.
Ta vốn cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân ít nhất sẽ có cốt khí, xem ra cũng chỉ như thế, đúng như lời Diêu Kinh nói, nam nhân đều tham luyến quyền thế và mỹ mạo, người không sợ cường quyền, không tham lam quyền thế như Tiêu Vân, phỏng chừng đã tuyệt chủng rồi.
Diêu Thiên Vũ vốn còn ôm hy vọng đối với Tiêu Phong, cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân sẽ không kém, nếu hắn cũng không tham luyến quyền thế, sau khi thành hôn nàng sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn.
Đáng tiếc bốn. Dù là hậu nhân của Tiêu Vân nhưng lại kém hắn quá xa. Như vậy giữa nàng và hắn chỉ có quan hệ lợi dụng, sẽ không có tình yêu, chờ đến khi Chi Thứ đạt được quyền thế, nàng sẽ một cước đá văng hắn bốn.
Diêu Thiên Vũ nhẹ nhàng cởi thắt lưng, một thân hoàng y rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn.
Tiêu Phong, như ngươi mong muốn, ta sẽ cho ngươi thành công tiến vào Diêu gia.
Diêu Thiên Vũ khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt ra là một mảnh kiên định.
Vì Chi Thứ, hy sinh thân thể của mình thì có sao?
Hai mắt Tiêu Phong đỏ như máu, thanh âm khàn khàn giận dữ hét lên, cút ra ngoài cho ta.
Diêu Thiên Vũ cười lạnh, đã tới giờ phút này rồi, ngươi không cần giả bộ nữa, là ngươi mời ta tới đây, lại còn ăn xuân dược ở trong phòng đợi ta, đừng coi ra là ngốc tử không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ngươi. Tiêu Phong, nếu ngươi đã làm ra loại chuyện này thì sau này đừng hy vọng ta sẽ có tình cảm với ngươi.
Đối với ta, ngươi chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi.
18.
Ngoài cửa Tiêu gia, Mộ Như Nguyệt bước nhanh đến, mặt mày nhíu chặt, lộ vẻ nôn nóng.
Nỗi bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt. Chắc chắn đại ca đã xảy ra chuyện gì bốn.
Nguyệt Nhi, Tiêu Phong thật sự ở đây sao?
Ánh mắt Diêu Vân Thanh cũng cấp bách.
Nàng vốn muốn đến tìm Mộ Như Nguyệt, ai ngờ Mộ Như Nguyệt nói Tiêu Phong xảy ra chuyện, bất luận thế nào Tiêu Phong cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nàng không muốn ân nhân của mình xảy ra chuyện gì bốn.
Ta cũng không rõ lắm, chỉ có chút bất an.
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, Tiêu gia này chính là một ổ sói, một mình đại ca tới nơi này, làm sao nàng có thể yên tâm?
Sao ngươi lại trở về?
Tiêu Tam gia không kiên nhẫn nhíu mày, hiện tại Tiêu Phong đang ở cùng với Diêu Thiên Vũ, nói không chừng đã lên rừng rồi, thời điểm này không thể để ai tới quấy rầy.
Đại ca đâu?
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, hỏi.
Người nói Tiêu Phong.
Ánh mắt Tiêu Tam gia lập lòe vài cái, cười âm hiểm, hắn đã rời đi, ngươi muộn một bước.
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần trầm xuống, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân phát ra khí thế ngập trời làm Tiêu Tam gia văng ra ngoài.
Phanh!
Hắn ngã xuống mặt đất. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, đỉnh đỉnh thiên phú.
Sao có thể?
Nàng làm sao có thể nhanh đột phá tới đỉnh thiên phú như vậy?
Hơn nữa lực lượng kia quá mạnh, đều là đỉnh thiên phú nhưng mình căn bản không phải đối thủ của nàng bốn.
Chương 482, âm mưu bại lộ, 7.
Vân Thanh, chúng ta đi.
Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, trên người tản ra hơi thở khiếp người làm đám người Tiêu gia cũng không dám đến gần bốn.
Không xong, chúng ta cùng xông lên.
Sắc mặt Tiêu Tam gia đại biến. Nữ nhân đang chết này sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới vào lúc này, nếu bị nàng quấy rầy chuyện tốt, hậu quả không thể tưởng tượng.
Phanh!
Cửa phòng bị đẩy ra.
Mộ Như Nguyệt vừa bước vào liền nhìn thấy Tiêu Phong nhắm chặt mắt ngồi trên giường, quanh thân hơi thở lênh khốc.
Hắn thật muốn quăng nữ nhân này ra ngoài, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng bình ổn sao động trong lòng.
Các ngươi vào bằng cách nào?
Nữ tử vừa cởi áo yếm, lộ ra bộ ngực ngạo nghễ, ngay thời điểm nàng muốn tiến lên, ngoài cửa có động tĩnh truyền đến. Không đợi nàng nhìn rõ ai tới đã bị một trưởng đánh cho hôn mê bất tỉnh.
Diêu Vân Thanh cũng không thèm liếc Diêu Thiên Vũ cái nào, vội vàng đến trước mặt Tiêu Phong, lo lắng hỏi, Tiêu Phong, ngươi không sao chứ?
Đột nhiên, hai mắt Tiêu Phong hiện lên dục vọng, nâng tay kéo Diêu Vân Thanh qua, sau đó xoay người đè lên.
Tiêu Phong, ngươi!
Nô!
Còn chưa dứt lời, miệng đã bị đôi môi nam nhân bịt lại, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn nữ tử dưới thân, thanh âm khẳng khẳng, gàn từng chữ một, Diêu
Vân
Thanh.
Thân thể Diêu Vân Thanh chấn động, xem ra nam nhân này còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ít nhất hắn còn biết nàng là ai bốn.
Thôi thôi, coi như trả ân cứu mạng lại cho hắn đi.
Nghĩ đến đây, nàng cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại bốn.
Nhìn một màn đột ngột phát sinh, Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng tinh tế quan sát biểu tình của Diêu Vân Thanh, thấy nàng cũng không kháng cự, mới xách Diêu Thiên Vũ ra ngoài.
Nếu Diêu Vân Thanh phản kháng, nàng tất nhiên sẽ ngăn cản đại ca, nếu không, nàng cũng mừng rỡ bốn.
Xoay một tiếng.
Quần áo Diêu Vân Thanh bị nam nhân xé nát, hắn dùng sức hôn môi nữ tử, hai mắt đỏ bừng.
Lúc này ở sau núi học phủ.
Xoay một tiếng, thân ảnh màu tím từ dưới mặt đất bay lên, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười lạnh, khẽ nheo mắt, đáy mắt hiện lên tia hàn ý.
Hai canh giờ, vì chuyện này mà ta bị chậm trễ hai canh giờ, lại phải mất hai canh giờ nữa mới có thể gặp nàng bốn. Món nợ này sẽ có một ngày ta thanh toán với Tử Phượng ngươi. Cái bẫy này là trước khi chết Tử Phượng thiết kế dùng để đối phó bọn họ. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ cần hai canh giờ hắn đã thoát ra được. Nhưng cũng không phải hắn hận Tử Phượng vì nàng hại hắn rơi vào bẫy, mà là vì làm hắn chậm trễ hai canh giờ để đi gặp Mộ Như Nguyệt, nghĩ đến việc mình bị chậm trễ thời gian, trong lòng hắn liền dâng lên sát khí. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Hiện giờ không còn sớm, ta phải nhanh đến Đế Đô, không biết trong khoảng thời gian này nàng có trêu chọc thêm đào hoa gì không, đúng là làm người ta không yên tâm. Trước mắt tựa như hiện ra bóng dáng nữ tử phong hoa tuyệt đại, Dạ Vô Trần khẽ cười, trong mắt hiện lên tia sáng nhu hòa, chợt thân ảnh xẹt qua không trung, biến mất trên bầu trời học phủ. Chương 483, âm mưu bại lộ, 8. Đại sảnh Tiêu gia. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, lạnh giọng nói, là ai đưa ra chủ ý này? Nếu không phải kịp thời đổi tới, chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi bốn. Tiêu Tam gia đảo mắt qua các vị trưởng lao trong phòng, giống như tìm được chỗ dựa, ưỡn ngực nói, ta cũng là vì tốt cho hắn, nếu hắn có thể trở thành con rể Diêu gia, không biết sẽ có bao nhiêu lợi ích, nhưng hắn lại không biết tốt xấu, ngay cả tiểu thư Diêu gia cũng dám cự tuyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mắt, đáy mắt dần hiện lên lãnh ý. Từ khi ta vào Tiêu gia ngươi đã muốn lấy mạng ta, bắt đầu từ khi đó ta đã không tính sẽ bỏ qua ngươi, chỉ tạm thời chưa giết ngươi mà thôi, hiện tại nếu đã ra tay với đại ca ta, vậy cho dù hủy diệt cái Tiêu gia này ta cũng muốn lấy mạng ngươi. Mấy lời là người, người thân chính là nơi mềm mại nhất trong lòng nàng. Nếu có ai dám ra tay với bọn họ, nàng không ngại tàn sát hết những người này bốn. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Tiêu Tam gia ngửa đầu cười to, nha đầu, ta thừa nhận ngươi quả thật là thiên tài, nhưng vậy thì sao? Tiêu gia chúng ta có đan tháp làm chỗ dựa. Đan tháp? Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn. Không sai, Tiêu Tam gia gật gật đầu, tháp chủ đan tháp là con rể ta, nếu ngươi dám động tới ta, đan tháp nhất định sẽ không tha cho ngươi. Kỳ thật lời này là Tiêu Tam gia dùng để hù dọa Mộ Như Nguyệt, dù sao nha đầu này cũng không biết gì, không dọa nàng một chút nàng quả thật vô pháp vô thiên. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Một chiến đội hơn 100 người hùng hổ vây quanh Tiêu gia. Dù Tiêu Tam gia không gia nhập đan tháp nhưng cũng được đan tháp bảo hộ. Hơn nữa, mấy người này đều là thiên phú cao cấp. Trước kiến hội, Mộ Như Nguyệt đã dùng đan dược khiến bọn họ tăng một cấp, hiện giờ bọn họ liên hợp lại có thể đánh chết 10 cường giả đỉnh thiên phú. Dưới ánh mắt của Tiêu Tam gia, 100 người bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, cung kính hô, tháp chủ, chúng ta đến phụng mệnh hành sự. Tháp chủ. Sắc mặt Tiêu Tam gia cứng đờ, kinh ngạc trợn tròn mắt, ngươi là tháp chủ đan tháp. Không có khả năng, nghe nói tháp chủ là đan dược sư phàm giai cao cấp, làm sao ngươi có thể là tháp chủ, hơn nữa ngày đó rõ ràng ta nhìn thấy. Đó là một nam nhân rất khí phách. Vốn dĩ ta cũng không muốn xuất hiện trước mắt người đời, nhưng hiện tại đều là Tiêu gia các ngươi bức, Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Đại ca là người thân của ta tuyệt đối không để bất kỳ ai động vào hắn dù chỉ một chút, ngươi vi phạm, chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, toàn thân nữ tử phát ra sát khí lạnh lẽo. Lúc này, Tiêu Tam gia thật sự sợ hãi. Đan tháp là nơi nào? Là nơi tụ tập nhiều đan dược sư cường đại, đan dược sư phàm giai cũng nhiều không đếm xuể, ngay cả Vu Sơn đại sư cũng gia nhập. Nhưng mà, nha đầu này lại là tháp chủ đan tháp. Làm càn. Một tiếng đập bàn vang lên, một lão nhân đứng dậy. Cười lạnh nói, nha đầu, đừng quên, ngươi là người Tiêu gia, cũng nên cứ gọi hắn một tiếng tam thúc, bây giờ là thái độ của ngươi đối với Tiêu gia. Hơn nữa chúng ta cho rằng hắn không làm sai chuyện gì, cho dù ngươi là tháp chủ đan tháp thì thế nào. Vị cô nương kia là người Diêu gia, ngươi có cường đại hơn nữa cũng không thể so được với Diêu gia. Chương 484, âm mưu bại lộ, 9. Trong mắt người thường, dù chỉ là một chi thứ của Diêu gia, bọn họ đều phải nịnh bợ, cung phụng. Toàn chiến đội nghe lệnh. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, lạnh giọng nói, bao vây Tiêu gia cho ta, không có lệnh của ta không cho phép ai rời khỏi đây. Vâng. 100 người đồng thanh, tiếng hô vang vọng thật lâu trong không trung bốn. Trưởng lão Tiêu gia tức xanh mặt, nếu không phải nể mặt Tiêu Bạch Hiên, bọn họ đã sớm lăng trì nha đầu đáng chết này và tiểu tử thúi kia. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa bước nhanh vào. Diêu Kinh đảo mắt liền nhìn thấy Diêu Thiên Vũ, trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên. Nôn nóng kêu, tiểu thư, Thiên Vũ tiểu thư. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như nghe được tiếng Diêu Kinh gọi, Diêu Thiên Vũ từ từ mở mắt ra. Tiểu thư, trong lòng Diêu Kinh vui vẻ, tiểu thư, ngươi đây là... Diêu Thiên Vũ lắc đầu, nghi hoặc nói, ta cũng không rõ lắm, hình như vừa rồi bị người ta đánh ngất, ta cũng chưa nhìn thấy ai đánh lén. Là ai? Sắc mặt Diêu Kinh âm trầm, lạnh giọng nói, là ai là gan lớn như vậy, dám đánh lén tiểu thư nhà ta ba. Lúc nói chuyện, hắn quét mắt mọi người có mặt ở đây. Tiêu Tam gia nhìn Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói, Diêu Kinh đại nhân, vừa rồi ta nhìn thấy nữ nhân này đánh lén Diêu tiểu thư. Nghe vậy, Diêu Kinh nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, âm trầm hỏi, là ngươi đánh lén tiểu thư nhà ta. Khóe môi Mộ Như Nguyệt cong lên, đúng thì thế nào? Hừ. Diêu Kinh hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí, ngươi biết chúng ta là ai?
Biết, còn không phải thứ gọi là chi thứ Diêu gia.
Khi nói lời này, Mộ Như Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai chữ chi thứ. Tuy bọn họ là chi thứ nhưng cũng giống như chi thứ của các thế lực lớn khác, bọn họ đều ghét người khác xưng hô như thế, làm như bỏ đi hai chữ kia thì bọn họ có thể trở thành dòng chính vậy bốn. Nếu biết chúng ta là chi thứ, ngươi còn dám đánh lén nàng.
Diêu Kinh cười lạnh, nha đầu, nếu ngươi không đưa ra được lý do chính đáng, Diêu gia tuyệt đối không bỏ qua ngươi.
Lý do? Rất đơn giản, Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đáy mắt lại tràn ngập băng hàn. Nàng vọng tưởng cường bạo đại ca ta, lý do này đủ chưa?
Đại ca ngươi?
Phải, đại ca ta chính là Tiêu Phong, hậu nhân của Tiêu Vân.
Diêu Kinh ngẩn ra một chút, hắn không ngờ vận khí Tiêu Vân tốt như vậy, lại có thể có hai hậu nhân ưu tú.
Nhưng mà ưu tú thì ưu tú, Diêu gia nhất quyết không để kẻ nào đè trên đầu mình.
Vị cô nương này, lý do của ngươi cũng nên có lý một chút, tiểu thư chúng ta xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú chắc tuyệt, bất kỳ nam nhân nào cũng muốn theo đuổi nàng. Nàng việc gì phải cường bạo một nam nhân?
Diêu Kinh ngạo báng, nàng cường bạo sao?
Chỉ cần nàng nói một câu, có nam nhân nào có thể cự tuyệt?
Huống chi tiểu thư chúng ta luôn giữ mình trong sạch, càng không có khả năng làm ra chuyện đổi phong bại tục như thế.
Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua, nhìn thân thể trần trụi của Diêu Thiên Vũ. Hiện tại Diêu Thiên Vũ mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ chui vào.
Diêu Kinh cũng cảm thấy không ổn, cởi áo ngoài khoác lên người Diêu Thiên Vũ.
Đúng là giữ mình trong sạch.
Mộ Như Nguyệt cười khẽ, chẳng lẽ có người bức bách nàng cởi quần áo?
V. Chương 485, âm mưu bại lộ, 10.
Diêu Thiên Vũ xấu hổ và giận dữ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, nàng cắn chặt môi, ẩn nhẫn nói, Diêu Kinh, quả thật là ta tự cởi quần áo, nhưng ta bị Tiêu Phong tính kế.
Tiểu thư, chuyện gì xảy ra?
Diêu Kinh quay đầu nhìn Diêu Thiên Vũ, khẽ cau mày hỏi.
Là Tiêu Phong phái người mời ta đến. Ai ngờ,
nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy. Ai ngờ hắn tự uống xuân dược, vọng tưởng gạo nấu thành cơm, ta vì chi thứ của chúng ta chỉ có thể hy sinh bản thân.
Ta không yêu Tiêu Phong, đặc biệt là hành vi của hắn khiến ta cảm thấy thật trơ trẽn, nhưng nếu ta trả giá mà có thể đổi lấy hồi báo, vậy cũng đáng giá.
Diêu Kinh biến sắc, tiểu thư, ngươi nói thật sao?
Tên hỗn đản Tiêu Phong kia lại dám làm ra chuyện như vậy.
Tuy hắn là hậu nhân của Tiêu Vân, nhưng lại kém quá xa. Ngay cả chuyện này cũng làm được.
Lúc nói chuyện, hắn không hề đề cập đến chuyện làm Diêu Thiên Vũ hủy hôn.
Dù sao thiên tài có hành vi trơ trẽn như vậy cũng không sao, chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ là đủ rồi, cùng lắm thì sau khi lợi dụng xong thì đá hắn đi.
Không thể không nói, ý tưởng của chủ tớ hai người hoàn toàn ăn khớp với nhau bốn.
Lông mi Diêu Thiên Vũ khẽ run rẩy, đây là mệnh của nàng, không phải sao?
Có điều nghĩ đến phải gả cho một nam nhân như vậy, trong lòng nàng liền chua xót.
Mộ Như Nguyệt lặng lặng nghe đối thoại giữa hai người, trong mắt lập lòe hàn ý, xin lỗi, ánh mắt đại ca ta rất cao, chỉ sợ nữ nhân như ngươi còn chưa thể vào mắt hắn.
Ngươi nói cái gì?
Diêu Kinh nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, sắc mặt vốn âm trầm càng thêm phẫn nộ, hai huynh muội các ngươi đều không phải thứ gì tốt.
Mộ Như Nguyệt híp mắt lại, đột nhiên cười khẽ, ánh mắt lạnh băng, Diêu gia các ngươi có cái gì đáng khoe?
Nàng chậm rãi đứng dậy, theo từng bước đi, hơi thở lạnh lẽo khuyết tán ra, rõ ràng trời đang nắng. Cũng không có gió nhưng quanh người nàng lại có gió lốc.
Chuyện của Tiêu Vân và đại ca ta, có phải chúng ta nên hảo hảo tính toán hay không?
Diêu gia thì thế nào?
Chỉ cần ta chưa chết, không ai có thể động đến đại ca ta.
Ha ha!
Diêu Kinh cười điên cuồng, chỉ bằng ngươi.
Một đỉnh thiên phú quả thật cường đại nhưng ta đã đạt cảnh giới huyền nguyên, ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản ta.
Ngươi đã là hậu nhân của Tiêu Vân, vậy ta sẽ cho người nếm chịu nỗi thống khổ năm đó hắn phải chịu.
Lúc nói chuyện, khí thế trên người Diêu Kinh bỗng bạo phát tựa như sóng to gió lớn.
Đám người Tiêu Tam gia nở nụ cười châm chọc, nha đầu này đúng là không biết tốt xấu, còn dám cứng đôi cứng với người Diêu gia, quả thật là không sợ chết.
Thời điểm khí thế trên người Diêu Kinh bắt đầu khởi động, Mộ Như Nguyệt cũng cầm lấy Cửu Thiên Long Viêm kiếm, ngay tại lúc nàng muốn chiến đấu, một tiếng quát phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến, "Diêu Kinh, Diêu Thiên Vũ, các ngươi đang làm cái gì?"
Động tác của Diêu Kinh cực lại, ngẩng đầu nhìn nữ tử ở cửa, bất giác ngây ngẩn. Đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.
Đại đại tiểu thư sao lại ở đây?
Diêu Vân Thanh khập khiêng đi tới, hiển nhiên vì Tiêu Phong trúng xuân dược, hại nàng eo mỏi lưng đau, đi đường cũng khó khăn bốn.
Diêu Kinh đại nhân, Tiêu Tam gia không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Diêu Kinh, vội vàng nói, nữ nhân kia cùng phe với Tiêu Phong, vừa rồi lúc Diêu tiểu thư bị ném ra, nàng liền nhân cơ hội Tiêu Phong mất đi ý thức xảy ra quan hệ với hắn, căn bản không đặt Diêu tiểu thư vào mắt, loại nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sẽ khiến người khác nạo báng.
Chương 486, uy hiếp, 1.
Diêu Kinh biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, dùng toàn lực vung một chưởng về phía Tiêu Tam gia, trực tiếp đánh hắn văng ra ngoài. Tiêu Tam gia phun một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn Diêu Kinh sắc mặt xanh mét. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, Diêu Kinh tươi cười tiến về phía Diêu Vân Thanh, nịnh nọt nói, đại tiểu thư, sao ngài lại tới đây?
Diêu Vân Thanh quét mắt về phía Diêu Thiên Vũ. Vừa rồi nàng cũng không thấy rõ người ngã xuống là ai, hiện giờ thấy là Diêu Thiên Vũ, lửa giận trong đáy lòng bùng lên.
Diêu Thiên Vũ, ngươi thật to gan. Dám hạ dược Tiêu Phong.
Diêu Thiên Vũ cắn chặt môi, ẩn nhẫn nói, không phải ta, là Tiêu Phong, là hắn muốn chiếm lấy ta nên mới cố ý làm chuyện này.
Chiếm lấy ngươi.
Diêu Vân Thanh cười lạnh, Tiêu Phong là vị hôn phu của ta, ngươi cho rằng hắn sẽ vứt bỏ dòng chính Diêu ra mà lựa chọn chi thứ như ngươi.
Vị hôn phu.
Ba chữ này giống như thiên lôi đánh vào lòng Diêu Thiên Vũ.
Nàng không dám tin tưởng nhìn Diêu Vân Thanh, thân thể nhịn không được run lên.
Không thể nào.
Nếu không phải Tiêu Phong tự uống xuân dược, vậy tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Hơn nữa, Diêu Vân Thanh là dòng chính Diêu gia, trước giờ đều hưởng nghìn vạn sủng ái, sao có thể coi trọng một nam nhân như vậy?
Gia thế địa vị như vậy muốn lấy ai mà không được, tại sao khăng khăng muốn gả cho hắn?
Nghĩ đến đây, Diêu Thiên Vũ nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng mình, tại sao?
Tại sao ngươi nhìn chúng Tiêu Phong?
Một nam nhân như hắn dựa vào cái gì được ngươi coi trọng?
Ánh mắt Diêu Vân Thanh dần dần trầm xuống, lạnh lùng nhìn gương mặt thanh nhã của Diêu Thiên Vũ, ta thích ai thì liên quan gì tới ngươi?
Với tính cách kiêu ngạo, ích kỷ của ngươi, vĩnh viễn cũng không thể thấy được điểm tốt của người khác.
Càng nói, nụ cười lạnh bên môi càng sâu.
Chứng kiến một màn này, đám người Tiêu gia choáng váng.
Đặc biệt là Tiêu Tam gia, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, trong lòng run rẩy lợi hại bốn.
Nữ nhân này là dòng chính Diêu gia.
Vậy hắn đang làm cái gì?
Sắc mặt Tiêu Tam gia tái nhợt, trong lòng hối hận tột đỉnh.
Nhưng mà bây giờ có hối hận cũng vô ích, hắn nhất định phải trả giá đắt cho hành vi của mình muốn.
Thì ra Tiêu Phong thật sự không muốn cưới ta.
Ánh mắt Diêu Thiên Vũ trầm xuống, cười khổ, giờ khắc này nàng rốt cuộc đã hiểu những lời Tiêu Phong nói đều là thật.
Tất cả là nàng tự mình đa tình.
Bất luận là thân phận hay thiên phú, Diêu Vân Thanh đều mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng làm sao có thể so sánh được.
Diêu Kinh, Diêu Thiên Vũ, các ngươi cũng biết làm trái quy định của đại lục sẽ bị trừng phạt thế nào.
Diêu Vân Thanh nâng mắt nhìn hai người trước mặt, mặt không biểu tình nói, đại lục có quy định, người của tứ đại thế lực không được can thiệp chuyện của người bên ngoài, càng không được phép động thủ với bọn họ, mà các ngươi muốn bức bách Tiêu Phong như thế, trừng phạt thế nào hẳn là các ngươi biết rõ bốn.
Trừng phạt.
Diêu Kinh hung hăng dùng mình.
Nhốt vào sau núi hối lỗi 10 năm.
10 năm, dù đối với người tu luyện chỉ là cái búng tay, nhưng trong 10 năm này sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa.
Hơn nữa, cũng không phải chỉ hối lỗi mà thôi. Còn phải chịu liệt hỏa đốt cháy bốn.
Đó là hình phạt thê thảm cỡ nào?
Nhưng đây là quy củ của Diêu gia, không thể làm trái.
Chương 487, uy hiếp, 2.
Đặc biệt là bọn họ còn động thủ với phu quân của đại tiểu thư, còn muốn bức bách hắn cưới một tiểu thư chi thứ 4.
Trong gia tộc phân cấp bậc rất rõ, đệ tử chi thứ nói dễ nghe là công tử tiểu thư Diêu gia, nhưng nói đúng hơn là người hầu của dòng chính.
Thân là người hầu, còn muốn đoạt phu quân của chủ nhân.
Không phải tự chuốc lấy khổ thì là gì?
Khoan đã, một tiếng quát thanh lãnh vang lên.
Sau đó, bạch y nữ tử chậm rãi đứng lên, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng băng sương, có phải chúng ta nên thanh toán nợ nần trước hay không?
Diêu Kinh biến sắc, hừ lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì?
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, cười nói, chuyện của Tiêu Vân, còn có chuyện của đại ca.
Ánh mắt Diêu Kinh bông âm trầm bất định, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.
Tiêu Vân,
nữ nhân này đều biết hết.
Buồn cười bọn họ còn cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân không biết gì.
Tiêu Vân.
Diêu Vân Thanh nhướng mày, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, hỏi, Tiêu Vân là ai?
Có quan hệ gì với bọn họ?
Tiêu Vân là tổ tiên ta, bị tổ tiên Diêu Thiên Vũ hại chết, thật buồn cười. Hơn trăm năm trước, những người này bức bách Tiêu Vân làm con rể Diêu gia, nhưng vì Tiêu Vân không đồng ý cho nên bọn họ phế thực lực của hắn, bây giờ chuyện cũ lại tái hiện bốn.
Nếu nàng và Diêu Vân Thanh không đến kịp, có phải đại ca cũng bị hãm hại giống như Tiêu Vân không?
Nghĩ đến tình cảnh đó, trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, đáy lòng xuất hiện sát khí.
Thì ra những người này làm chuyện như vậy không chỉ một lần, Diêu Vân Thanh cười lạnh, ánh mắt sắc bén, năm đó là ai phế thực lực của tổ tiên nàng. Trong lòng Diêu Kinh chấn động, kinh ngạc nhìn Diêu Vân Thanh. Đại tiểu thư, chuyện này bốn. Ngữ khí hắn có chút do dự. Ánh mắt Diêu Vân Thanh càng thêm sắc bén bức người, không nói đúng không?
Tốt.
Ngươi không nói ta cũng có biện pháp, chờ trở lại Diêu gia, ta liền hạ lệnh diệt hết chi thứ các ngươi. Giờ phút này, nàng không còn giống như trước nữa, ánh mắt sắc bén kia làm Diêu Kinh có chút hoảng hốt. Khí thế bức người như thế, hắn chỉ từng thấy trên người gia chủ. Ngay cả phụ thân Diêu Vân Thanh cũng không có khí phách cường đại như thế. Ánh mắt kia làm trong lòng Diêu Kinh run lên, xuất hiện cảm giác kiêng kỵ, còn không đợi hắn mở miệng, Diêu Thiên Vũ bên cạnh đã lên tiếng. Ta nói cho ngươi, Diêu Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi run run, nàng đống mở mắt ra, run giọng nói, những người năm đó đều đã chết, chỉ còn lại một mình Diêu Ngọc. Sinh mệnh người tu luyện là vô chừng, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ có một người thọ mệnh bốn. Diêu Ngọc. Diêu Vân Thanh nhướng mày, cười lạnh nói, ta sẽ truyền tin tức về Diêu gia, báo tất cả hành vi của các ngươi với Gia Gia, đến lúc đó xử lý Diêu Ngọc thế nào sẽ do Gia Gia quyết định. Bất quá, ta có thể nói trước với các ngươi một tiếng, thực lực của Diêu Ngọc là không thể giữ được, còn các ngươi, ta sẽ để Trương Bá đưa các ngươi trở về, các ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ không lấy mạng các ngươi, cùng lắm chỉ khiển trách chút ít thôi bốn. Hơi ngừng một chút, Diêu Vân Thanh nói tiếp, Diêu Thiên Vũ, nếu ngươi đã chờ không nổi gấp gáp muốn gả chồng, thật ra ta có một mối tốt, lần trước Trương gia đến cầu hôn, nói là muốn cưới một tiểu thư chi thứ, tuy đã bị Gia Gia từ chối, nhưng địa vị của Trương gia chỉ đứng sau Diêu gia chúng ta. Công tử Trương gia cũng phong lưu phong khoáng, cho nên cũng không ủy khuất người bốn. Chương 488, uy hiếp, 3. Thân thể Diêu Thiên Vũ chấn động, hoảng sợ trợn to mắt, người bốn. Người muốn ta gả cho tên ác bá kia.
Không.
Ta không muốn ba. Diêu và An Tân làm như không nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đối phương, nụ cười càng sâu. Yên tâm đi, ta sẽ bảo Trương gia hảo hảo chiếu cố ngươi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ chiếu cố bốn. Giờ phút này Diêu Thiên Vũ rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác sợ hãi, tôn nghiêm gì đó đều từ bỏ, bổ nhào vào bên chân Diêu Vân Thanh, đau khổ cầu xin, ta cầu xin ngươi, đừng gả ta cho hắn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên đoạt nam nhân của ngươi, nhưng mà không phải tại ta không biết sao. Nếu sớm biết ngươi nhìn chúng hắn, ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Sắc mặt Diêu Vân Thanh càng ấm trầm. Diêu Thiên Vũ, bởi vì Tiêu Phong là người ta quen biết cho nên ngươi liền nhận sai. Nếu đổi lại là người khác thì sao? Có phải sẽ bị các ngươi uy hiếp bức bách hay không? Năm đó Tiêu Vân vô tội thế nào? Hiện giờ Tiêu Phong vô tội thế nào? Người Diêu gia chúng ta không tội, nhưng gia quy là người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta liền diệt cả nhà ngươi. Cho nên, ta muốn hỏi các ngươi một chút, là Tiêu Vân phạm các ngươi, hay Tiêu Phong phạm các ngươi? Tay Diêu Thiên Vũ vô lực buông xuống. Nàng vốn cho rằng mình là người Diêu gia. Dù biết bọn họ phạm sai lầm Diêu gia vẫn sẽ che chở bọn họ, nhưng mà bọn họ đã xem thường cái gia tộc lãnh huyết này. Vì một người ngoài mà không tiết hại đệ tử trong tộc mình bốn. Diêu Thiên Vũ đột nhiên cười lên, tiếng cười dễ nghe mà tràn ngập hơi thở bi thương tuyệt vọng. Diêu Vân Thanh, ngươi rất nhẫn tâm. Thế nhưng làm ta gả cho người như vậy, tính tình công tử Trương gia vô cùng bạo ngược, đây là đẩy ta vào đường chết ta. Diêu Vân Thanh bình tĩnh nhìn nữ tử trên mặt đất, thanh âm sắc bén, ta bức tử ngươi. Diêu Thiên Vũ. Hiện tại ta chỉ biết có hai chuyện, thời điểm ta không biết, các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện sai trái. Gia Gia giao quyền lực cho ta, vậy ta chính là gia chủ Diêu Gia, người vi phạm gia quy phải bị trừng phạt thích đáng. Nàng không phải là người thiện lương. Có vài người đáng để nàng đồng tình, nhưng có vài người, ngươi đồng tình nàng, nàng chỉ biết ỷ vào sự đồng tình này mà càng thêm sang bậy, chó cậy thế chủ bốn. Trương Bá. Diêu Vân Thanh hơi ngẩng đầu, lạnh giọng quát, đuổi bọn họ về Diêu Gia. Báo cho Gia Gia những chuyện xảy ra ở đây, dựa theo lời ta nói trừng phạt bọn họ. Một thân ảnh già nua từ ngoài cửa tiến vào, ánh mắt lo lắng, còn tiểu thư. Yên tâm đi, có Tiêu Phong và Nguyệt Nhi ở đây, ta sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi trở về gia tộc cũng có thể kiềm chế nhị thúc, làm hắn không dám hành sự lỗ mãng. Trong gia tộc này, người ta tin tưởng ngoại trừ Gia Gia và cha mẹ, cũng chỉ có ngươi. Bởi vì những người khác trong Diêu gia đều có quan hệ tốt với nhị thúc hơn nàng. Chỉ có Trương Bá. Dù thực lực không mạnh nhưng đã lớn lên bên cạnh mẫu thân. Cũng là người nhìn nàng trưởng thành từ nhỏ bốn. Cho nên trong cái gia tộc to lớn này, người nàng có thể tin tưởng chỉ có hắn bốn. Đây là bi ai thế nào? Trương Lâm tựa hồ hiểu rõ điều gì, hơi ôm quyền nói, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kể cả chuyện nhị gia đều báo cáo với gia chủ. Diêu Vân Thanh khẽ gật đầu, không nói nhiều nữa, quay về phía mộ Như Nguyệt, Nguyệt Nhi, xử trí những người này thế nào? Chương 489. uy hiếp, 4. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Tam gia sắc mặt tái nhợt, ta đã nói rồi, bất kỳ người nào đụng đến đại ca ta đều chỉ có một kết cục. Đó chính là chết. Tiêu Tam gia run rẩy, Diêu Kinh cũng không thoát nạn được, hắn làm sao có thể cầu những người này buông tha mình. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Hắn làm cái gì không tốt, một hai muốn đưa nam nhân của tiểu thư dòng chính Diêu gia cho người khác. Đám trưởng lão Tiêu gia đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bọn họ còn không tính đối địch với Diêu gia. Còn Tiêu Tam gia, để hắn tự sinh tự diệt là tốt nhất. Mộ Như Nguyệt rút trường kiếm ra, một cơn cuồng phong xẹt qua không trung đánh về phía Tiêu Tam gia làm hắn văng ra ngoài. Phanh! Thân thể hắn đập vào cái bàn lập tức vỡ đôi. Phụt! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn bạch y nữ tử đi về phía mình, trái tim hung hăng run rẩy. Nỗi tuyệt vọng đè nặng trong lòng hắn, làm hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hiện giờ Tiêu Tam gia không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn sống thôi bốn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi tới. Sát khí tăng lên theo mỗi bước đi, bạch y nhẹ phất, tóc đen tung bay. Không! Khóe mắt Tiêu Tam gia như muốn nứt ra, đang định cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, một thân ảnh từ ngoài cửa vọt vào, phút một tiếng, trường kiếm đâm vào tim hắn. Toàn thân hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, trái tim chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng mà thống khổ hét lên, Tĩnh Nhi, ngươi! Tiêu Tam gia từ từ nhắm mắt lại, thậm chí không rõ vì sao nữ nhi mình yêu thương nhất lại ra tay giết hắn. Đám người Tiêu gia cũng ngây ngẩn, ánh mắt không dám tin nhìn thiếu nữ bỗng dưng xuất hiện. Nhìn thi thể trước mắt, sắc mặt Tiêu Tĩnh âm trầm, hai mắt lấp loè ánh sáng không rõ, phụ thân! Đừng tưởng rằng ta không biết những chuyện ngươi làm, cái chết của mẫu thân năm đó, ngươi không thể thoát khỏi liên quan. Tiêu Tĩnh nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, dung nhan đang yêu lại nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu về phía Mộ Như Nguyệt, ngọt ngào nói, ngươi chính là hậu nhân của Tiêu Vân. Lần trước ta có nhìn thấy ngươi nhưng không có thời gian nói chuyện, phụ thân ta làm việc quả thật quá đáng, hiện tại ta đã giết hắn, cũng coi như chủ tội, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho Tiêu gia. Lời thiếu nữ nói rất đúng lý hợp tình. Nhưng lại khiến Mộ Như Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái, bản thân nàng cũng không biết tại sao lại có cảm giác này. Thật giống như nơi nào đó trong lòng nàng bài xích nàng tới gần. Nghề mặt Tiêu Bạch Hiền, chỉ cần Tiêu gia không phạm ta, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu có người dám gây phiền toái cho đan tháp, Mộ Như Nguyệt ta cũng không ngại phiền phức. Dứt lời, nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn không trung, nói, đại ca hẳn là đã tỉnh rồi, không, bây giờ nên cứ gọi là đại tẩu, chúng ta đi thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Vân Thanh đỏ bừng, ngượng ngùng liếc mắt Mộ Như Nguyệt, ta còn không phải đại tẩu ngươi đâu. Các ngươi đã phát sinh quan hệ rồi, sao còn không phải? Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, cười nói. Loại chuyện này ở chỗ chúng ta không phải rất bình thường sao? Nàng là người khá bảo thủ, trước nay chưa từng thất thân, có thể nói đây là lần đầu tiên trong hai đời làm người của nàng bốn. Chương 490, uy hiếp, nam. Yên tâm đi, đại ca sẽ nhanh chóng cưới ngươi, ta cũng chỉ kêu trước một tiếng thôi. Có lẽ vì chuyện của Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh đã định ra rồi, Tiêu Tam gia cũng đã chết, trong lòng Mộ Như Nguyệt cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng, giờ khắc này, nàng bất giác nhớ tới Dạ Vô Trần. Cũng không biết hiện giờ hắn ở nơi nào. Nhìn phương hướng hai người biến mất, đám trưởng lão Tiêu gia hối hận sinh ruột, nếu trước kia các trưởng lão không đuổi Tiêu Vân đi, có lẽ một mạch người nhà Tiêu Vân sẽ không bị buộc rời đi. Dù năm đó phạm sai lầm, hiện giờ chỉ cần đối đãi với Tiêu Phong thật tốt, có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng mà các trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt bi ai. Nhưng vì sai lầm của bọn họ, chẳng những khiến Tiêu gia tổn thất hai thiên tài mà còn bỏ lỡ cơ hội kết thân với Diêu gia. Đó là cơ hội hiếm có cỡ nào a? Nghĩ đến đây, bọn họ đều hối hận đau ruột. Đêm, Mộ Như Nguyệt vừa đi vào giấc ngủ, đột nhiên một hơi thở xa lạ truyền đến, nàng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngoài. Trước mắt nàng, một thân ảnh tuyết trắng phiêu đãng tiến đến, gương mặt nữ tử bị che phủ một tầng sương mù cho nên không thể nhìn rõ dung nhan. Mộ Như Nguyệt, đã lâu không gặp. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, Tử Phượng, ngươi quả nhiên còn sống. Cho dù không nhìn rõ dung nhan nhưng Mộ Như Nguyệt vẫn có thể cảm giác được nữ nhân này là Nam Cung Tử Phượng. Lần trước ngươi nhìn trộm ký ức của ta, không biết đã tìm được nhi tử của ngươi chưa? Thanh âm nữ tử trào phúng càng khiến sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tìm kiếm, không chỉ phân phó người đan tháp đi tìm mà còn dùng đan dược đổi lấy tin tức. Đây cũng chính là mục đích nàng thành lập thế lực. Nhưng mà vẫn không có tin tức gì, chưa từng tìm được manh mối nào, nơi đó quá thần bí, không ai từng phát hiện ra nó. Ngươi muốn nói gì? Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Tử Phượng cười khẽ, oán hận nói, sao ta có thể để ngươi nhanh tìm được hắn chứ? Đó là lợi thế duy nhất để uy hiếp ngươi, tuyệt đối không thể để ngươi phát hiện. Mộ Như Nguyệt, ta vẫn luôn hận ngươi có được Tử Hoàng ca ca, hận đến mức muốn bầm thây vạn đoạn tiểu hài tử kia. Ngươi biết mỗi ngày nhìn thấy hắn ta có cảm giác gì không? Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta sẽ tưởng tượng đến mỗi đêm các ngươi làm chuyện đó, loại chuyện khiến ta đau đến tê tâm liệt phế, vì sao lúc đó các ngươi không nghĩ cho ta? Chuyện này đối với ta tàn nhẫn thế nào các ngươi biết không? Kiếp trước ta khống chế tử gia làm hắn không thể động thủ với ta, sau đó lại dùng tử gia uy hiếp hắn, buộc hắn nạp ta làm thiếp nhưng hắn lại không hề do dự mà cự tuyệt, ta lại không tê. Hệ thật sự hủy diệt tử gia, nếu không sẽ không còn gì để uy hiếp hắn nữa, mấy ngày trước ta tìm được tử hoàng ca ca, ta chỉ cầu xin hắn ở cùng ta một đêm, chỉ cần một lần là đủ rồi, để ta mang thai hài tử của hắn, như vậy mới công bằng với ta, nhưng hắn vẫn không đồng ý. Ta luôn không hiểu, tại sao chỉ một lần mà hắn cũng không muốn cho ta. Vì sao ngươi có thể an tâm thoải mái hưởng thụ sự sủng ái của hắn? Mộ Như Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi được ở bên nhau. Ta muốn ngươi phát sinh quan hệ với nam nhân khác trước mặt hắn, nếu không, ta sẽ giết tiểu hài tử kia. Kỳ thật, Nam Cung Tử Phượng cũng không biết tiểu tử kia đang ở đâu, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp này uy hiếp nàng. Chương 491, Mẫu Tử Nhận Nhau, 1. Vì không muốn đối mặt với kết tinh tình yêu của hai người, Tử Phượng rất ít đến nơi giam giữ hắn, nhưng cách đây không lâu, nàng đến nói đó và phát hiện tiểu hài tử đã được ai đó cứu đi. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt lóe lên hàn ý, Nam Cung Tử Phượng, ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng yêu cầu này sao? Nam Cung Tử Phượng bật cười, dù Mộ Như Nguyệt không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia. Nếu ngươi muốn cổ của tiểu hài tử kia bị ta cắt đứt thì có thể cự tuyệt ta, nhưng mà ta sẽ không nương tay, nói không chừng mấy ngày nữa ngươi có thể nhận được thi thể của hắn, ha ha ha. Vâng. Hơi thở lạnh băng từ trên người nữ tử khuếch tán, phóng về phía Nam Cung Tử Phượng, trong nháy mắt đã đánh tan thân ảnh hư ảo kia. Nàng hung hăng đập bàn, ánh mắt tràn đầy sát ý. Nam Cung Tử Phượng. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi mới chậm rãi bình ổn sát khí trong lòng. Dưới ánh trăng, ngân bào nhẹ bay, tôn quý, ưu nhã không nói nên lời. Thiếu niên đứng ngoài cửa sổ, dung nhan tuấn mỹ xanh mét, nắm đấm khẽ run, tựa như đè nén lửa giận ngập trời. Hắn không ngờ vừa tìm được nàng liền nghe thấy mấy lời này. Nữ nhân Tử Phượng kia cũng dám dùng hắn uy hiếp nàng. Bất quá, mẫu thân cũng coi như biết hắn tồn tại bốn. Kiềm chế kích động trong lòng, thiếu niên giơ tay muốn đẩy cửa phòng ra, đúng lúc này, một hơi thở như ẩn như hiện cách đó không xa truyền đến, ngày càng gần, khiến tay hắn ngừng lại ngay trước cửa phòng. Bọn họ thế nhưng đuổi tới. Xem ra ta phải rời đi một chuyến, Tử Thiên Cảnh hít mắt, đáy mắt hiện lên lanh ý, nhưng mẫu thân. Trầm mặc nửa ngày, hắn lấy giấy bút ra viết mấy chữ, sau đó ném vào trong phòng. Xoay người biến mất trong bóng đêm. Trong phòng, sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, toàn thân bao phủ một tầng hàn ý. Ngay lúc này, một mảnh giấy từ ngoài cửa bay vào. Ai? Ánh mắt nàng vừa động, giơ tay tiếp nhận mảnh giấy, cau chặt mày. Mẫu thân, không cần để ý đến lời Tử Phượng uy hiếp, ta đã sớm được cô cứu thoát, vốn nên đến nhận mẫu thân nhưng hiện giờ ta có việc, chờ khi ta giải quyết xong chuyện này sẽ đến giải thích với ngươi. Ngón tay Mộ Như Nguyệt run lên, mảnh giấy trong tay từ từ rơi xuống. Nàng giống như nổi điên chạy nhanh ra cửa, nhưng mà trong bóng đêm làm sao còn có thân ảnh kia. Cả hơi thở cũng không tồn tại. Nhưng nàng biết, hắn nhất định đã tới. Mộ Như Nguyệt vươn tay che mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay chậm rãi chảy xuống. Nàng vĩnh viễn không quên hình ảnh nàng nhìn trộm trong trí nhớ của Nam Cung Tử Phượng. Một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác lẳng lặng nằm trong quan tài, ống tay áo trống rỗng, dính đầy máu, gương mặt tràn ngập thống khổ, cô đơn, khủng hoảng. Dù kiếp trước kiếp này cách xa nhau, nhưng mẫu tử liền tâm, nhìn thấy hình ảnh kia trái tim nàng đau đớn kịch liệt. Nhưng hiện tại hắn lại có thể cầm bút viết chữ. Mộ Như Nguyệt sao có thể không kích động? Thì ra hắn vẫn luôn ở đây. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng yên tâm. Mặc kệ khi nào hắn đến gặp nàng, chỉ cần không nằm trong tay Nam Cung Tử Phượng là đủ rồi. Nếu không nàng cũng không biết nữ nhân kia sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn hắn. Chương 492, Mẫu Tử Nhận Nhau, 2. Trên một khe núi sâu. Thiếu niên lạnh lùng nhìn lão giả trước mặt, dung nhan tuấn mỹ không còn nét ưu nhã lười biếng nữa mà thay bằng sự lạnh lẽo. Lão giả cao mày nhìn dung nhan tuấn mỹ dưới ánh trăng, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi dám giết người của chúng ta, đúng là to gan lớn mật, ngươi biết chúng ta là thế lực gì không? Tử Thiên Cảnh cười lạnh, nụ cười lộ ra cảm giác căm trầm, biết, mấy con chó của Tử Phượng mà thôi, ta không chỉ muốn giết các ngươi, mỗi một con chó của nàng ta đều sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Hắn vĩnh viễn không thể quên, ngày đó. Máu tử gia nhiễm đỏ đại lục. Hắn cũng vĩnh viễn không quên, nữ nhân Tử Phượng kia tàn nhẫn chặt đứt tay chân hắn, không phải chặt một nhát mà là chặt từng chút một bắt đầu từ ngón tay, hơn nữa còn không cho hắn ngất đi, đến hôm nay tay chân hắn vẫn còn cảm giác đau đớn khó nhịn.
Nhưng càng khiến hắn đau hơn chính là nhìn cha mẹ bị thiên kiếp đánh tan thành mây khói. Thân thể Tử Thiên Cảnh run lên. Không ai biết hận ý của hắn với Tử Phượng, bị giam giữ cả nghìn năm nhưng hắn chưa bao giờ quên mối hận này, ngược lại càng thêm sâu đậm hơn. Hiện giờ nữ nhân kia không chỉ muốn câu dẫn phụ thân hắn lên giường với nàng, còn dùng hắn để uy hiếp mẫu thân, hắn không thể chịu đựng được chuyện này. Chỉ cần là người của Tử Phượng, đều phải chết. Toàn thân Tử Thiên Cảnh bộc phát sát khí, con ngươi màu đen dần hiện ra ánh sáng tím, chỉ lướt qua trong giây lát. Ha ha, chỉ bằng người sao? Lão nhân cười ha hả, không hề để tiểu tử này vào mắt, tiểu tử thúi, dám can đảm giết người của chúng ta, ngươi đi chết đi. Thân thể hắn chợt lóe, bay về phía Tử Thiên Cảnh. Tử Thiên Cảnh hít mắt, rút kiếm ra nghênh đón, dần dần trong mắt lão giả hiện lên tia kinh ngạc, thực lực tiểu tử này vậy mà ngang ngửa với hắn. Trong không thời gian ngắn căn bản không thể phân thắng bại. Lúc này, trong Tiêu gia phát ra một tiếng vang lớn, các trưởng lão vốn đang tụ tập thương nghị chuyện của Tiêu gia bỗng nhiên cả kinh, sợ tới mức đứng bật dậy. Các trưởng lão xuất quan. Xong rồi, hiện tại đừng xảy ra phong ba gì nữa, nếu đắc tội Diêu gia chúng ta sẽ không yên ổn. Còn không đợi bọn họ kịp thương lượng đối sách, vài thân ảnh đã từ ngoài cửa tiến vào. Dẫn đầu là một lão giả áo đen, khí chất âm trầm lãnh khốc, toàn thân tản ra hơi thở âm tà, hắn khẽ nheo mắt nhìn quanh bốn phía. Tam Nhi đâu? Sao không ra nghênh đón ta? Tam Nhi trong miệng lão giả áo đen chính là Tiêu Tam gia. Mẫu thân của Tiêu Tam gia là cháu gái hắn, từ nhỏ đã ái mộ Tiêu Bạch Hiên, nếu không, lão giả này cũng sẽ không gợi đánh Uyên Ương bức bách Tiêu Bạch Hiên cưới nàng. Bởi vì thân phận này, lão giả áo đen cũng được coi như ông ngoại của Tiêu Tam gia, yêu thương hắn hơn cả phụ thân ruột, cũng chính vì hắn quá dung túng nên Tiêu Tam gia mới vô pháp vô thiên như thế. Thạch Lam trưởng lão, cuối cùng ngài đã xuất quan, chúng ta cũng nên làm tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi. Trưởng lão Tiêu gia vội vàng đổi đề tài, mỉm cười nói. Thạch Lam cau mày, ta hỏi Tam Nhi đang ở đâu? Cái này. Trưởng lão Tiêu gia vô thức lui về phía sau vài bước, lau mồ hôi lạnh trên trán, Tam gia hắn. Nói mau. Sắc mặt Thạch Lam trầm xuống, khí thế bức người hỏi. Chương 493, mẫu tử nhận nhau, 3. Là Tĩnh Nhi tiểu. Thạch Lam ngoại công, sao ngài ở đây? Lúc này, một thanh âm ngọt ngào từ phía sau truyền đến. Sắc mặt Thạch Lam hơi buông lỏng, quay đầu nhìn Tiêu Tĩnh đang bước đến, ôn hòa nói, Tĩnh Nhi, cha ngươi đâu? Tiêu Tĩnh ngẩn ra, cắn cắn môi, trầm mặc không nói. Trong lòng sinh ra bất an làm Thạch Lam cau mày, Tĩnh Nhi, ngươi là đứa bé ngoan, đừng lừa gạt ngoại công. Mau nói cho ngoại công, cha ngươi đâu? Đáy mắt Tiêu Tĩnh lộ ra vẻ mờ mịt, hoa một tiếng nhào vào trong ngực Thạch Lam, đáng thương nói, ngoại công, là ta không tốt, là ta hại chết cha. Thân thể Thạch Lam cứng đờ, sắc mặt chợt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh sụt sùi, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Thạch Lam, ngày đó, hậu nhân Tiêu Vân bức bách cha, còn muốn diệt Tiêu gia, Tĩnh Nhi bất đắc dĩ 10-14. Câu kế tiếp Tiêu Tĩnh nói gì, Thạch Lam đều không nghe thấy, trong đầu hắn không ngừng vang vọng mấy chữ. Hậu nhân Tiêu Vân. Tiêu Vân đang chết kia, hậu nhân của hắn lại xuất hiện ở Trung Châu, còn tới Tiêu gia. Trong lòng Thạch Lam lập tức phẫn nộ. Hắn không quên năm đó hắn cũng là thiên tài, vì có Tiêu Vân tồn tại cho nên hắn không thể trở thành thiên tài được mọi người chú ý. Cho đến khi Tiêu Vân đắc tội Diêu gia, hắn mới có thể được mọi người để vào mắt. Nhưng hôm nay hậu nhân của hắn dám giết Tam Nhi, hắn sẽ khiến bọn họ biết đắc tội Tiêu gia sẽ có kết cục gì. Đi, dẫn ta đi gặp hậu nhân Tiêu Vân, dám giết người của ta. Ta muốn bọn họ đẹp mặt. Không được. Tiêu Tĩnh sợ tới mức mặt trắng bệnh, vội vàng bắt lấy tay Thạch Lam, nôn nóng nói, hậu nhân Tiêu Vân có Diêu gia che chở. Lúc này Thạch Lam đã hoàn toàn bị phẫn nộ che mở lý trí, đôi mắt đỏ như máu, hắn cười ha ha, nghiến răng nghiến lợi nói, Diêu gia che chở. Diêu gia che chở thì sao? Dù ta có liều cái mạng già này cũng muốn khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Dứt lời, cũng không đợi những người khác kịp phản ứng, thân thể chợt lóe nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn phương hướng lão giả áo đen rời đi, ánh mắt Tiêu Tĩnh trầm xuống, làm sao còn có chút ủy khuất, lo lắng nào. Tĩnh Nhi tiểu thư, tại sao ngươi làm như vậy? Trưởng lão Tiêu gia hơi phẫn nộ, ngươi làm như vậy không phải muốn Thạch Lam trưởng lão đi chịu chết sao? Khóe môi Tiêu Tĩnh cong lên, nở nụ cười âm trầm, không sai, đúng là ta muốn hắn đi chịu chết, đồ vô dụng giữ lại làm gì? Mọi người không ngờ nàng sẽ dứt khoát thừa nhận như vậy, cả đám ngây ngẩn, ánh mắt kinh ngạc. Tại sao tiểu thư giết Tiêu Tam gia còn chưa đủ? Ngay cả Thạch Lam trưởng lão cũng không buông tha. Các vị trưởng lão, hiện tại ta ở Tiêu gia đã không còn người thân, ta muốn rời khỏi cái gia tộc này, phiền các vị trưởng lão giúp ta xóa tên khỏi gia phả. Nói xong, Tiêu Tĩnh cũng không thèm để ý tới phản ứng của mấy người, lập tức đi về phía cửa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm đi, chúng ta mau đi xem một chút,
đừng để Thạch Lam trưởng lão liên lụy đến Tiêu gia chúng ta. Đám trưởng lão cuối cùng không rảnh đi lo mấy chuyện khác, vội vàng cùng nhau ra ngoài. Các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Vừa rồi bọn họ đều nghe thấy lời Tiêu Tinh nói, không ngờ hậu nhân của Tiêu Vân bị trục xuất năm đó lại trở về, hơn nữa còn có quan hệ với Diêu gia. Bất luận thế nào, bọn họ đều không thể để chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chương 494, mẫu tử nhận nhau, 4. Trong đan tháp, Mộ Như Nguyệt lại nhìn mảnh giấy trong tay, xem như chân bảo mà cất vào ngực, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười khẽ càng thêm khuynh thành tuyệt sắc. Đúng lúc này, một thanh âm phẫn nộ truyền vào, ai là hậu nhân của Tiêu Vân, lăn ra đây chịu chết cho ta. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đẩy cửa phòng đi ra, đồng thời Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy bọn họ đi ra từ cùng một phòng, sắc mặt Mộ Như Nguyệt cổ quái. Nguyệt Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Diêu Vân Thanh đỏ mặt, oán trách nhìn Mộ Như Nguyệt, bị đánh giá như vậy thật quá ngượng ngùng. Nga, không có gì, ta chỉ nghĩ các ngươi nhanh như vậy đã tiếp nhận hiện thực rồi, còn ở chung một phòng. Có lẽ vì biết được Nhi Tử đã thoát khỏi sự khống chế của Tử Phượng, tâm tình Mộ Như Nguyệt rất tốt, nổi hứng muốn trêu chọc hai người. Thần sắc Tiêu Phong lãnh khốc như cũ, đáy mắt không hề dao động, chỉ khi nhìn về phía Mộ Như Nguyệt mới có nhàn nhạt sủng định. Mặt Diêu Vân Thanh càng đỏ hơn, lại trừng mắt Mộ Như Nguyệt, ngươi nghĩ bậy bạ cái gì? Ta và Phong chỉ đang bàn chuyện. Ngay cả Phong cũng kêu rồi, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Đại ca, xem ra lần này giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta về thánh cảnh một chuyến, tổ chức hôn sự cho các ngươi đi. Mặt Diêu Vân Thanh đỏ như máu, liếc trộm Tiêu Phong. Từ khi bị phản bội, nàng không còn tin vào tình yêu nữa, cũng không muốn yêu ai, nhưng nàng vĩnh viễn không quên thời khắc mình gặp nguy hiểm, nam nhân này đã bất chấp tính mạng cứu nàng. Có lẽ bắt đầu từ giây phút đó nàng đã động tâm. Cho nên, thời điểm nam nhân này trúng xuân dược, nàng mới không cự tuyệt hắn. Tiêu Phong lãnh khốc nhìn Diêu Vân Thanh, có thể đến gặp mặt cha mẹ ta trước nhưng chuyện thành thân còn cần Diêu gia đáp ứng. Nghe hai chữ Diêu gia, sắc mặt Diêu Vân Thanh hơi trầm xuống, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài, thật ra, Diêu gia khá phức tạp, phụ thân ta quá yếu đuối, mẫu thân thì mọi việc đều nghe lời hắn, cho nên mặc dù gia gia đã sớm muốn giao Diêu gia cho hắn quản lý nhưng lại sợ hắn không áp chế được mấy lao gia hỏa đó, hiện giờ thân thể gia gia ngày càng không tốt, hơn nữa vết thương cũ lại phát tác, có lẽ không sống được mấy năm nữa, cho nên mới vội vàng giao quyền lực cho ta. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, vậy còn nhị thúc ngươi thì sao? Diêu Vân Thanh cắn chặt môi, cười khổ nói, dạ tâm của nhị thúc rất lớn, tàn nhẫn độc ác, gia gia vẫn luôn không thích hắn nên mới không giao quyền lực vào tay hắn, nhưng nhân mạch của nhị thúc rất rộng, dù ta được chỉ định nhận chức gia chủ nhưng ở Diêu gia, người ta có thể tín nhiệm chỉ có một mình Trương Bá, còn những người khác hầu hết đều bị nhị thúc mua chuộc. Một vài người trung thành với Gia Gia tuy còn chưa đưa ra quyết định nhưng rất bất mãn với việc Gia Gia giao quyền lực cho ta, dù sao ta chỉ là một nữ tử. Nữ tử rồi cũng phải gả cho người khác, sau khi gả đi, không phải tất cả gia nghiệp đều trở thành của nhà trai sao. Mặc dù ở Trung Hoa cũng có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Trong số con cái, đầu tiên là suy xét nhi tử, sau đó mới tới nữ nhi, còn có nhiều người cho rằng cho nữ nhi nhiều tài sản chính là cho nhà người ta. Chương 495, mẫu tử nhận nhau, nam. Bởi vậy có vài người dù nữ nhi có ưu tú đến đâu họ cũng bỏ qua, là ai nói nữ tử không so được với nam nhân. Chỉ cần có năng lực, dĩ nhiên có thể chiếm ưu thế. Kỳ thật ta cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ gia chủ Diêu gia này, ta chỉ lo lắng phụ thân quá yếu đuối không thể quản lý được gia tộc, mà nếu giao cho nhị thúc thì sớm muộn gì cũng sẽ hủy trong tay hắn, ta không thể để gia nghiệp của gia gia bị hủy như vậy, đến khi gia gia qua đời, nhị thúc chắc chắn sẽ gây khó dễ. Hơn nữa đám trưởng lão đó nhất định sẽ phản đối ta gả cho Tiêu Phong, ta đã sớm nhìn thấu đám người thiện cận đó. Diêu Vân Thanh cười khổ, bất đắc dĩ nói. Mộ Như Nguyệt trầm mặc, ánh mắt hỏi lóe lên, lúc nào rảnh, có thể nói với ta một chút bệnh tình của gia gia người không? Diêu Vân Thanh hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ưu tư nặng nề, Mộ Như Nguyệt vô vô bả vai nàng, cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho gia gia ngươi một đại lễ thần bí. Khiến bọn họ không còn lời nào để nói, còn bao lâu nữa thì đến sinh nhật của gia gia ngươi? 9 tháng. 9 tháng sao? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lóe lóe, khẽ mỉm cười. 9 tháng cũng đủ thời gian cho nàng chuẩn bị bốn. Hai người ở trong sân nói chuyện thiếm, hoàn toàn xem nhẹ Thạch Lam đang hùng hùng hổ hổ bên ngoài. Sau khi la hét vài tiếng mà không thấy động tĩnh gì, Thạch Lam đá cửa xông vào. Ai là hậu nhân của phế vật Tiêu Vân kia? Thạch Lam phẫn nộ la lớn, ánh mắt đảo qua ba người trong sân. Nhưng khi hắn nhìn thấy trăm người chiến đội chạy ra, con ngươi co rụt lại. Những người này đều là thiên phú cao cấp. Trong Tiêu gia cũng không có nhiều thiên phú cao cấp như vậy bốn. Hơn nữa,
trên người bọn họ đều tản ra sát khí lạnh lẽo, chỉ có người trải qua hàng trăm trận chiến mới có hơi thở như vậy. Trong lòng Thạch Lam hơi căng thẳng, xem ra đan tháp này không đơn giản. Ánh mắt Tiêu Phong lánh khốc quét qua, khí thế sắc bén nghiêm nghị, chính là ta. Nhìn nam nhân anh tuấn lánh khốc trước mắt, hô hấp Thạch Lam cứng lại, bất chi bất giác nghĩ tới thiên tài tuyệt thế hơn trăm năm trước. Giống. Thật sự quá giống. Bất luận là khí thế hay sự cao ngạo đều không khác Tiêu Vân lắm, thật giống như thiên tài năm đó đang đứng trước mặt mình. Cảm giác này khiến trong lòng Thạch Lam không thoải mái, ánh mắt ghen ghét, ngươi là hậu nhân của Tiêu Vân. Không sai, ta là Tiêu Phong, hậu nhân của hắn. Tốt, rất tốt. Thạch Lam cười lạnh, nếu ngươi là hậu nhân của hắn, vậy cũng chính là người giết Tiêu Tam gia. Không, ngươi nói sai rồi. Trong lúc Thạch Lam giật mình, một thân ảnh bạch tí chậm rãi tiến lên. Nữ tử cười lạnh, đôi mắt đen thâm thúy như hồ sâu không thấy đáy, người giết hắn không phải là đại ca ta, là Tiêu Tĩnh. Thạch Lam khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén, nha đầu, ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Tĩnh Nhi sao có thể giết cha mình chứ? Bởi vì Thạch Lam hoàn toàn chìm trong cảm xúc của bản thân cho nên căn bản không nghe những lời Tiêu Tĩnh nói sau đó bốn. Ta cũng là hậu nhân Tiêu Vân, mộ như nguyệt niết ngôi, vị này chính là đại ca ta. Ha ha! Thạch Lam ngửa đầu cười to, hai mắt đỏ bừng, nha đầu thúi, nếu các ngươi là hậu nhân Tiêu Vân, vậy tất cả đều phải chết. Chương 496, mẫu tử nhận nhau, 6. Khí thế mãnh liệt từ trên người hắn tản ra, áo đen tung bay dưới ánh trăng. Tiêu Phong vừa định ra tay lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn cản, sau đó nàng nhanh chóng rút Cứu Thiên Long Viêm kiếm ra nên chiến. Tiêu Phong hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Sao hắn lại quên, muội muội mình đã từng đánh chết cường giả cảnh giới Huyền Nguyên, nếu hắn đánh nhau với nàng cũng chưa chắc có thể thắng. Đám người Tiêu gia vừa lúc đuổi tới liền nhìn thấy một màn này, suýt nữa cả kinh rớt cằm. Mộ Như Nguyệt lại không biết trời cao đất dày chiến đấu với cường giả Huyền Nguyên. Này rõ ràng là muốn chết ta. Cho dù thiên phú của nàng rất mạnh nhưng cũng chỉ là một đỉnh thiên phú mà thôi, làm sao có thể đánh lại cường giả Huyền Nguyên. Nhưng khi nhìn biểu tình những người khác, lại là vẻ mặt rất bình tĩnh. Tiêu Phong đã từng chứng kiến quá trình Mộ Như Nguyệt đánh chết một người ở cảnh giới Huyền Nguyên, còn trăm người chiến đội thì cho rằng không có chuyện gì mà chủ tử nhà mình không làm được. Đừng nói là một người cảnh giới Huyền Nguyên, cho dù là 10 người nàng cũng giết hết. Đây chính là một loại sùng bái gần như mù quáng. Đám người Tiêu gia lúc đầu có chút buồn bực. Nhưng càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng là không thể rời mắt. Trong lòng bọn họ đều cho rằng Thạch Lam có thể hạ gục Mộ Như Nguyệt trong nháy mắt, nhưng tình huống hiện tại lại là đánh ngang tay. Không. Mộ Như Nguyệt có vẻ chiếm thế thượng phong. Đáng chết. Thạch Lam ngăn cản một kiếm của Mộ Như Nguyệt, trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên đẩy một cái, sau đó lui về sau mấy bước, sắc mặt có chút trầm trọng. Vấn đề hẳn là thanh kiếm kia. Sắc mặt hắn xanh mét, hơi nhíu mắt. Dựa vào nhãn lực nhiều năm của mình, hắn dĩ nhiên nhìn ra Cửu Thiên Long Viêm kiếm không tầm thường, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, chiến đấu như vậy căn bản không phải biện pháp. Ánh mắt Thạch Lam xẹt qua tia ấm lãnh, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, đột nhiên nở nụ cười. Nha đầu thúi, hôm nay ta tới đây là vì báo thù cho Tam Nhi, ngay cả Diêu gia ta cũng không sợ, cho nên ta căn bản không tính đến chuyện còn sống trở về, ta thừa nhận mình không đánh lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Ha ha. Hắn ngửa đầu cười điên cuồng. Quanh thân nổi lên một trận cuồng phong. Không tốt. Sắc mặt trưởng lão Tiêu gia đại biến, nôn nóng hô, Thạch Lam muốn sử dụng bí thuật của Tiêu gia, bí thuật này có thể giúp hắn tăng lên một cấp nhưng phải trả giá bằng sinh mạng hắn, lão già này đúng là không muốn sống nữa. Nghe vậy, Tiêu Phong biến sắc, trên khuôn mặt lênh khốc lộ ra vẻ lo lắng, muội muội, đi mau bà. Nhưng mà không còn kịp rồi. Thạch Lam cười to hai tiếng sau đó nhắm thẳng về phía Mộ Như Nguyệt, tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp ngưng tụ nguyên khí đã đến trước mặt nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Mộ Như Nguyệt đều không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh trầm ổn nhìn Thạch Lam. Tiểu Bạch, chuẩn bị tốt chưa? Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run, dùng linh hồn truyền âm hỏi. Nghe được trong linh hồn đáp lời, nàng vừa định kêu Tiểu Bạch ra, đúng lúc này nàng lại bị một cánh tay kéo qua bên cạnh, hung hăng ôm vào ngực. Thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ. Ánh mắt lười biếng chứa nhàn nhạt hơi nước khiến người ta muốn yêu thương. Tử Thiên Cảnh chăm chú nhìn nữ tử trước mắt, môi khẽ nhếch, nương mẫu thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chương 497, một nhà ba người, một. Tử Thiên Cảnh gắt gao ôm nữ tử trong ngực, tựa như muốn phát tiết hết ủy khuất trong lòng. Ngàn năm, nương, ta đợi ngươi ngàn năm rồi, đến Trung Châu học phủ cũng vì tìm ngươi, nhưng tìm được ngươi rồi ta lại không dám nhận, ta sợ ngươi không nhận ta, sợ ngươi không tin lời ta nói, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi. Nhớ đến mức thâm nhập vào cốt tủy. Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, nhìn kỹ thiếu niên trước mắt,
ánh mắt có chút nghi hoặc. Cảnh nhi, ngươi chính là tiểu gia hỏa bị Nam cung tử Phượng đốt. Tử Thiên Cảnh hung hăng gật đầu, ánh mắt ủy khuất rưng rưng nước mắt, tay chân ta bị Tử Phượng phế đi, sau đó vì nàng còn muốn dùng ta uy hiếp các ngươi cho nên nhốt ta trong một không gian yên tĩnh, về sau ta được cô cứu, còn giúp ta nối tay chân. Không ai có thể cảm nhận được nối tay chân thống khổ thế nào. Nhưng vì hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của cha mẹ, cũng vì muốn bảo hộ họ mà cam chịu nỗi thống khổ này bốn. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt có chút dao động, không chớp mắt nhìn thiếu niên, nàng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn mỹ trước mắt, nhịn không được rớt nước mắt. Thì ra người nàng muốn tìm vẫn luôn ở bên cạnh nàng, buồn cười là nàng lại không phát hiện ra. Mấy năm nay, tiểu gia hỏa này rốt cuộc phải một mình chống chọi thế nào? Ngươi trưởng thành. Mộ Như Nguyệt vừa khóc vừa cười, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Mười mấy năm trước cô cứu ta ra khỏi nơi đó, cho nên ta có thể bắt đầu tu luyện. Nương, ta đã thế đời này nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn, không bao giờ để bi kịch tái hiện lần nữa. Tử Thiên Cảnh thống khổ nhắm mắt lại. Tình cảnh năm đó lại hiện ra trong đầu khiến hắn đau đớn, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, ánh mắt si ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt chăm chú. Đám người Tiêu gia đều bị dọa choáng váng. Tuy không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng cũng hiểu được thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi này là lao yêu quái ngàn năm, còn có cô gì đó của hắn, rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì mới có thể sống lâu như vậy. Thạch Lam chấn động, còn không đợi hắn kịp làm gì, ánh mắt lạnh băng của thiếu niên đã quét về phía hắn, khóe môi khẽ cong, ngươi muốn giết nương ta. Còn dùng phương pháp tự sát. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng. Sống không bằng chết mới là trừng phạt tốt nhất. Tử Thiên Cảnh cười lạnh. Chậm rãi buông nữ tử trong ngực ra, ngước mắt nhìn về phía lao nhân, bất quá, ngươi nói ta nên dùng phương pháp gì trừng phạt ngươi? Hay là cắt thịt cho chó ăn đi? Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá nhanh, ta chỉ làm ngươi tận mắt nhìn từng miếng thịt của mình bị cắt xuống. Từ biến cố năm đó, thiếu niên này đã không biết thiện lương là gì, thiện lương chỉ sẽ rước lấy họa, trên đời này, hắn chỉ cần hai người hắn yêu thương nhất tồn tại là đủ rồi. Những người khác chết cũng có liên quan gì tới hắn đâu. Hai mắt Thạch Lam trợ to, rất khó tưởng tượng thiếu niên thoạt nhìn tốt đẹp này lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Cắt thịt cho chó ăn. Đó là kiểu trừng phạt đẫm máu và tàn khốc thế nào. Thân thể Thạch Lam run lên, toàn thân tản ra khí thế cuồng bạo, tiểu tử thúi, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi đạt được mong muốn. Thấy hắn hành động, Tử Thiên Cảnh khẽ nhíu mắt, nụ cười càng lạnh lẽo, muốn tự bạo. Xin lỗi, trước mặt một nhà ba người chúng ta, phương pháp tự bạo trước nay đều không có tác dụng. Chương 498, một nhà ba người, 2. Đột nhiên, con ngươi Thạch Lam hơi co lại, hắn liều mạng tăng lực lượng trong cơ thể lên, nhưng lại phát hiện không thể khởi động lực lượng được. Điều này khiến hắn hoảng sợ. Không. Nhìn thấy thiếu niên đi về phía mình, Thạch Lam la hét tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ như máu. Buông tha ta, ngươi buông tha ta đi. Không biết vì sao Thạch Lam rõ ràng cảm nhận được thực lực của thiếu niên này mạnh hơn hắn. Chỉ cần một tiếng xưng hô lão yêu quái ngàn năm đã khiến hắn bị dọa vỡ mật. Hắn sống mới hơn 100 năm, làm sao có thể so sánh với lão yêu quái ngàn năm. Mẫu thân, kế tiếp sẽ có chút máu me, ta đến nơi khác giải quyết, không vũ nhục mắt ngươi. Tử Thiên Cảnh cười lạnh, khẽ híp mắt nói. Mộ Như Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước. Thì ra đây là hài tử của nàng và Vô Trần kiếp trước, hài tử của bọn họ đã lớn như vậy, còn ưu tú như vậy. Đấy lòng nàng không nhịn được kích động. Tốt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Từ sau khi đến Trung Châu, tâm tình Mộ Như Nguyệt vẫn luôn căng thẳng, bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng rồi bốn. Tử Thiên Cảnh vươn tay xách cổ áo Thạch Lam, thân ảnh xẹt qua không trung, chớp mắt đã biến mất bốn. Cho đến khi hai người biến mất, Mộ Như Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh đang kinh ngạc, nói, đại ca, đại tẩu, ta biết các ngươi có nhiều nghi hoặc, chờ trở lại thánh cảnh ta sẽ giải thích với các ngươi. Diêu Vân Thanh bị một tiếng đại tẩu làm mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng liếc Tiêu Phong bên cạnh. Giờ phút này đúng lúc Tiêu Phong cũng nhìn qua phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng như có con nai chạy loạn bốn. Muội muội, khi nào chúng ta trở về? Tiêu Phong quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sùng lịnh, đã lâu không về nhà, cha mẹ nhất định rất nhớ chúng ta. Chờ Vô Trần đến đây, chúng ta sẽ trở về. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía trăng sáng, lâu như vậy hắn cũng nên đến rồi. So với Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh bình tĩnh, đám người Tiêu gia hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không ai ngờ thực lực của Mộ Như Nguyệt có thể sánh với lực lượng Huyền Nguyên, càng không ngờ nàng lại có một nhi tử cường đại như vậy, hơn nữa nhi tử của nàng còn sống hơn ngàn năm. Có muốn dọa người hơn nữa không a? Nghĩ đến đây, mọi người dùng mình, bọn họ sợ nhất là Mộ Như Nguyệt tìm bọn họ tính sổ.
Cũng may đến cuối cùng ba người đều không thèm liếc nhìn bọn họ cái nào, tựa như bọn họ chưa từng tồn tại, xoay người trở về phòng. Thật lâu sau, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trăm người chiến đội, tiễn khách, sau này nếu ai không được cho phép mà bước vào đan tháp, giết không tha. Ba chữ giết không tha vừa nói ra, đám người cảm thấy có một cỗ hàn ý chui sâu vào đáy lòng, căn bản không cần chiến đội ra tay đã vội vàng chạy về Tiêu gia. Đêm, ánh trăng như nước. Mộ Như Nguyệt đang ngủ say, đột nhiên cảm nhận được một thân thể đè trên người nàng, nàng cả kinh, lập tức mở mắt giơ chân đạp qua. Một tiếng bịch vang lên, sau đó nam nhân cố tình đè thấp thanh âm nói, Nguyệt Nhi, nàng muốn hại vi phu đoạn tử tuyệt tôn. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra một chút, lúc này mới thấy rõ nam nhân vừa đè trên người mình là ai. Có điều giờ phút này, sắc mặt nam nhân tái nhợt, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, tay hắn che hạ thân, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đá ở đâu không đá, cứ một hai đá vào chỗ đó, làm không tốt phòng trường hạnh phúc của hai chúng ta đều mất. Chương 499, một nhà ba người, ba. Mộ Như Nguyệt hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, ta không cố ý, ai bảo ngươi che giấu hơi thở, ngươi không có chuyện gì đi. Ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ thôi, ai biết xuống tay ác như vậy, nếu dùng thêm chút lực nữa, phỏng chừng ta thật sự bị phế đi. Ánh mắt Dạ Vô Trần ai hoán, ủy khuất nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mặt, chẳng lẽ nàng muốn phế vi phu sau đó tìm nam nhân khác? Không được, đời này nàng chỉ thuộc về một mình ta, ai dám đoạt đi ta liền giết kẻ đó. Ta đã nói không phải cố ý. Nguyệt Nhi, nàng nên bồi thường ta thế nào? Trong mắt Dạ Vô Trần hiện lên tia âm hiểm, cười ta nói, vì gặp nàng, ta đi suốt đêm không ngừng nghỉ, kết quả nàng lại cho ta một đạp. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt yếu thế nói, Vô Trần, làm sao chàng biết ta ở chỗ này? Dạ Vô Trần nhướng mày, tâm linh tương thông, bất quá nàng đừng nói sang chuyện khác. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nam nhân, Mộ Như Nguyệt quả thật có chút đau lòng, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Đúng rồi, Vô Trần, ta tìm được nhi tử kiếp trước của chúng ta rồi. Ân, ta biết, Dạ Vô Trần gật đầu, Tử Thiên Cảnh chính là nhi tử của chúng ta. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái, làm sao ngươi biết được? Ta khôi phục ký ức. Ánh mắt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, cười khổ nói, cũng chính là ta khôi phục ký ức nên mới nhớ lại quá khứ thống khổ đó, đáng tiếc, thực lực lại chưa khôi phục được, bất quá ta tin tưởng rồi sẽ có một ngày chúng ta khôi phục thực lực như kiếp trước. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, có phải Tử Phượng đến tìm ngươi không? Dưới ánh mắt nôn nóng của nam nhân, Mộ Như Nguyệt gật đầu, nói, yên tâm đi, nàng không làm gì ta, chỉ dùng cảnh nhi uy hiếp ta, bảo ta quan hệ với nam nhân khác trước mặt ngươi. Vâng! Khí thế âm hàn trên người hắn phát ra, đôi mắt tím thoáng hiện lên sắc khí, sắc mặt tâm trầm, nếu để ta nhìn thấy nàng, nhất định sẽ khiến nàng hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nữ nhân kia dám làm ra chuyện như vậy. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Mộ Như Nguyệt hầu hạ dưới thân nam nhân khác, tim hắn như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, đau đớn không thể kiềm chế. Thực lực hiện tại vẫn chưa đủ, nếu ta có thực lực như kiếp trước, muốn tìm Tử Phượng trong biển người mênh mông rất dễ dàng, nhưng mà thực lực của ta vẫn chưa khôi phục toàn bộ. Nguyệt Nhi, bất luận thế nào ta đều sẽ bảo hộ nàng và Cảnh Nhi, sẽ không để các ngươi chịu một chút thương tổn nào. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay hắn, từ trên giường ngồi dậy, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, tiểu gia hỏa này vẫn luôn bảo hộ ta. Theo tầm mắt nàng, Dạ Vô Trần nhìn về phía bụng nàng, khẽ cau mày, Nguyệt Nhi, hiện tại nàng đã mang thai 7-8 tháng, tại sao bụng còn chưa lớn? Trương lão nói cho ta biết, tiểu gia hỏa này không giống người thường, nếu muốn hắn lớn nhanh thì cần rất nhiều năng lượng, không tới 4-5 năm là không ra được. Mặt Dạ Vô Trần đen lại, hắn còn muốn tra tấn nàng 4-5 năm. Chờ đến khi hắn ra, ta nhất định hung hăng giáo huấn hắn một trận. Vô Trần, hắn là nhi tử của chàng. Dù là nhi tử thì thế nào? Trên đời này chỉ có một mình Nguyệt Nhi là quan trọng nhất, hay là về sau chúng ta đừng sinh nữa, ta không muốn nàng chịu khổ như vậy nữa. Chương 500, một nhà ba người, 4. Mộ Như Nguyệt nao nao, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tím tràn ngập đau lòng, trong lòng ấm áp, không phải ngươi nói muốn sinh 17, 18 đứa sao? Hiện giờ mới thai đầu thôi mà không muốn nữa. Có Cảnh Nhi và tiểu gia hỏa này là đủ rồi. Dạ Vô Trần vươn tay kéo nữ tử vào ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ của nàng, ánh mắt ôn nhu, Nguyệt Nhi, ta nghe nói có một loại dược liệu có thể làm nam nhân sinh con thay cho nữ nhân, hay là ngươi đừng sinh, để ta thay ngươi đi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Mộ Như Nguyệt chịu cực khổ sinh tiểu gia hỏa này, Dạ Vô Trần liền đau lòng, sao hắn đành lòng để nàng chịu khổ chứ? Mộ Như Nguyệt đen mặt. Tình cảnh Dạ Vô Trần mang thai 4. Căn bản không thể tưởng tượng nổi. Vô Trần, chuyện này là do người ta đồn bậy bạn, căn bản không có loại dược này tồn tại, nam nhân cũng không thể dụng trứng làm sao sinh tiểu hài tử. Dụng trứng, đó là thứ gì? Mộ Như Nguyệt mặt người, sao nàng lại quên mất cái đại lục này không có khoa học hiện đại, những người này sẽ không thể hiểu được những tri thức đó.
Nương tử, Dạ Vô Trần ủy khuất, tội nghiệp nói, vậy nàng đừng mang thai nữa, một đứa đã tra tấn nàng lâu như vậy, sinh thêm mấy đứa, nàng sẽ rất mệt. Tuy hắn muốn có nhiều hài tử với nàng, nhưng mà hắn càng không muốn nhìn nàng chịu khổ.
Tốt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, có Cảnh Nhi và Tiểu Gia Hỏa trong bụng là đủ rồi, Vô Trần, ta còn có một chuyện muốn nói với chàng.
Mộ Như Nguyệt kể lại chuyện đã xảy ra ở Tiêu Gia cho Dạ Vô Trần nghe. Sau khi biết Tiểu Gia Hỏa này có lẽ rất có địa vị, ánh mắt Dạ Vô Trần ngưng trọng, thật lâu sau mới quay sang nói với Mộ Như Nguyệt, mặc kệ hắn là ai cũng đều là nhi tử của ta và nàng, hiện tại chúng ta có nhiều người, lực lượng cũng lớn, sau này phụ tử ba người chúng ta có thể bảo hộ nàng an toàn.
Mộ Như Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Dạ Vô Trần, chậm rãi nhắm mắt lại. Có nam nhân này bên cạnh, nàng luôn an tâm như thế.
Nắng sớm vừa lên, Mộ Như Nguyệt vừa rời giường liền có người đến bẩm báo có người cầu kiến, thời điểm nhìn thấy người tới nàng ngẩn ra một lát, khẽ cười nói, Tiêu gia chủ, sao ngươi lại tới đây?
Đối với Tiêu Bạch Hiền, Mộ Như Nguyệt có chút ngượng ngùng, dù sao hắn đối đại với đại ca cũng không tồi, nhưng nàng lại gây phong ba ở Tiêu gia như thế.
Hơn nữa còn giết trưởng lão Thạch Lam.
Chuyện Tiêu gia đã giải quyết xong, tất nhiên ta muốn đến.
Tiêu Bạch Hiền cười ha hả, không e dè nói.
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt sửng sốt một chút, tuy nhi tử ngươi không phải do ta giết nhưng quả thật ta cũng muốn giết hắn, hơn nữa còn giết một vị trưởng lão của Tiêu gia, ngươi không tức giận?
Hừ. Tiêu Bạch Hiên hừ lạnh một tiếng, Thạch Lam tự làm tự chịu, ta cũng đã sớm chướng mắt hắn, vẫn là chết sớm siêu sinh sớm đi, còn tam nhi tử của ta cũng quá kỳ cục, ta không phải người không phân rõ thị phi, nói thật, từ khi ngươi đến Tiêu gia ta liền đi ra ngoài, chính là vì biết ngươi nhất định sẽ có hành động, rửa sạch Tiêu gia một phen cũng tốt. Miễn cho những người khác vì quan hệ của ta và Tiêu Phong mà đến cầu cứu, cho nên ta đã sớm trốn đi, không ngờ lại rất có hiệu quả, ha ha ha.
Mộ Như Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt.
Tiêu Bạch Hiên đã sớm có tính toán.
Vậy không phải mình bị lợi dụng sao?
Nghĩ đến đây, nàng trừng mắt liếc hắn một cái bốn.
Chương 501, một nhà ba người, bốn.
Đúng rồi, tiểu nha đầu, lần này ta đến tìm ngươi vì một chuyện khác, Tiêu Bạch Hiên nói, lao tổ tông Tiêu gia chúng ta muốn gặp ngươi.
Lao tổ tông Tiêu gia.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, Tiêu gia còn có lao tổ tông.
Đúng vậy, Tiêu Bạch Hiên bất đắc dĩ cười khổ, lão tổ tông Tiêu gia này còn có chút quan hệ với ngươi.
Quan hệ gì?
Hắn là gia gia của Tiêu Vân.
Mộ Như Nguyệt không dự đoán trước được chuyện này, kinh ngạc trợn to mắt, nếu lao tổ tông là gia gia của Tiêu Vân, tại sao năm đó lại đuổi hắn ra khỏi Tiêu gia?
Nha đầu, ta biết nghi hoặc trong lòng ngươi, Tiêu Bạch Hiên thở dài, lao tổ tông Tiêu gia đã bế quan hơn 100 năm. Khi đó Tiêu Vân mới 2 tuổi, hắn bế quan một lần liền lâu như vậy, rất nhiều người cho rằng hắn đột phá thất bại khiến trái tim bạo liệt mà chết, nhưng không có mẹ nhờ lệnh của hắn thì không ai dám tiến vào nơi hắn bế quan, chính vì vậy, những người đó mới dám đối đãi với Tiêu Vân như thế.
Nhưng có ai ngờ được, Lão Tổ Tông không chết, hắn chỉ bế quan hơn 100 năm thôi, hôm nay, Lão Tổ Tông xuất hiện, trước khi hắn bế quan là thực lực cảnh giới địa nguyên, hiện tại không biết đã tiến tới cảnh giới gì rồi.
Khuôn mặt già nua của Tiêu Bạch Hiên có chút bất đắc dĩ, nếu không có chuyện như vậy, Tiêu Vân cũng không ngã xuống.
Sau khi hắn xuất quan liền hỏi ta biến hóa trong vòng 100 năm nay, ta nói với hắn chuyện Tiêu Vân đã chết, còn có chuyện của ngươi và Tiêu Phong, hắn muốn gặp các ngươi không cần lo lắng, hiện tại Lao Tổ Tông chỉ còn 2 người các ngươi là người thân, hắn sẽ không tổn thương các ngươi.
Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu, tốt, ta sẽ cùng đại ca đến gặp hắn.
Tiêu Bạch Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật sự lo lắng Mộ Như Nguyệt sẽ có thành kiến gì với Tiêu gia, không ngờ nàng đáp ứng rồi, như vậy thì không còn gì tốt hơn đại sảnh Tiêu gia, các trưởng lão đều nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào.
Đặc biệt là những người đã từng tham gia vào chuyện bức bách Tiêu Vân rời khỏi Tiêu gia càng sợ hãi nhìn lão giả đang ngồi trên ghế cao.
Lão giả này rõ ràng đã hơn 200 tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh, mặt mày hường hào, trên mặt có ý cười nhàn nhạt. Nhưng bộ dáng lão giả như thế lại mang đến cho mọi người cảm giác gáp bách mãnh liệt.
Đột nhiên, dưới ánh nắng sớm, hai thân ảnh lọt vào tầm mắt mọi người.
Nam nhân một thân hắc y lãnh khốc, mặt không có biểu tình gì, còn nữ tử bên cạnh toàn thân tản ra hơi thở đạm mạc, chỉ có đôi mắt kia tràn ngập hàn ý.
Thời điểm nhìn thấy hai người, khí thế của lão giả ngồi trên ghế cao đều biến mất sạch sẽ, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Các ngươi chính là Phong Nhi và Nguyệt Nhi.
Tiêu Vân thật sự có hai hậu nhân không tồi, đáng tiếc, hắn không có phúc khí được nhìn thấy.
Lão tổ tông thở dài, ánh mắt thảm đạm.
Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, nếu ngươi là thái gia gia của Tiêu Vân, vậy chúng ta nên xưng hô ngươi thế nào?
Thái gia gia.
Lao tổ tông cười ha hả, xưng hô này quá phiền toái, không bằng cứ gọi ta là Lao tổ tông đi, nghe nói trong 100 năm ta bế quan đã xảy ra không ít chuyện.
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía đám trưởng lão. Bị ánh mắt hắn quét qua, các trưởng lão đều cúi đầu thấp, thậm chí ai không dám liếc hắn một cái. Nhìn thấy biểu tình của đám người này, Tiêu Bạch Hiên cười cười vui sướng khi người gặp họa, ai bảo những người này luôn kiêu ngạo quen thói, ngay cả hắn cũng không để vào mắt. Chương 502, một nhà ba người, 4. Nha đầu, ta nghe nói ngươi là một đan dược sư. Lão tổ tông mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt, hiền lành nói, không biết có thể nói cho ta biết trình độ của ngươi không? Có lẽ lão nhân này khiến Mộ Như Nguyệt có hảo cảm, nàng cũng không giấu giếm, phàm giai trung cấp. Phàm giai trung cấp. Sắc mặt mọi người cứng đờ, kinh ngạc nhìn nữ tử sắc mặt đạm mạc. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cảm thấy hối hận chưa từng có, sớm biết hậu nhân Tiêu Vân sẽ có đệ tử xuất sắc như vậy, lúc trước bọn họ không nên nghe theo Thạch Lam châm ngòi. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Đặc biệt là ấn tượng của lão tổ tông đối với nàng có vẻ không tồi bốn. Ha ha. Lão tổ tông ngửa đầu cười to, hài lòng gật gật đầu, không tồi, nha đầu, ngươi thật sự không tồi, không biết ngươi có hứng thú với Tiêu gia hay không. Mộ Như Nguyệt không hề do dự đáp, không có hứng thú. Nụ cười của lão tổ tông cứng đờ, khóe miệng hơi run run, nha đầu này đúng là thành thật, nói thẳng không chút do dự. Tiêu gia hắn có kém vậy sao? Phong Nhi, vậy còn ngươi? Lão tổ tông quay đầu nhìn Tiêu Phong. Mí mắt Tiêu Phong cũng không thèm nâng lên một chút, nói, ta muốn giúp muội muội quản lý đan tháp, không có thời gian để ý tới Tiêu gia. Nghe Tiêu Phong trả lời, ánh mắt lão tổ tông ai oán. Nhi tử của Bạch Hiên đã chết, cũng không thể để Tiêu gia không có người nối nghiệp đi. Ta thấy hai người các ngươi rất thích hợp, hay là suy xét một chút. Ta tặng còn không được sao? Nếu không, cho luôn cũng được. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe, dù hiện tại đan tháp đã dần đi vào quỹ đạo nhưng có thêm một phần lực lượng cũng không tồi. Lão tổ tông, thật ra ta có một nhân tuyển có thể đảm nhiệm. Hai mắt lão tổ tông lập tức sáng ngời, ai? Phụ thân ta, Tiêu Thiên Vũ, từ khi Tiêu Vân bị trục xuất khỏi Tiêu gia, chúng ta luôn sống ở thánh cảnh. Hiện giờ thực lực của phụ thân không cao nhưng từ nhỏ ra đã bồi dưỡng hắn, nếu giao Tiêu gia cho hắn xử lý tất nhiên sẽ không xảy ra những sai lầm như lúc trước, chẳng qua ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Phải để những người năm đó tham dự chuyện của Tiêu Vân đi theo Tiêu Vân về Trung Châu. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu này, ta có thể cho Tiêu gia ở thánh cảnh rời đến đây, ta và đại ca dĩ nhiên cũng là người của Tiêu gia. Nếu không đáp ứng, vậy chúng ta đi trước. Những trưởng lão năm đó tham dự lập tức xanh mặt, quay đầu nhìn về phía lão tổ tông. Kêu bọn họ xin lỗi thì được, nhưng mặc đồ tang chẳng phải khiến bọn họ thấp hơn một bậc. Sao bọn họ có thể đáp ứng yêu cầu vô lễ như vậy? Nhưng mà, lão tổ tông lại gật đầu, đây là đương nhiên, gián tiếp hại chết tôn tử ta, không tính sổ với các ngươi là đã nể mặt cha mẹ các ngươi rồi, nếu chút yêu cầu này mà không đáp ứng, ta chỉ có thể tự mình đưa các ngươi đến trước mặt Tiêu Vân nhận lỗi. Sắc mặt mọi người trầm xuống, lời của lão tổ tông, bọn họ không dám không nghe. Nếu không, thật sự đưa bọn họ xuống địa ngục gặp Tiêu Vân, vậy bọn họ sẽ không trở về được bốn. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người sắc mặt xanh mét đó, cười lạnh nói, bất quá ta thấy mọi người đều là bộ dáng không cam tâm tình nguyện, nếu đến trước mộ Tiêu Vân, sợ là hắn cũng cảm thấy áp lực. Khu khu. Lão tổ tông ho khan hai tiếng, phát ra một cỗ uy áp, thế nào? Các ngươi không muốn xin lỗi tôn tử ta, hay là không muốn mặc đồ tang? Không muốn thì có thể nói với ta, tuy ta bế quan 100 năm nhưng vẫn luôn rất anh minh. Tuyệt đối không miễn cưỡng các ngươi. Chương 503, một nhà ba người, 4. Lúc nói chuyện, hắn khẽ nheo mắt, nếu có người dám nói không, chỉ sợ sẽ rơi đầu ngay lập tức. Anh Minh. Mọi người cười khổ, nhìn bộ dáng uy hiếp của hắn thật chẳng giống một người tôn trọng ý kiến bọn họ chút nào. Lão tổ tông, ngươi hiểu lầm. Rốt cuộc cũng có một người đứng ra, tươi cười nịnh nọt nói, sao chúng ta lại không muốn chứ? Vừa rồi chúng ta chỉ đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có đủ thành ý. Tuyệt đối không có chuyện không muốn. Đúng vậy, lão tổ tông, chúng ta thật sự nguyện ý, có điều không biết khi nào thì xuất phát. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ánh mắt châm chọc nhìn đám người lịnh nọt kia. Đây chính là lợi ích của thực lực, nếu năm đó lão tổ tông không bế quan, vậy có phải bọn họ sẽ không có lá gan đối với Tiêu Vân như vậy không? Trên đời này, nếu không có thực lực cường đại, nhất định sẽ bị ức hiếp. Còn nữa, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói, Tiêu lão năm đó rời đi cùng Tiêu Vân hiện giờ vẫn còn sống. Hắn đã chịu không ít đau khổ, ta hy vọng các ngươi cũng xin lỗi hắn. Từ nay về sau, ở trước mặt hắn, các ngươi chính là tốt tử. Nếu so về tuổi tác, Tiêu lão còn nhỏ tuổi hơn bọn hắn, cho nên khi nghe Mộ Như Nguyệt nói lời này, sắc mặt mọi người đều không dễ nhìn, nhưng lại không dám phát tác. Không chỉ như thế, còn phải làm bộ ta nguyện ý. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cung kính với Tiêu lão. Đừng nói là làm tốt tử, cháu, bảo bọn hắn làm thái tốt tử, chắc, cũng nguyện ý. Mọi người ta một lời ngươi một lời biểu lộ quyết tâm của mình.
Mộ Như Nguyệt không thèm liếc mắt bọn họ một cái, quay đầu nói, đại ca, chúng ta đi thôi, hôm nay trở về thánh cảnh, nên chuẩn bị một chút.
Tốt.
Tiêu Phong khẽ gật đầu. Nếu không phải nể mặt lão tổ tông và Tiêu Bạch Hiên, hắn cũng không muốn đến Tiêu gia.
Trong sân đan tháp, Mộ Như Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai phụ tử đang giằng co, buồn cười đi qua, các ngươi ở chỗ này làm cái gì?
Dạ Vô Trần khẽ nhíu mắt, còn không phải tại hắn.
Nếu hỗn đản này là nhi tử của chúng ta, tại sao không nói sớm cho ta biết?
Hại ta ăn một bụng giấm, cho rằng đào hoa của ngươi lại tới, cố tình đào hoa này còn tốt như vậy.
Nói tới đây, Dạ Vô Trần đầy một bụng ủy khuất, nàng cũng chưa từng đối với hắn tốt như vậy, có thể không ăn giấm sao?
Ta lại không biết các ngươi đã biết chuyện kiếp trước.
Tử Thiên Cảnh ủy khuất bĩu môi, nếu biết sớm thì hắn cần gì phải yên lặng thương tâm một mình.
Nương tử, Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ủy khuất, tuy nói hắn là nhi tử của chúng ta, nhưng mà nàng là của một mình ta, hắn cũng không thể bá chiếm nàng.
Dựa vào cái gì?
Tử Thiên Cảnh phẫn nộ rồi, gia hỏa này vẫn luôn ghen tuông mãnh liệt như trước đây.
Dạ Vô Trần nhướng mày, chỉ bằng ta là phu quân nàng.
Nhưng ta là nhi tử nàng, ngươi chính là cản trở mẫu tử chúng ta giao lưu tình cảm.
Ta cũng không phải không cho các ngươi gặp nhau, nhưng mà ngươi không được ôm nàng, không được hôn nàng, càng không được nửa đêm chạy vào phòng nàng.
Nhìn đôi phụ tử âm ỉ này, Mộ Như Nguyệt có chút đau đầu, không biết sau khi tiểu gia hỏa trong bụng sinh ra, sẽ có cảnh tượng gì.
Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, thu dọn một chút, trở về thánh cảnh.
Hai người lập tức quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt.
Mẫu thân, sẽ đi gặp ông bà ngoại sao?
Tử Thiên Cảnh chớp chớp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tươi rói.
Chương 504, trở về thánh cảnh, 1.
Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, Vô Trần, chúng ta nên xuất phát, đại ca và đại tẩu đang chờ chúng ta.
Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nàng, cười nói, vậy chúng ta đi thôi, vi phu cũng đã lâu không bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Bây giờ cũng nên trở về thánh cảnh một chuyến.
Chẳng qua cũng sẽ nhanh chóng trở lại đây, ở Trung Châu còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết.
Nghĩ đến Tử Phượng, đáy mắt hắn hiện lên sát khí lạnh lẽo.
Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp đặt vào tay hắn, làm hơi thở lạnh lẽo trên người hắn chậm rãi thu lại bốn.
Đầu thu, lá rụng bay tán loạn.
Trong Tiêu gia thánh cảnh, dưới cây phong khô vàng, một mỹ phụ lẳng lặng đứng, y phục vàng nhạt nhẹ bay trong gió, ưu nhã mà tuyệt mỹ khiến người khác không thể bỏ qua.
Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau duỗi tới, ôm lấy eo nàng, sau đó liền cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, kèm theo thanh âm nam nhân khàn khàn trầm thấp, "Ngọc Nhi, lại nhớ ba người bọn chúng sao?"
Thánh Nguyệt phu nhân thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, "Cũng sắp hai năm rồi, không biết khi nào bọn chúng mới trở về."
"Bọn chúng sẽ trở về nhanh thôi."
Tiêu Thiên Vũ nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nữ tử phía trước, ánh mắt kia tựa như có thể khiến người ta hãm sâu vào.
"Mẫu thân, phu thân, các ngươi đang làm gì?"
Đột nhiên, một thanh âm non nớt bên cạnh bọn họ vang lên.
Thánh Nguyệt phu nhân nao nao, túi đầu nhìn tiểu cô nương, cười ưu nhã, "Uyển Nhi, hôm nay học xong rồi sao?"
Tiêu Uyển khẽ chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu, "Dạ, sư phụ cũng khen Uyển Nhi à, chờ Uyển Nhi cường đại rồi sẽ đến Trung Châu tìm ca ca và tỷ tỷ, giúp bọn hắn đánh người xấu."
Nhìn Tiêu Uyển ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Thánh Nguyệt phu nhân vui mừng cười, vươn tay xoa xoa cái đầu nho nhỏ, nói, "Vậy ngươi phải cố gắng nỗ lực, tranh thủ sớm bắt kịp bọn họ, như vậy mới có thể trợ giúp được bọn họ."
Uyển Nhi nhất định sẽ cố gắng.
Tiêu Uyển cười đáng yêu, so với hai năm trước, nàng đã cao lên không ít, gương mặt cũng không còn mập mạp, trẻ con như lúc trước, càng thêm phấn điêu ngọc trác.
"Đúng rồi, mẫu thân, mấy ngày trước Uyển Nhi ra ngoài gặp phải một tên hỗn đản muốn dụ dỗ Uyển Nhi, nhưng mà Uyển Nhi nói không muốn đi theo tên hỗn đản kia đâu."
Tiêu Uyển nháy nháy mắt, phồng má, nói.
Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. "Uyển Nhi, nói cho mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì?"
"Là một tên hỗn đản, hắn nói nếu Uyển Nhi muốn có thực lực mạnh thì đi theo hắn, Uyển Nhi mới không bị lừa đâu, rõ ràng hắn muốn dụ dỗ Uyển Nhi vào núi, bán cho mấy nam nhân không cưới được vợ."
Nghe vậy, Thánh Nguyệt phu nhân nhịn không được cười nói, "Bán cho nam nhân làm vợ?
Ai dạy ngươi những lời này?"
"Là gia gia a, gia gia nói bên ngoài có rất nhiều người xấu, sẽ dụ dỗ mấy tiểu cô nương đáng yêu bán cho nam nhân làm vợ, Uyển Nhi đáng yêu như vậy, bọn họ nhất định muốn dụ dỗ Uyển Nhi."
Tiêu Uyển khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện nói.
Chương 505, trở về thánh cảnh, 2.
Thánh Nguyệt phu nhân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ, "Ngươi nhìn xem cha dạy nàng cái gì a?
Những lời này mà cũng nói ra được."
Khụ khụ.
Tiêu Thiên Vũ có chút xấu hổ, lão nhân nhà mình là một lão ngoan đồng chính hiệu,
cái gì cũng có thể nói được. Chẳng qua, hắn khẽ nhíu mắt, cười lạnh. Muốn dụ dỗ nữ nhi Tiêu gia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Huyền Nhi, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng hắn không? Tiêu Huyền dùng đầu ngón tay điểm điểm môi, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không nhớ rõ lắm. Huyền Nhi chỉ biết trên cằm hắn có một nốt ruồi đen thật xấu xí, khó coi chết đi được. Huyền Nhi thích người đẹp như ca ca, tỷ tỷ, còn có phụ thân, mẫu thân, mới không cần đi với nam nhân xấu như vậy đâu. Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ nhất thời đen mặt. Hóa ra tiểu gia hỏa này vẫn luôn đi loạn bên ngoài. Nếu như gặp được Mỹ Nam, vậy có phải nàng sẽ đi cùng người nọ hay không? Tiểu gia hỏa này trưởng thành nhất định sẽ dễ bị Mỹ Nam dụ đi. Ngọc Nhi, ta có một việc muốn thương lượng với nàng. Tiêu Thiên Vũ đông nhiên nghiêm túc nói. Thánh Nguyệt phu nhân rất ít khi nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ nghiêm túc như vậy, sửng sốt một chút, chuyện gì? Là thế này, chúng ta nhanh kêu Nguyệt Nhi và Vô Trần trở về, dung mạo hai đứa nó đều tuyệt thế vô song, chúng ta để bọn họ tiếp xúc nhiều với Huyền Nhi, miễn cho về sau nữ nhi chúng ta nhìn thấy một nam nhân hơi tuấn mỹ một chút liền bị hắn dụ đi. Trên đời này người có dung mạo vượt qua bọn họ không nhiều lắm, cho nên nếu nhìn quen rồi, những người khác trong mắt nàng đều là tiểu xỉu bắt quái. Hắn cũng không muốn Nguyệt Nhi vừa mới bị lừa đi, Huyền Nhi cũng đi theo nam nhân khác. Vũ ca, ta cảm thấy ý kiến này không tồi, về sau phải hảo hảo nâng cao ánh mắt Huyền Nhi. Thánh Nguyệt phu nhân gật gật đầu. Bất luận thế nào, vị hôn phu của nữ nhi nàng cũng không thể quá kém. Bất quá Thánh Nguyệt phu nhân cũng không lo lắng nữ nhi sẽ gả cho một nam nhân tam thê tứ thiếp. Dù là nàng và Tiêu Thiên Vũ hay Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đều là cả đời một đôi, tình cảm tốt đẹp, cho nên, Huyền Nhi nhìn quen rồi thì sẽ tuyệt đối không yêu nam nhân có vô số nữ nhân. Loại nam nhân như vậy không xứng với nữ nhi Tiêu gia. Tiêu Huyền ngây thơ chớp chớp đôi mắt to, hiển nhiên không hiểu cha mẹ đang nói chuyện gì. Bất quá nghe thấy Mộ Như Nguyệt trở về, nàng thật vui vẻ, lập tức cười hỏi, phụ thân, mẫu thân, khi nào tỷ tỷ về nhà? Huyền Nhi đã 2 năm không được gặp tỷ tỷ. Chuyện này, Tiêu Thiên Vũ trầm mặc, mỉm cười vô vô cái đầu nhỏ của Tiêu Huyền, bọn họ sẽ nhanh chóng về nhà. Lời này có lẽ là đang an ủi Tiêu Huyền, cũng có lẽ là muốn trấn an bản thân, dù sao Mộ Như Nguyệt đi lâu như vậy mà không hề có tin tức gì, làm sao bọn họ có thể không lo lắng. Đại lục Trung Châu đông đảo cường giả, thiên tài vô số, lỡ như có chuyện gì thì phải làm thế nào cho phải. Nếu có thể tìm được Dạ Vô Trần, có lẽ bọn họ không cần quá lo lắng. Nam nhân kia nhất định sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nàng. Đang nói, cách đó không xa có một cỗ hơi thở quen thuộc truyền đến làm Tiêu Thiên Vũ hơi ngẩn ra, đáy mắt lộ vẻ vui sướng. Là Nguyệt Nhi, bọn Nguyệt Nhi đã trở về. Cái gì? Thánh Nguyệt phu nhân hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, mấy bóng dáng quen thuộc liền lọt vào tầm mắt nàng. Chương 506, trở về thánh cảnh, 3. Đột nhiên, nàng giơ tay bụng kín môi, nước mắt kích động từ khe hở ngón tay chảy xuống, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt ôn nhu không chớp mắt nhìn mấy người đang đi đến. Là bọn họ rốt cuộc đã trở về. Trời biết mấy năm nay nàng nhớ bọn họ cỡ nào, 2 năm trời không có tin tức gì, hiện tại gặp lại nhau làm sao có thể không kích động. Một thân ảnh bạch tí chậm rãi đáp xuống trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân. Thanh âm nữ tử mang theo kích động không thể tự kiềm chế, lại cố gắng đè nén, nương, ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở về. Xa cách 2 năm sao có thể không nhớ. Nhưng chưa tìm được đại ca. Nàng quyết không trở về Tiêu gia, mà sau khi tìm được hắn lại xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên mới kéo dài tới 2 năm. Nguyệt Nhi. Thánh Nguyệt phu nhân ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, nói không ngừng, trở về thì tốt, trở về thì tốt. Tiêu Thiên Vũ nhìn mấy người trước mắt, cuối cùng cũng an tâm, hắn rời mắt sang Diêu Vân Thanh và Tử Thiên Cảnh, không biết vì sao, hắn cảm thấy Tử Thiên Cảnh và Dạ Vô Trần có chút giống nhau. Tên kia sẽ không phải là nhi tử tư sinh của Dạ Vô Trần đi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Thiên Vũ trầm xuống. Ánh mắt bất thiện nhìn Dạ Vô Trần, không biết hai vị này là ai. Dạ Vô Trần nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc, hắn không rõ mình trêu chọc nhạc phụ đại nhân lúc nào. Cha, Mộ Như Nguyệt buông Thánh Nguyệt phu nhân ra, khẽ cười nói, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Diêu Vân Thanh, là bằng hữu ta kết giao ở Trung Châu học phủ, cũng là đại tẩu tương lai của ta. Đại tẩu. Hai chữ này giống như thiên lôi đánh vào lòng mọi người. Thánh Nguyệt phu nhân nhìn Diêu Vân Thanh một lượt từ trên xuống dưới, thật sự là càng xem càng vừa lòng. Mặc kệ thế nào đều tốt hơn nữ nhân Ngô gia kia rất nhiều. Nàng mỉm cười tiến lên cầm tay đối phương, ôn nhu nói, Diêu Vân Thanh phải không? Diêu Vân Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười tươi đẹp, vâng, bá mẫu. Nha đầu này, sắp trở thành con dâu rồi còn kêu bá mẫu cái gì? Cứ giống Phong Nhi, gọi ta là mẫu thân đi, Phong Nhi thật có phúc khí, tìm được một tức phụ vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp như vậy. Mặt Diêu Vân Thanh đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Nguyệt Nhi cũng chưa nói với nàng bá mẫu nhiệt tình như vậy bốn. Nguyệt Nhi, không biết tiểu tử này là ai? Tiêu Thiên Vũ khẽ nhíu mắt, không phải là nhi tử Tư Sính của Vô Trần chứ? Nếu không sao lại giống nhau đến vậy? Dạ Vô Trần lập tức không biết nói gì, khó trách nhạc phụ đại nhân không cho hắn sắc mặt tốt, thì ra là vì Tử Thiên Cảnh. Cha, ngươi tưởng tượng cái gì, vậy cũng nên là huynh đệ, ngươi cho rằng Vô Trần có thể có nhi tử lớn vậy sao? Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Tiêu Thiên Vũ mới hồi phục tinh thần. Cũng đúng, Dạ Vô Trần cùng lắm mới hơn 20 thôi, cho dù 10 tuổi đã có con cũng không thể lớn như vậy, xem ra mình thật sự hiểu lầm hắn. Vậy không biết hắn là? Hắn tên Tử Thiên Cảnh, Mộ Như Nguyệt nhìn qua Tử Thiên Cảnh, cười nói, cụ thể thế nào chúng ta trở về rồi giải thích, đúng rồi, còn có vài người tới thánh cảnh, các vị trưởng lão Tiêu gia, các ngươi có thể ra rồi. Chương 507, thẳng thắn, 1. Vừa dứt lời, một đám người từ phía sau Mộ Như Nguyệt đi tới. Ánh mắt Tiêu Thiên Vũ lóe lóe, với thực lực của hắn hiện giờ dĩ nhiên có thể cảm nhận được những người này đều là cao thủ, tại sao bọn họ lại đến Tiêu gia? Cha, mẹ, ta biết các ngươi có nhiều nghi vấn nhưng vẫn là chờ đến lúc gặp Tiêu lão ta sẽ nói cho các ngươi. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, nhàn nhạt nói. Tiêu Thiên Vũ nuốt nghi hoặc trong miệng và bụng, khẽ gật đầu, được, hiện tại Tiêu lão đang bế quan ở từ đường, ta liền đi tìm hắn. Không cần, chúng ta cùng đi từ đường đi. Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, hàn ý lạnh lẽo, cũng nên để bọn họ nhìn thấy bài vị Tiêu Vân. Tiêu Thiên Vũ và Thánh Nguyệt phu nhân hai mặt nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn vẻ mặt xấu hổ của mấy lão giả, nhất thời cũng không biết Mộ Như Nguyệt đang làm cái quỷ gì. Trong từ đường, lão giả đang nhắm mắt khoanh chân bỗng mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài phòng. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Sau khi nhìn thấy Bạch Di thiếu nữ bước vào, ánh mắt hắn nao nao, Nguyệt Nhi nha đầu, ngươi đã trở về. Phải. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, cười nói, lần này ta mang theo vài người tới gặp ngươi. Nga. Tiêu lão nhướng mày, theo ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài cửa. Thời điểm hắn nhìn thấy mấy lão nhân đi vào, toàn thân chấn động, cả người lộ ra khí thế sắc bén, là các ngươi. Đám người này là những người lúc trước đã hại Tiêu Vân. Dù dung mạo đã già nua, hắn cũng tuyệt đối không quên bọn họ. Nghĩ đến chuyện năm đó, đáy mắt Tiêu lão lập loè lửa giận, phẫn hận hỏi, sao các ngươi lại ở đây? Có lẽ thường ngày Tiêu lão cho người ta cảm giác bình tĩnh trầm ổn, cho nên đám người Tiêu Thiên Vũ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng cảm thấy cực lý nghi hoặc, tại sao Tiêu lão lại xúc động như vậy? Dù sao Tiêu lão chỉ nói chuyện năm đó với một mình Mộ Như Nguyệt, ngay cả lão gia chủ cũng không biết ân oán năm đó. Tiêu lão, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt quét mắt mấy vị trưởng lão, cười lạnh nói, bọn họ đến đây để xin lỗi ngươi và Tiêu Vân, hơn nữa còn tự nguyện mặc đồ tang giữ đạo hiếu với Tiêu Vân, dùng danh nghĩa hậu bối để thiên táng. Nghe lời Mộ Như Nguyệt nói, tâm tình Tiêu lão chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng hàn ý trong đáy mắt vẫn không chút nào che giấu. Hắn vĩnh viễn không quên, chính vì những người này mà Tiêu Vân mới bị buộc phải rời khỏi Trung Châu, đến thánh cảnh an cư 4. Này! Nguyệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Vũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Đây là người của Tiêu gia ở Trung Châu. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ngữ khí không nóng không lạnh. Tiêu Thiên Vũ kinh ngạc, Tiêu gia Trung Châu. Vậy Tiêu gia Trung Châu kia có quan hệ gì với thánh cảnh chúng ta sao? Đương nhiên có quan hệ, tổ tông của Tiêu gia thánh cảnh là người xuất thân từ Tiêu gia Trung Châu, mà những người này là những nhân vật đồng trang lứa với Tiêu Vân, đại khái khoảng 150 tuổi, đều là đỉnh thiên phú. Đỉnh thiên phú, điều này đại biểu cho cái gì, không ai không biết. Ở đây chính là 5 người đỉnh thiên phú à, ở thánh cảnh, phỏng chừng ngoài trừ đàn tôn giả của Dược Tông thì không còn đỉnh thiên phú nào khác. Tiêu Thiên Vũ càng cau mày chặt hơn. Ánh mắt đảo qua các vị trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ kia, nhân vật đồng trang lứa với Tiêu Vân. Vậy tại sao lại đến nơi này? Cái này thì phải nói đến một hồi tranh cãi. Ý cười bên môi Mộ Như Nguyệt càng sâu, đáy mắt lại đầy lanh ý bốn. Chương 508, thẳng thắn, 2. Năm đó Tiêu Vân thiên phú chắc tuyệt, bị chi thứ Diêu gia nhìn chúng muốn hắn ở rể. Những người đó vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nhưng vẫn bị Tiêu Vân cự tuyệt, sau đó liền hạ độc hắn làm hắn cả đời không thể đột phá. Đó cũng chính là lý do mấy người này trục xuất Tiêu Vân khỏi Trung Châu. Càng nghe, những người đó càng cúi đầu thấp xuống, vẻ mặt hổ thẹn. Ai ngờ hơn 100 năm sau, Tiêu Vân còn có một hậu nhân ưu tú như vậy, đột nhiên một vị trưởng lão trong số đó quỳ gối trước mặt Tiêu lão, vẻ mặt hổ thẹn nói, năm đó là chúng ta có lỗi với hai người các ngươi, là chúng ta ghen ghét Tiêu Vân, lại nghe lời Thạch Lam châm ngòi cho nên mới làm ra loại chuyện đó, nhiều năm qua chúng ta vẫn luôn lương tâm bất an, hiện giờ mới tới khẩn cầu các ngươi tha thứ. Tha thứ. Tiêu lão đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười thê lương vang vọng cả từ đường, các ngươi có biết, chuyện năm đó vẫn luôn là tâm bệnh trong cuộc đời Tiêu Vân. Nếu không, làm sao hắn chết sớm như vậy? Một câu xin lỗi của ngươi có thể đổi lấy mạng hắn sao?
Ha ha! Cũng quá buồn cười đi. Không ai biết, năm đó Tiêu Vân rời khỏi Trung Châu với tâm tình gì. Rồi sau đó, tại nơi này dốc sức tạo nên một mảnh trời riêng. Trước nay hắn chưa từng quên, những ngày đó là khoảng thời gian thống khổ nhất cuộc đời Tiêu Vân. Các ngươi biết Tiêu Vân chết như thế nào không? Với thực lực của hắn, sống 100-200 năm không có vấn đề gì, huống chi ở nơi này cũng không ai có thể giết hắn. Là Thạch Lam, là tên hỗn đản kia phái người tới giết Tiêu Vân. Cũng may người nọ còn có nhân tính, không diệt cả Tiêu gia, nếu không thì làm sao còn có quang cảnh như vậy giờ.